Chương 406, ba chữ liền đầy đủ chương 406, ba chữ liền đầy đủ Lâm Thâm vốn cho là đối phương sẽ để cho mình biết cái gì có ý nghĩa đặc thù lời nói, nhưng mà nghe vài câu về sau, có chút sững sờ. Đó chính là đơn giản bài khóa, trường học trước kia khi đi học cần đọc thuộc lòng bài khóa. Nam nhân chậm rãi đọc lấy, theo sau nhìn xem hắn trên giấy nhất bút nhất họa đem sách giáo khoa nội dung nghe viết xuống tới. Cuối cùng tại viết mau đem gần 3 hàng về sau, nam nhân đột nhiên đưa bàn tay hướng giấy A4 vỗ một cái tay khác đoạt lấy Lâm Thâm bút máy trong tay. Hành động này để ngồi tại cửa ra vào hộ công lập tức đứng lên, tựa hồ là muốn hướng phía trước. Điền Tùng Kiệt cũng đi theo vô ý thức hướng phía trước mấy bước, rỗi ra một cái tay ngăn ở Lâm Thâm cùng trong nam nhân ở giữa. Mà Cố Thập Viễn thì là lập tức đứng lên, vươn tay ra hiệu hộ công không cần khẩn trương. Nam nhân đánh giá Lâm Thâm mặt, tựa hồ ý đồ muốn xem ra chút cái gì tới. Lâm Thâm ngồi tại gấp lại trên ghế, ngẩng đầu nhìn hắn, không nói lời nào. Trong lòng của hắn từ nghe được lão sư hai chữ thời điểm liền bắt đầu có suy đoán, dù sao tại kinh nghiệm của hắn bên trong, có thể cùng hai chữ này đáp lên quan hệ sự tình thực sự không coi là nhiều. Thế là hắn cũng nhịn hạ tính tình, cái gì đều không nói, cái gì cũng không hỏi, nhìn đối phương thái độ. Chỉ gặp nam nhân đem bút chỉ chậm rãi hướng trên bàn vừa để xuống, tiếp lấy một thanh cầm bút lên A4 chữ cầm tới trước mắt mình, chậm rãi triển khai. Trầm mặc tại không lớn phòng khách bên trong chậm chạp chảy xuôi, ai cũng không nói gì, nguyên bản có chút khẩn trương hộ công cũng một lần nữa ngồi trở lại đến trên vị trí của mình, chỉ có cặp mắt kia còn cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân sau lưng nhìn, thỉnh thoảng liếc một chút trên bàn bút chỉ. Cuối cùng, nam nhân đem giấy A4 ném lên bàn, trùng điệp ngồi xuống. Vốn cũng không tính kiên cố gấp lại phát ra một tiếng rên rỉ, đi theo lắc lư hai lần, mà nam nhân dùng sức gãi gãi tóc của mình, không ngừng mà nhanh chóng chớp mắt. Bút tích, giống như không có cái gì vấn đề. Hắn đầu tiên là thì thào nói một câu như vậy về sau, mới lại đột nhiên ngẩng đầu gấp chằm chằm Lâm Thâm, là cái gì nhân khẩu thuật ra, để ngươi biết sao? Những cái kia cố sự, những cái kia chứng kiến hết thảy. Đương lời nói của đối phương cùng phỏng đoán của mình hoàn mỹ trọng hợp trong nháy mắt, Lâm Thâm đấy lòng lập tức liền rõ ràng. Trước đó những cái kia nghi hoặc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, có chút bất khả tư nghị hướng Cố Thập Viễn phương hướng nhìn thoáng qua. Cố Thập Viễn gặp hắn nhìn qua, nâng lên hai tay đứng thẳng một chút bay, nói, vậy đại khái chính là lão thiên lưu cho chúng ta kỳ tích. Bất quá nếu không phải Phùng đại tiểu thư mạng lưới quan hệ, chỉ dựa vào chúng ta khả năng thật tìm không thấy. Điền Tùng Kiệt cũng phân biệt rõ ra tư vị tới, hắn trên dưới dò xét trước mặt người trung niên này nam nhân, thâm ca, hắn sẽ không phải là. Nhưng là điều này có thể sao? Cái này, ta còn tưởng rằng. Lâm Thâm hướng hộ công phương hướng nhìn thoáng qua, thoáng hạ thấp thanh âm, nếu quả như thật có thể cho ta khẩu thuật người, như thế nhiều năm tới ngươi chẳng lẽ không nên đã sớm tìm tới có thể gặp mặt người sao? Tại sao sẽ còn chờ tới bây giờ? Lại hoặc là nói, ngươi sở dĩ ở chỗ này, ta đoán là đã không có bất cứ người nào có thể cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ chuyện năm đó đúng không? Tần lão sư, Lâm Thâm cái này cuối cùng một câu bên trong, mang theo một chút xác nhận thăm dò. Chỉ gặp trung niên nam nhân con ngươi run rẩy dữ dội hai lần, khẽ nhếch miệng, nâng lên hai cánh tay chống đỡ trán của mình, mặt mũi hướng mặt bàn cúi đầu, yên tĩnh trở lại. Bờ vai của hắn rung động nhẹ nhẹ, ngay sau đó kéo theo toàn thân, dưới mông cái ghế cũng bắt đầu phát ra vỡ vụn tiếng vang. Hộ công đang ngồi ở bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt, hai tay cầm chặt đầu gối, hoàn toàn không dám buông lỏng. Không đầy một lát, ở độ tuổi này rõ ràng so với bọn hắn chí ít lớn gấp đôi nam nhân, đột nhiên liền khóc ra thành tiếng. Hắn ban đầu chỉ là nghẹn nào, ngẫu nhiên dùng sức đem trong miệng bài tiết ra nước bọt nuốt trở về, nhưng theo mấy giọt nước mắt lạch cạch rơi xuống trên mặt bàn thời điểm, kiềm chế tại trong cổ họng thanh âm cuối cùng xông phá cuối cùng một tầng không chế, trực tiếp lỏng ra. Tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất đập lớn xuất hiện một đạo vết nước, cuối cùng không bị không chế sụp ra, nước mắt cùng sụp đổ tiếng khóc đồng thời tiếng vọng tại căn này không lớn phòng khách bên trong. Như thế động tĩnh, cả kinh ngoài cửa hộ công đều mở cửa đưa đầu trong chiều nhìn. Bất quá tại phát hiện nam nhân ôm mình đầu, cầm chặt tóc có quắp tại bên cạnh bàn không ngừng thút thít thời điểm, mới giống như là như thả lỏng một hơi, lại nhẹ nhàng đem cửa cho khép lại. Loại này bị áp chế dưới đáy lòng tình cảm tuyệt đối không phải một ngày hai ngày hình thành, cứ thế tại nam nhân đột nhiên hô to lên tiếng thời điểm, ai cũng không có ngăn lại, cũng ai cũng không nói gì. Lâm Thâm ba người liền như vậy nhìn xem hắn, nhìn hắn tới tới lui lui nắm mình lên tóc, không ngừng mà xoa nắn, trên mặt bàn tất cả đều là nước bắn giọt nước mắt. Ta không điên. Phá thành mảnh nhỏ lời nói khó khăn từ trong cổ họng gạt ra một chút, nếu như không cẩn thận phân biệt, cơ hồ đều nghe không rõ hắn đến tột cùng là nói cái gì. Ta trước giờ không điên quá a. Nam nhân mấy câu nói đó, ngữ khí nghe phảng phất là bị ủy khuất tiểu hài, rất khó tưởng tượng là hắn có thể nói ra tới. Thế nhưng là giờ phút này cảm xúc đột nhiên sụp đổ hắn, căn bản không có đi suy nghĩ như vậy nhiều. Cái gì hình tượng, cái gì tuổi tác, cái gì thời gian địa điểm, đây hết thảy đều không có như vậy trọng yếu. Trên người hắn không có treo viết mình danh tự thân phận bài, dọc theo con đường này cũng không có bất kỳ người nào đề cập qua tin tức của hắn. Chính hắn đều không có nói qua, nhưng là Tần lão sư ba chữ như vậy đủ rồi. Cuối cùng đang phát tiết gần 3-4 phút cảm xúc về sau, hắn bình tĩnh lại. Dùng bàn tay biến mất trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, tiếp lấy cầm quần áo bệnh nhân tay áo xoa xoa trước mặt cái bàn, nam nhân dùng sức hít mũi một cái ngẩng đầu lên một lần nữa nhìn về phía Lâm Thâm. Ngươi đến cùng là? Nông đậm giọng mũi làm cho nam nhân trước đó làm câm tiếng nói sinh ra một chút biến hóa, hắn lại tại nhìn kỹ Lâm Thâm mặt, ta chưa thấy qua ngươi, tại trong trí nhớ của ta chưa từng có xuất hiện qua ngươi cái bộ dáng này người, nhưng ngươi là từ nơi nào? Như vậy lời nói để Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn xung quanh, tiếp lấy thân thể thoáng nghiêng về phía trước, dùng chỉ có bọn hắn mới có thể nghe rõ thanh âm nói ra, "Ngươi chưa nghe nói qua quỷ thần cầu nguyện sao?" Chỉ thấy đối phương nhướng mày, kia là cái gì đồ vật? Lâm Thâm vừa mới chuẩn bị mở miệng, Cố Thập Viễn lập tức quát tay áo, lời giải thích này phức tạp lại lãng phí thời gian, chúng ta gặp mặt thời gian là định chết, trước nói điểm khác hữu dụng đi, nếu như về sau chúng ta còn có thể tiếp tục câu thông liên hệ, bên này sẽ an bài người đem kỹ lưỡng hơn tình huống vẫn như cũ lấy thư phương thức đưa cho ngươi. Nam nhân nháy mắt mấy cái, nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay một chỉ Lâm Thâm, tiếp lấy nói ra, ta còn tưởng rằng là ngươi đột nhiên thay đổi cái bộ dáng lại xuất hiện ở trước mặt ta, hiện tại xem ra giống như không phải chuyện như vậy, ngươi hẳn không phải là hắn. Như thế nhiều năm, nếu thật là hắn sớm nên tới. Lâm Thâm trong lòng run lên, cái gì thay đổi cái bộ dáng, hắn là ai? Chương 407, ta điên rồi chương 407, ta điên rồi. Tần lão sư không nói gì, hắn chỉ là chậm chạp nháy ánh mắt của mình, còn giống như tại Lâm Thâm trên mặt xác nhận lấy cái gì. Qua mấy phút, hắn mới hơi lung lay một chút đầu, dỡ xuống trước đó trên thân căng thẳng lực lượng, ta không biết nên thế nào giảng, hắn cũng không có đề cập qua tên của mình, nhưng là niên kỷ cùng ngươi hẳn là không kém là bao nhiêu, có lẽ nhìn qua còn muốn càng tuổi nhỏ hơn một chút. Có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, chính hắn nói những ngày thời điểm, trong giọng nói đều mang không xác định. Một bên không ngừng dò xét Lâm Thâm, một bên nhớ lại. Lâm Thâm nhãn châu xoay động, thử nghiệm hỏi, "Hắn đi qua kia tòa nhà thư viện sao?" Tần lão sư nghe vậy, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Nếu như nói lúc trước hắn mới nói phục mình tiếp nhận người trước mặt đúng là viết xuống những cái kia chuyện xưa chấp bút người, giờ phút này thật từ đối phương miệng bên trong thực tế nghe được dạng này một cái địa điểm, lực trùng kích vẫn là không nhỏ. Hắn hai cánh tay vô ý thức móc đến cùng một chỗ, có chút nghiêng đầu liếc qua hộ công, thanh âm nói chuyện hạ thấp, "Ngươi nói thư viện?" Lâm Thâm biết, hắn tại sao xuất hiện dạng này phản phúc vô thường do dự. Bởi vì hắn tại dạng này trạng thái dưới sinh sống quá nhiều năm, lúc này trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nói biết quá khứ người, vốn nên tin tưởng hắn, đến lúc này cũng sẽ sinh ra đủ loại xoắn xuýt. Hắn muốn đi tin tưởng, nhưng hắn quá lâu không có bị người tin tưởng qua. Lâm Thâm hít một hơi, cũng nhìn một chút phòng khách cổng phương hướng, tận lực dùng thanh âm bình tĩnh miêu tả nói, ta không biết rõ lắm thư viện ban sơ dáng vẻ, chí ít ta nhìn thấy thời điểm nó đã cải biến thành đổi mới bộ dáng, cửa sổ phía sau còn mang lấy rằng giáo, ba tầng cao, một tầng đi lên là khu vực làm việc, còn có bày ra chưa bị đi niêm phong phân loại thư tịch gian phòng. Ta không có đem mỗi cái địa phương viết đều rất cẩn thận, nhưng nếu như ngươi có cái gì muốn hỏi, đều có thể hỏi ta. Từ một đoạn này nói bên trong, Tần lão sư trước mắt phảng phất thật xuất hiện cái gì hình tượng, hắn trợn tròn mình hai con hơi chống con mắt. Lâm Thâm không có lập tức tiếp tục nói chuyện, mà là lặng lặng chờ lấy tâm tình đối phương bình phục. Trước đó giao cho Cố Thập Viễn những cái kia văn tự, Lâm Thâm cũng không có vô cùng tinh tế đem tất cả nhìn thấy đồ vật đều viết xuống đến, hắn chỉ là đem bộ phận trọng yếu nhất giống cố sự đồng dạng đem hắn trôi chảy miêu tả ra, mà ở trong đó không được quá trọng yếu tác dụng đồ vật, liền thích hợp tiến hành tình lượng. Tựa như là thư viện lầu 3, kỳ thật cũng không có cái gì có thể cường điệu để cập nội dung. Còn như kia một đoạn thuận ngoài cửa sổ giàn giáo leo ra đi bộ phận, hiện tại cũng chỉ có hắn cùng Điền Tùng thì biết. Vậy ngươi, tại sao lại đột nhiên nhắc lên nhà này ba tầng lầu thư viện? Tần lão sư âm lượng thu nhỏ, hắn nhìn chằm chằm trước mắt mặt bàn. Ta lúc ấy nghe được thanh âm, Lâm Thâm nhớ tới lúc ấy ngoài cửa sổ chiếu vào chói mắt ánh đèn, rất lớn tiếng nói chuyện, tựa như là trong trường học lãnh đạo đứng ở bên ngoài sụp đổ hô to, nhưng là hắn nói chuyện nội dung không hề giống là nói một mình, mà là tại cùng cái khác cái gì người nói chuyện. Đáng tiếc phía ngoài cỗ xe thanh âm quá vang dội, ta không có thể nghe được cùng người lãnh đạo này đối thoại người thanh âm. Tần lão sư xê dịch dưới mông cái ghế, đem thân thể càng thêm tới gần cái bàn. Hắn đưa mắt lên nhìn, phát hoàng tròng trắng mắt bên trong có thể nhìn thấy mấy cây tinh tế tơ máu, ta không xác định, nhưng có lẽ là, có lẽ. Cố Thập Viễn câu này nghi vấn cơ hồ cùng Điền Tùng Kiệt đồng bộ vang lên, hai người đều nhíu mày, nhìn chằm chằm Tần lão sư nhìn. Ta bị ngưng trước. Tần lão sư tay phải ngón tay cái một mực móc lấy tay trái của mình mu bàn tay. Lâm Thâm mở miệng hỏi, bởi vì hai cái ban đêm bảo an sự tình. Trước mắt cố này bao khỏa tại rộng rãi dưới quần áo bệnh nhân mặt thân thể rất rõ ràng run rẩy hai lần, cuối cùng mới điểm một cái viên kia nặng chịu đầu. Bọn hắn đột nhiên mất tích, kia dù sao cũng phải có người ra làm cái này phụ trách người. Tần lão sư hít vào một hơi thật dài, bởi vì ta là phụ trách quản lý thư viện, cho nên tự nhiên trước hết nhất rơi xuống trên đầu của ta. Ta mặc dù cùng với bọn họ đề nghị qua rất nhiều lần, trách nhiệm này để ta tới gánh không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là thư viện trước đó chế định tốt quản lý quy trình là tuyệt đối không thể lỏng. Nhưng là Tần lão sư buông tay ra, trên mu bàn tay đã lưu lại một đầu hồng ấn ký. Nhưng là những cái kia bởi vì chơi vui hoặc là khác cái gì nguyên nhân lẫn vào trong đó học sinh, khả năng đã để bọn hắn bể đầu sức chán, không ai thật chú ý tới chuyện này. Ngay trong bọn họ thậm chí có người cảm thấy, bảo an là bởi vì không chịu khổ nổi, cho nên mình vụng trộm chạy mất, không có mặt trở về cũng không có mặt cùng người trong nhà giải thích, mới khiến cho giống như là mất tích đồng dạng. Nói đến đây, Tần lão sư con mắt đột nhiên không nháy mắt. Hắn mím chặt bờ môi của mình, liền như thế trầm mặc một hồi lâu, lúc ngẩng hậu lên lại, dùng lại lần trở nên làm câm thanh âm nói ra, kia là cuối cùng một ngày, ta tiếp vào đồng sự điện thoại nói cho ta thư viện bốc cháy. Nói chuyện này nếu là như thế làm lớn chuyện, ta khả năng cũng không phải là tạm thời cách chức như thế đơn giản, để cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Theo sau đâu? Theo sau. Tần lão sư đột nhiên cong lên khóe miệng, cười đến có chút quái dị, không có theo sau. Không có theo sau. Cố Thập Viễn đem hai con cánh tay đặt lên bàn, hướng phía trước đụng đụng. Đúng, Tần lão sư trong lỗ mũi dùng sức thở ra một hơi, bởi vì cái gì đều biến mất, cái gì cũng không có, ta cũng không biết đêm hôm đó đến tuột cùng cụ thể đều phát sinh chuyện gì, chỉ là một đêm đều ngủ không đến cảm giác, lan qua lộn lại. Cho nên ta lúc ấy dậy thật sớm, cũng mặc kệ ngừng hay không trước chuyện này liền chạy tới trường học đi xem, nhưng là cái chỗ kia. Tần lão sư bỗng nhiên ngồi thẳng người, dùng tay tại trên mặt bàn khoa tay một chút, không thấy, thư viện toàn bộ đều không thấy, nơi đó chỉ còn lại một cái mang theo suối phun tiểu hoa viên, vốn nên ngăn tại nó cùng bên trong ngọn núi nhỏ ở giữa ba tầng thư viện không thấy, cái gì vết tích đều không có để lại, ta không có cách nào lý giải. Có lẽ là nghe Tần lão sư nói qua vô số lần dạng này nội dung, ngồi tại cửa ra vào hộ công lặng yên không một tiếng động làm một cái thở dài động tác, nhìn về phía Lâm Thâm trong ánh mắt của bọn hắn mang theo một loại hắn lại bắt đầu ý vị. Có lẽ là đến hôm nay, hắn cũng không có đem chuyện này triệt để nghĩ rõ ràng, nói, thanh âm cùng cảm xúc liền bắt đầu kích động lên. Ta có thể 100% xác định, kia thông điện thoại xác thực nói với ta thư viện bốc cháy. Tần lão sư nhẹ nhàng đập một cái mặt bàn, ta nghe được, thế nhưng là chờ ta đi xem thời điểm, nơi đó cái gì vết tích đều không có. Không có thư viện thiêu đốt sau cặn bã coi như xong, mặt đất bên trên thế nào khả năng một điểm bị hun qua vết tích đều không có. Liền ngay cả gọi điện thoại cho ta đồng sự, đều nói không nhớ rõ có cùng ta nói qua chuyện này, còn nói đêm đó điện thoại có thể là hắn ngủ mơ hồ, tay không cẩn thận đụng phải máy riêng bên trên trở về gọi khóa đánh cho ta đi ra. Nói đến đây, Tần lão sư cảm giác có chút buồn cười, trực tiếp cười ra tiếng, thậm chí bởi vì hắn căn bản không nhớ rõ mình đã nói với ta cái gì, cho nên chắc chắn lúc ấy nhất định là ngủ hồ đồ rồi cái gì ý thức đều không có, trả lại cho ta xin lỗi nói không nên đêm hôm khuya khoắt đánh ta điện thoại bàn. Hắn dừng lại ở chỗ này, tiếp lấy ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Về sau mới lại đem ánh mắt quay lại đến Lâm Thâm trên thân, từ ngày đó trở đi, ta điên rồi. Chương 408, hộ thân phủ chương 408, hộ thân phủ hộ công tại cửa ra vào đổi một cái tư thế ngồi, dưới thân làm bằng gỗ cái ghế két vang lên một tiếng, hắn chậm rãi thở ra một hơi, nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ thời gian, tiếp tục hai tay để nằm ngang tại trên đầu gối, kiên nhẫn chờ đợi. Cố Thập Viễn một tay bám lấy cái cằm, suy tư một hồi, mở miệng nói, vậy cái này sự kiện rất kỳ quái a. Kỳ quái? Tần lão sư nhìn hắn, tại sao hết lần này tới lần khác chỉ có ngươi nhớ kỹ đâu? Cố Thập Viễn duỗi ra ngón tay, ở trên bàn vẽ một vòng tròn. Nếu như tất cả mọi người trong trí nhớ đều chưa từng tồn tại dạng này một dãy nhà, ngươi lại là thế nào nhớ đâu? Tới từng có tiếp xúc người, còn có thể bị dạng này tính để lọt ta. Mà lại ta cảm thấy ngươi ở trong đó cũng không phải là một cái có cũng được mà không có cũng không sao người đi đường. Nói đến đây, Cố Thập Viễn điều chỉnh một chút tư thế của mình. Hắn có chút đứng dậy, lại đi Tần lão sư phương hướng xích lại gần một chút. Dựa theo ta nhìn thấy nội dung bên trong, nếu như chuyện này không có ngươi ở trong đó đưa đến thôi động tác dụng, lấy lúc ấy trường học người phụ trách thái độ, tình thế có lẽ sẽ không ép tới như vậy muộn mới phát sinh, là bởi vì có ngươi ở trong đó hòa giải, mới có thể chống đến một khắc này, mà ngươi. Lâm Thâm biết Cố Thập Viễn muốn nói cái gì, hai tay của hắn ôm ngực, hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Cố Thập Viễn thì là ngón tay trên bàn dùng sức chọc lấy hai lần, tại sớm hơn thời điểm liền cùng chuyện này từng có tiếp xúc, nếu như đổi lại là ta, không thể lại bỏ qua ngươi, theo sau còn để ngươi lưu tại nơi này cho chúng ta đương manh mối. Hắn câu nói này nói đến có chút không khách khí, bất quá từ Tần lão sư biểu lộ đến xem, tựa hồ cũng không có cảm thấy không thoải mái. Hồng Nghiên quán, Lâm Thâm nhẹ nhàng phun ra ba chữ này, hiện tại hẳn là tại cái gì địa phương đều không lục ra được tương quan nội dung à. Liên theo trước mắt người biến mất không còn tâm tích thư viện, giống như từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi vết tích. Trung niên nam nhân hơi có vẻ đục ngầu con ngươi chấn động một cái, câu nói này tựa hồ lại chạm tới hắn ký ức chỗ sâu. Nhưng mà Tần lão sư cũng không có lập tức mở miệng, chỉ là cúi đầu trầm mặc. Hộ công nhìn thoáng qua đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở, còn có 10 phút. Có cái gì chưa nói nắm chặt thời gian đi. Ta gặp qua hắn. Tần lão sư thanh âm cơ hồ là cùng hộ công tiếng nói đồng thời băng lên, bọn hắn một cái che lại một cái, bất quá vẫn là bị Lâm Thâm ba người nghe được. Điên Tung Kiệt ngồi xổm ở bên bàn bên trên, quan sát đến Tần lão sư biểu lộ. Ai? Thời điểm nào? Cố Thập Viễn đội bằng hỏi. Chính là người kia, ta lúc đi học chỉ thấy qua hắn. Tần lão sư bỗng nhiên hít một hơi, đưa tay tại mình bệnh nhân phục trong túi móc lấy cái gì, hắn cơ hồ chưa từng thay đổi, khi còn bé trong trí nhớ là dặn gì. Ta trở thành lão sư một lần nữa trở lại trong trường học gặp lại hắn thời điểm vẫn là dạng gì. Câu nói này để Lâm Thâm ánh mắt lấm liệt. Hắn vô ý thức nhớ tới lão đạo, nhớ tới tòa kia phong ấn đại môn mộ. Trước đó hắn cũng đã từng trải qua tương tự kỳ quái ý nghĩ, mộ thời gian cùng lão đạo tiến về phó gia thời gian căn bản không khớp, một người thế nào khả năng sống trên như vậy lâu. Mà bây giờ tựa hồ không chỉ là lão đạo, còn có người khác, cũng là lấy dạng này không phải người thường trạng thái sống qua nhiều năm tuế nguyệt. Bọn hắn đến cùng là cái gì người? Lại hoặc là nói, bọn hắn thật là người sao? Ba một tiếng, Tần lão sư hướng trên mặt bàn vỗ nhẹ nhẹ kế tiếp đồ vật chờ bàn tay của hắn rời, mới phát hiện kia là một cái gấp thành hộ thân phù hình dạng màu trắng bọc giấy. Cạnh góc mài mòn lên được rất lợi hại, còn bị người dùng trong suốt băng dán cố định một chút. Nhưng thứ này toàn bộ nhìn qua phi thường thấp kém, thật giống như học sinh chơi nhà tròi thời điểm tự mình làm đạo cụ, hướng lên trên giấy một mặt bên trên vẽ lấy một cái giống như là chữ như gà đối đồ án. Điên Tung Kiệt đứng người lên, cách xa một chút híp mắt nhìn hồi lâu, mới mang theo không xác định giọng điệu nói ra, cái này có điểm giống là cái gì đồ án, là cái đầu sao? Vẫn là cái gì động vật, họa thật tốt chịu tượng. Hắn nơi này nói chịu tượng tuyệt đối không tính là cái gì lời ca ngợi, chính là mặt chữ ý tứ bên trên bởi vì họa kỹ quá mức hỏng bét mà không cách nào chính xác phán đoán vẽ chi vật nguyên trạng. Đóng kín địa phương dùng chính là rất bình thường sợi đông, trải qua như thế chút năm mài mòn, có tùy thời chóc ra xu thế. Nhìn không ra bên trong đến tột cùng chứa chính là cái gì. Chỉ bất quá, nếu có người đem dạng này một cái gọi là hộ thân phù phóng tới Lâm Thâm trước mặt, hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là đối phương đồ ác, cầm một đứa bé đồ chơi đến cố ý lừa gạt hắn. Nhưng mà Tần lão sư biểu lộ lại là tương đương nghiêm túc, nhìn về phía hộ thân phù trong ánh mắt tất cả đều là tín nhiệm. Những năm này tới, ta nghĩ tới vô số loại khả năng, nhưng cuối cùng đều chỉ có thể rơi xuống người nó, Tần lão sư tay một mực không có cách hộ thân phù rất xa, ngựa khí chăm chú, ngoại trừ vật này, ta cảm thấy ta không có khác chỗ đặc thù. Đây là? Không đợi Cố Thập Viễn đem lời hỏi xong, Tần lão sư liền một tay lấy hộ thân phù lần nữa tóm vào trong tay, nhìn về phía Lâm Thâm, đi học thời điểm ta người bạn kia sự tình, ta chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào nói qua, ta lưu tại thư viện trong phòng làm việc máy tính đi theo cùng nhau biến mất, cũng càng không có khả năng có người lại thông qua đường dây khác biết. Cho nên cái này trở thành ngươi yêu cầu thấy chúng ta lý do. Lâm Thâm hỏi. Tần lão sư gật đầu, đúng. Cái đùa hộ mệnh này chính là lúc kia hắn cho ta. Thời gian mấy chục năm, một cái thấp kém dùng giấy trang chế tác hộ thân phủ. Cố Thập Viễn vô ý thức cùng Lâm Thâm liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều là ngoài ý muốn cảm giác. Ta nhìn tận mắt nàng từ hành lang bên trên nhảy ra ngoài, ta không thể tới kịp bắt lấy nàng. Tần lão sư dùng tay dùng sức nắm mi tâm của mình. Chuyện này đối với tại thời điểm đó ta tới nói xung kích quá lớn, mặc kệ là ta nhắm mắt thời điểm, phát ngốc thời điểm, vẫn là đi đường một mình thời điểm, trước mắt ta đều sẽ hiện lên nàng rơi xuống hình tượng. Trong thai cũng sẽ nghe được lúc ấy thân thể của nàng đập xuống đất thanh âm, kia đối ta tới nói quả thực là một trận không có cách nào tỉnh. Lại ác ngộng, ta ở cửa trường học gặp phải hắn, hắn hỏi ta không ít liên quan với Hồng Yên quán sự tình, Tần lão sư buông tay ra, trên da lưu lại hai đạo thật sâu ấn ký, nhưng ta khi đó nào biết được những này. Cái gì đều trả lời không được, hắn chỉ là nhìn ta trầm mặc một hồi, theo sau hỏi ta muốn một điểm bản nháp giấy cho ta làm cái bùa hộ mệnh này. Bản nháp giấy? Điên Tung Kiệt tái diễn thanh âm đều có chút biến điệu. Lâm Thâm cũng vô ý thức nhướng mày. Liền xem như giống lao đạo như thế có kinh nghiệm, có đạo hành người, tại làm những thứ này thời điểm cũng có một cái quy định tốt phương thức cùng quy tắc, cái gì người mới có thể tùy tiện lấy chút bản nháp giấy, liền có thể làm ra một cái dạng này nghe tương đương xả đạm hộ thân phủ. Hắn nói chỉ cần ta hảo hảo đảm bảo vật này, liền có thể không còn làm như thế ác mộng, nhưng có sự tình còn cần chính ta đi ra tới, ta lúc ấy nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng là xác thực nắm trong tay lấy vật này thời điểm, loại kia đấy lòng xuất hiện cảm giác sợ hãi bắt đầu dần dần biến mất. Cũng là bởi vì vật này, để cho ta lựa chọn một lần nữa trở lại trong trường học, ta luôn cảm thấy có phải hay không có chút chuyện gì chính là muốn ta đi làm, cho nên mới để cho ta tại năm đó gặp được như thế sự tình, có phải hay không chỉ cần ta thật làm rõ ràng, ta liền có thể triệt để từ ở trong đi tới, cũng có thể để cho ta bằng hữu được yên nghỉ. Trung niên nam nhân gần như mệt mỏi tiếng thở dài, tại phòng khách bên trong tiếng vọng, kết quả lại là toàn thế giới cảm thấy ta tinh thần thất thường, chuyện gì cũng không có thay đổi tốt. Chương 409, không hoàn chỉnh chương 409, không hoàn chỉnh hắn chưa nói qua hắn là ai. Gọi cái gì danh tự? Đối mặt Lâm Thâm vấn đề, Tần lão sư lắc đầu, không có. Cố Thập Viễn có chút kỳ quái nhăn một chút lông mày, hắn không nói, ngươi cũng không hỏi. Tần lão sư đem hộ thân phù cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong túi, giống như là đang tự hỏi cái gì, ngay sau đó lắc đầu, ta không diễn tả được kia là dạng gì cảm giác, khi còn bé ta nhìn hắn từ trước mặt ta rời đi thời điểm, ta có lẽ còn có thể nói, lúc ấy đầu óc trống rỗng căn bản nghĩ không ra hỏi, thế nhưng là chờ ta lớn đến nhìn cùng hắn không sai biệt lắm niên kỷ, lần nữa cùng hắn mặt đối mặt thời điểm, ta mới phát hiện ra, giống như có cái gì đồ vật cách trở tại giữa chúng ta, lại hoặc là trên người hắn để lộ ra tới một loại nào đó khí tức. Để cho ta không có cách nào mở miệng, kỳ thật ta so bất cứ người nào đều hy vọng biết hắn là ai, ta ở chỗ này mỗi ngày đều kỳ vọng hắn sẽ giống ban sơ lần kia đồng dạng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, theo sau hướng mọi người chứng minh trí nhớ của ta chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Nói đến đây, Tần lão sư nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí. Hắn quay đầu, khép mắt nhìn ngoài cửa sổ dần dần tươi đẹp lên ánh nắng, nhưng hắn giống như đột nhiên mai danh nhận tích, cũng tìm không được nữa, ở chỗ này ở lâu, ta có đôi khi đều sẽ cảm giác đến, có phải hay không kỳ thật hắn cũng là ta tưởng tượng ra hư cấu nhân vật. Trên tay của ta cầm cái này, người khác cảm thấy là cái đùa giỡn hộ thân phủ, thật là cái trò đùa. Mấy câu nói đó bên trong lộ ra thật sâu cảm giác bất lực, để người nghe đều cảm thấy có chút ngạt thở. Chỉ có hộ công đau đầu vuốt vuốt chán của mình, lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Cố Thập Viễn lại giống như là nghĩ đến cái gì, tiến đến Lâm Thâm trước mặt, thấp giọng nói, quyển sổ kia, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Thâm tự nhiên biết hắn muốn nói là ý gì, phía trên biết từng tới, thời gian của bọn hắn không nhiều lắm, cho nên ngươi là cảm thấy, quyển sổ kia chính là. Rất có thể a. Cố Thập Viễn gật gật đầu. Điên Tùng Kiệt cũng ở bên cạnh đứng hòa. Bút ký bên trên nội dung không có bị ảnh hưởng, không có biến mất, mà lại bất luận là ai đều có thể xem hiểu phía trên văn tự, như thế tưởng tượng, hắn là bởi vì cầm dạng này một cái hộ thân phủ, ký ức mới không có bị xóa đi, mặc dù nói trên đời này xác thực có thể sẽ có rất nhiều trùng hợp sự tình, nhưng như loại này vượt qua thường nhân năng lực trình độ, nhưng là không có biện pháp gọi trùng hợp đi. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua tựa hồ chuẩn bị đứng dậy hộ công, hỏi, vậy ngươi có nghe hay không hắn đề cập qua, cùng loại thời gian không nhiều lắm, hoặc là ý tứ gì khác tương cận lời nói. Bị vấn đề này hỏi được sững sờ, Tần lão sư cúi đầu xuống, giống như là trong đầu tìm kiếm. Mãi cho đến hộ công đi tới phía sau hắn, chuẩn bị đập bờ vai của hắn, hắn lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ta không quá xác định có hay không thật sự có chuyện như vậy, hay là của ta ký ức mình tự tiện lập ra, chính là cảm giác. Ta bắt đầu ở trường học công tác thời điểm nhìn thấy hắn kia một mặt, cảm giác cùng khi còn bé trông thấy hắn thời điểm, có một ít khác biệt. Khác biệt? Lâm Thâm ngồi thẳng người. Hộ công tay bỗng nhiên ở giữa không trung, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng vẫn thu về. Ta chỉ có thể nói là một loại cảm giác, Tần lão sư hơi lung lay một chút đầu, nên nói là biểu lộ. Vẫn là tứ chi động tác. Chẳng nhiêu sao? Tự nhiên. Vậy ngươi còn có thể xác định, lần thứ hai nhìn thấy là hắn? Cố Thập Viễn hỏi lại. Nghe được câu này, Tần lão sư lại là bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ngựa khí mười phần khẳng định, là hắn. Tuyệt đối là hắn. Chỉ có điểm này ta là có thể xác định. Ta không diễn tả được kia là loại cái gì cảm giác, nhưng coi như ta cảm giác được không hài hòa, cảm thấy kỳ quái, ta còn là có thể xác định chính là hắn, chỉ bất quá cảm giác hắn giống như là vứt bỏ một chút cái gì đồ vật, trở nên không có ban sơ như vậy hoàn chỉnh trở chút. Tựa hồ là bị theo bản năng mình nói lời giật nảy mình, Tần Chính lao sư đều sửng sốt, đột nhiên hai cánh tay che gương mặt bắt đầu tự hỏi, ta tại sao sẽ cảm thấy hắn trở nên không hoàn chỉnh rồi? Loại cảm giác này lại là từ cái gì địa phương tới? Không đúng không đúng, hắn rõ ràng là cả một cái người hoàn hảo xuất hiện ở trước mặt ta, không có thiếu cánh tay thiếu chân, kia lại là cái gì không hoàn chỉnh rồi? Không nên a. Đúng lúc này, đứng ở một bên hộ công biểu lộ nghiêm trọng, Song Lâm Thâm bọn hắn quát tay, tiếp lấy quay người nhanh chóng mở ra phòng khách cửa, theo sau mới một phát bắt được Tần lao sư cánh tay. Ngoài cửa chờ lấy mấy cái hộ công lập tức liền tràn vào, đem vốn cũng không tính rộng rãi phòng khách chen lấn tràn đầy. Cố Thập Viễn cùng Lâm Thâm bị ép đứng dậy, Điền Tùng Kiệt cũng chỉ có thể từ bên cạnh bàn rời. Chỉ thấy bọn hắn trái phải tách ra, chống chọi Tần lao sư hai cánh tay, đem hắn trực tiếp từ trên ghế lôi dậy. Tần lao sư cũng không có dãy rủa, hắn hoàn toàn đắm chìm trong mình suy nghĩ bên trong, miệng còn không ngừng toái niệm, như thế nói chuyện, ta khi còn bé nhìn thấy hắn liền nhất định là hoàn chỉnh sao? Có lẽ lúc kia liền không hoàn chỉnh, chỉ bất quá ta chưa từng gặp qua sớm hơn hắn, cho nên coi là kia là hoàn chỉnh, theo sau cảm thấy về sau như thế mới gọi không hoàn chỉnh, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Đã đến giờ, hắn loại này trạng thái cần bác sĩ tiến hành ước định, mời hai vị hôm nay liền đi về trước đi. Trước đó nói chuyện nghiêm túc hộ công hướng phía hai người nháy mắt ánh mắt, ra hiệu bọn hắn rời đi trước phòng khách. Mà Tần lao sư thì là đang không ngừng lắc đầu, không ngừng nhỉ non cái gì. Vậy cũng chỉ có thể trước dạng này. Lâm Thâm nhìn đối phương một chút, cũng không thể không đi ra ngoài. Cái này dù sao cũng là dựa vào Phùng Ngữ Ngưng quan hệ lấy được gặp mặt cơ hội, lúc này khiến cho không thoải mái, nói không chừng lần tiếp theo thì càng không dễ an bài. Ai ngờ bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, Tần lao sư bỗng nhiên liền đem bàn tay đi qua, ngạnh sinh sinh dắt lấy bên cạnh hộ công lão đảo mấy bước. Nếu như hắn không có ở đây, là thời điểm nào không có ở đây? Các ngươi có thể biết sao? Trên tay các ngươi khẳng định có càng nhiều manh mối, có phải là hắn hay không không có ở đây, mới có cái gì những vật khác thay đổi, biến thành mặt khác hình thức. Trong lúc này sẽ có quan hệ sao? Không, không đúng. Trong lúc này khẳng định sẽ có cái gì quan hệ, nếu không các ngươi tại sao muốn tìm ta? Hắn chẳng lẽ không nên chủ động tìm tới các ngươi sao? Hắn khẳng định là người như vậy, nếu như hắn còn ở đó. Được rồi, ngươi buông lỏng một điểm, hít sâu. Chúng ta về trước đi, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Đứng tại ngoài hành lang, nhìn xem Tần lão sư bị hộ công nhóm ba chân bốn cẳng đẩy đi. Mà thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn còn tại không ngừng quay đầu, tái diện giống nhau lời nói, con mắt trừng rất tròn. Chương 410, chọn lựa chương 410, chọn lựa rời khỏi bốn phía mở tối hành lang. Phía ngoài ánh mặt trời chiếu đến con mắt một mấy mắt, Lâm Thâm hít hít. Hắn vô ý thức nhìn xem Tần lão sư bị lôi đi phương hướng, không tự chủ được túi đầu xuống nhìn thoáng qua tay phải của mình. Không hoàn chỉnh. Có lẽ đã sớm không hoàn chỉnh, chỉ là coi là lúc ấy là hoàn chỉnh. Cố Thập Viễn trên mặt cùng những cái kia hộ công đồng dạng lộ ra không hiểu, thật giống như Tần lão sư thật tại thoáng qua ở giữa cảm xúc đột nhiên mất khống chế, bắt đầu mất lý trí, đồng thời không thể bình thường đối thoại. Nhưng là Lâm Thâm biết, hắn nói những lời kia có thể là chân thực. Bởi vì chính mình không phải cũng chính là tại dạng này từng chút phát sinh cải biến sao? Thâm ca, hắn nói loại kia không hoàn chỉnh, chẳng lẽ cùng ngươi tình huống hiện tại là giống nhau? Điên Tung Kiệt ngữ khí nghiêm trọng, hắn cau mày, ngẩng đầu hướng trên đại lầu phương nhìn lại. Lâm Thâm chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Không có chứng cứ xác thực sự tình hắn không cách nào làm ra hoàn toàn khẳng định phúc đáp, nhưng hắn tin tưởng cái này ở trong tuyệt đối là có một loại nào đó quan hệ. Có lẽ chính là Tần lão sư phát hiện những này mất tự nhiên, để trong miệng hắn người này bây giờ không có cách nào xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không có khả năng cho những này bị quỷ thần cầu nguyện vây khốn người cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Mặc dù không biết hắn cuối cùng nói những lời kia là ý gì, Cố Thập Viễn chống nạnh thở dài một hơi, quay đầu nhìn Lâm Thâm, nhưng là chí ít từ lời hắn bên trong cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lâm Thâm không nói, chỉ là trừng mắt nhìn chờ đợi Cố Thập Viễn đoạn dưới. Trong miệng hắn người kia là từ thời điểm nào biến mất không thấy gì nữa. Cố Thập Viễn nói, giơ tay lên ngăn trở ánh nắng, tựa như chúng ta trước đó suy nghĩ như thế, tận khả năng tìm tới nhiều bút ký, liền biết những này ghi chép đoạn tại thời điểm nào, vị thần cầu nguyện cũng không phải là rất sớm đã có. Cho nên ngươi cảm thấy, là Tần lão sư nói người này biến mất không thấy, mới có thể phát sinh phía sau những chuyện này. Lâm Thâm hỏi. Cố Thập Viễn khẽ gật đầu một cái, ta là như thế cảm thấy, nếu như có thể tìm ra, liền có thể chứng minh, như vậy cùng hắn gặp mặt qua người này chính là viết bút ký người chuyện này, khả năng liền vô cùng lớn. Nói đến đây, Cố Thập Viễn hơi chút dừng lại, trực tiếp xoay người từ ngay cả hành lang nhảy ra ngoài. Tiếp lấy hắn quay đầu, ánh mắt càng thêm chắc chắn nhìn về phía Lâm Thâm, ta tin tưởng thân phận của người kia cùng ngươi khẳng định thoát không khỏi liên quan, cái này cũng càng chắc chắn chúng ta trước đó suy đoán, ngươi bây giờ vị trí cùng chúng ta bất cứ người nào cũng không giống nhau, nhưng tại sao ngươi nhìn có đôi khi giống như chúng ta mê mang luống cuống? Lại tại sao không tại ban đầu liền cho ngươi đem sự tình nói đến rõ ràng? Lâm Thâm trả lời không được vấn đề này, hắn giống như Cố Thập Viễn, có giống nhau nghi vấn. Cố Thập Viễn lại là không thèm để ý chút nào Lâm Thâm trầm mặc, hắn một tay sờ lên cằm, tại ngay cả hành lang bên ngoài tới lui dạo bước, trong mồm không ngừng mà nói cái gì. Muốn ta nói, ta cảm thấy này khả năng là một loại nào đó chọn lựa. Chọn lựa? Lâm Thâm nhướng lông mày lên. Điền Tùng Kiệt lúc đầu không quá ưa thích Cố Thập Viễn, nhưng là nghe hắn như thế nói chuyện, cũng vô ý thức tập trung lên tinh thần. Không phải thật kỳ quái sao? Cố Thập Viễn dương mắt, ngươi đối mặt trong gương quỷ thời điểm có thể nói là toàn thân trở ra, như vậy nếu như ban đầu liền để ngươi có được đồng thời biết, ngươi là như thế này khách quan tại cầu nguyện người càng thêm vô địch tồn tại, làm việc làm gì như vậy bó tay bó chân. ngươi chỉ cần không có cố kỵ sử dụng cố lực lượng này, chẳng phải có thể rất nhanh giải quyết đủ loại vấn đề sao? Như bây giờ dày vò lại tốn thời gian, sẽ còn tạo thành càng nhiều không thể không hy sinh. Lâm Thâm nghe vậy, nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Cho nên ta cảm thấy đây là một loại chọn lựa, Cố Thập Viễn cong lên khóe miệng, trong mắt tỏa sáng, đã có như thế cường ngạnh lực lượng có thể khống chế lại tự do của ngươi hành động, còn có thể để ngươi không cách nào nói ra cùng ngươi tình huống bây giờ có liên quan bất luận cái gì manh mối, kia trực tiếp cưỡng chế yêu cầu ngươi đi làm những sự tình này chẳng phải xong. Liền xem như một người thất bại, hay là bại lộ, hoặc là không kiểm soát, xử lý thay đổi một cái. Bị Cố Thập Viễn ý nghĩ kinh đến, Điền Tùng Kiệt há to miệng, ta dựa vào, hắn đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Cố Thập Viễn mặt không đổi sắc nói tiếp, nếu như đổi lại là ta, sẽ như thế làm, càng nhanh càng có hiệu suất, bởi vì ta tin tưởng có không ít người tại đột nhiên thu hoạch được dạng này vượt qua thường nhân lực lượng về sau, sẽ thể hiện ra càng thêm vượt qua thường nhân biểu hiện dục vọng, bình thường trong sinh hoạt bọn hắn khả năng không có tiếng tăm gì, đi trên đường cũng không nhất định sẽ có người nhìn nhiều, loại tình huống này nếu như đột nhiên trở nên cùng những người khác không đồng dạng, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không nhịn được muốn hoàn toàn biểu hiện ra ngoài sao? Nói đến đây, Cố Thập Viễn đột nhiên giang hai tay ra, ngửa mặt hướng bầu trời, các ngươi nhìn, ta cùng các ngươi không giống, ta chính là như thế lợi hại, chỉ cần ta vừa ra tay liền có thể giải cứu các ngươi tính mạng của tất cả mọi người, chỉ cần đi theo ta, các ngươi liền nhất định sẽ có một đầu sinh lộ, như vậy các ngươi chỉ có tin tưởng cũng đi theo ta cái này một lựa chọn. Các ngươi cần nghe theo sắp xếp của ta cùng lãnh đạo, loại cảm giác này. Cố Thập Viễn buông xuống hai tay, nhìn chằm chằm Lâm Thâm nhìn. Lâm Thâm đấy lòng toát ra một cỗ cảm giác không thoải mái lắm, nhẹ nhàng nhíu mày, nếu như dạng này người có thể một mực bảo trì loại ý nghĩ này, đem chuyện này quán triệt xuống dưới, nghe mặc dù không thoải mái, nhưng cũng còn tính là một chuyện tốt, thế nhưng là người ý nghĩ cùng ý chí là rất khó khống chế. Ai biết thời điểm nào lại đột nhiên đi lệch, như vậy tại ý thức đến bọn hắn đi lệch đồng thời lựa chọn xử lý trước đó, không phải bởi vì bọn hắn mà xuất hiện càng nhiều không cần thiết hy sinh sao? Đúng. Cố Thập Viễn đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ vào Lâm Thâm, ta muốn nói chính là cái này ý tứ, khả năng có người từ thu hoạch được lực lượng một cái mắt, liền sẽ không đi khống chế mình dục vọng, cũng sẽ không đi khống chế ý nghĩ của mình cùng hành vi, của bọn hắn đạo đức cảm giác cực thấp, bọn hắn làm việc tiêu chuẩn cũng cực kỳ bản thân, như vậy rất có thể từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền sẽ không lựa chọn giải cứu cái khác cầu nguyện người con đường này, trong đầu nghĩ chỉ có thuận ta thì sống địch ta thì chết kia hết thể liền lộn xộn. Đồng dạng, cũng rất khó có người tại chúng ta đối mặt tình trạng khăng khăng một mực, Cố Thập Viễn phảng phất mở ra hơn 10 năm không động tới máy hát, thao thao bất tuyệt kể, có lẽ ngay từ đầu hắn còn nguyện ý như vậy làm, nhưng là thời gian dài, kinh lịch nhiều chuyện, bị người tổn thương, bị người lừa gạt, bị người xa lánh, hoặc là càng nhiều tình huống, để bọn hắn dần dần hướng một con đường khác phương hướng bên trên đi cũng có nói, đến lúc đó ban sơ mục đích liền đạt không thành. Mặc dù nghe hắn nói cảm giác là lạ, nhưng giống như quả thật có chút đạo lý. Điên Tung Kiệt từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng. Tựa hồ là chú ý tới Lâm Thâm suy nghĩ biểu lộ, Cố Thập Viễn con miệng nở đủ cười, mặc dù ta chỉ có thể đoán một đường biển mơ hồ, nhưng là Lâm Thâm, ta tin tưởng làm tự mình kinh lịch người khẳng định sẽ rõ, ngươi cũng tại lựa chọn không phải sao. Từ ban đầu thời điểm bộ dáng, đến bây giờ, còn giống nhau sao? Chương 411, hâm mộ ngươi chương 411, hâm mộ ngươi Lâm Thâm từ đi đến bãi đỗ xe, ngồi lên Cố Thập Viễn xe bán tải đến xe ngừng tại nhà trọ ngoài cửa lớn, một đường đều đang tự hỏi. Cố Thập Viễn tại kia về sau không tiếp tục nói nhiều một câu, chỉ là khẽ hát chuyên chú lái xe. Nhưng là hắn xác thực cho Lâm Thâm rất nhiều suy nghĩ, cũng làm cho hắn bắt đầu tin tưởng, cái này có lẽ thật tồn tại một loại nào đó cho lựa. Nhà trọ xác thực cưỡng chế yêu cầu bọn hắn làm một số việc, nhưng những chuyện này cuối cùng giải quyết vẫn như cũng là trợ lý còn có cầu nguyện người ở trong tính mệnh an nguy tương quan. Thậm chí trong công tác chỉ đạo đều rõ ràng viết, chỉ cần đạt thành một loại tiêu chuẩn là có thể từ nhà trọ rời đi. Mà công tác nhật ký bên trên những cái kia bút tích không giống nhau ghi chép, kỳ thật cũng rất tốt đã chứng minh điểm này. Không ngừng mà có người đến lại đi, nhưng còn không có một người giống Lâm Thâm dạng này, không có đạt tới cái kia không biết tiêu chuẩn, liền đã quyết định lưu lại người. Đây cũng là một loại chọn lựa. Người cùng ta không thích hợp, coi như cưỡng chế giữ ngươi lại đến, ngươi cũng vô pháp hoàn thành ta muốn ngươi hoàn thành sự tình, vậy không bằng thả ngươi đi, ta lại chọn lựa kế tiếp. Loại cảm giác này thế nào giống như là nhà trọ có ý thức của mình đồng dạng. Thế nhưng là nhà trọ thật sự có ý thức sao? Ngoại trừ máy in sẽ không hiểu thấu tự động phun ra mấy tờ giấy đến, hắn tựa hồ không có cảm giác được còn có cái gì cùng loại sinh mệnh hoạt động vết tích. Cả tòa nhà trọ ngược lại càng giống là một cái cự đại máy móc, tại dựa theo thiết lập tốt chương trình vận hành. Phán đoán lấy thời điểm nào phủ lên ngục chữ khóa, thời điểm nào không có cài khóa móc, mà thời điểm nào cửa gian phòng sẽ bị vách tường hoàn toàn thay thế. Cố Thập Viễn cuối cùng hỏi hắn, mình bây giờ còn cùng lúc trước cái kia mình giống nhau sao? Lâm Thâm đáp án đương nhiên là phủ định. Lâm Thâm. Cố Thập Viễn đem đầu từ điều khiển bên cửa bước ra, một cái cánh tay khoác lên bên cửa sổ, đánh gãy Lâm Thâm suy nghĩ. Lâm Thâm quay đầu, nhìn về phía hắn. Ta rất khó đi tin tưởng một người, Cố Thập Viễn nháy mắt mấy cái, biểu lộ trở nên chăm chú. Cái này đương nhiên không phải là trời sinh, chỉ là có đôi khi không có cách nào không thể không như thế làm đến bảo vệ mình một phương chi địa, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể làm được, loại cảm giác này rất khó nói rõ, trước ngươi không phải đã hỏi ta hướng nguyện vọng có phải hay không để quỷ thần cầu nguyện biến mất sao? Câu nói này, đem nguyên bản nhất chân dự định hướng nhà trọ phương hướng đi Điền Tùng Kiệt hấp dẫn, hắn dừng bước lại, đột nhiên xoay người lại. Một trận gió đột nhiên thổi tới, vừa vặn thổi loạn Cố Thập Viễn tóc mái, che lại hắn một con mắt. Ta có thể minh xác trả lời ngươi, đúng thế. Lâm Thâm có chút há to miệng. Nó xuất hiện thời cơ chỉ là để cho ta đối với nó chán ghét đạt đến đỉnh điểm, Cố Thập Viễn nói, đem tay thu hồi trong xe, ta thật rất hy vọng ngươi có thể hoàn thành ta nguyện vọng này, đương nhiên ta như thế nói không có ép buộc ngươi ý tứ, chỉ là nghĩ cho thấy đây là ta muốn hợp tác với ngươi nguyên nhân, ta cảm thấy tại ta tiếp xúc qua trong những người này, ngươi là tiếp cận nhất cái mục tiêu này. Bị Cố Thập Viễn như thế nói chuyện, Lâm Thâm nhịn cười không được, ta nếu là thật có thể thực hiện ngươi nguyện vọng này, vậy ta không phải biến thành quỷ thần sao? Kia lại ra sao? Cố Thập Viễn nhếch miệng, một lần nữa phát động xe bán tải động cơ, mặc dù như vậy nhiều người đem hắn gọi là quỷ thần cầu nguyện, nhưng nó thật là quỷ thần sao? Quỷ thần thật nên cái nghĩa xấu xưng hô sao? Vẫn là chỉ là bởi vì cái này quỷ đồ vật, để nó biến thành một cái nghe đến đã biến sắc tồn tại. Nghe đến đó, Lâm Thâm sững sờ. Phùng đại tiểu thư muội muội nhìn thấy là quỷ môn quan sao? Cố Thập Viễn quay đầu, không nhìn nữa Lâm Thâm, nếu như nàng không chết, tại sao sẽ đi quỷ môn quan? Nếu như nàng chết rồi, lại thế nào từ trong quỷ môn quan trốn ra được? Lâm Thâm, chúng ta văn hóa đều khiến chúng ta tị úy đi nói mấy cái này sự tình, nhưng nó nhất định chính là lại đáng sợ lại vô tình tồn tại sao? Cố Thập Viễn phối hợp lắc đầu, ta cảm thấy nó vẫn là có nó quy luật, nó tại từ nơi sâu xa vẫn như cũng là có cân bằng cùng tỉ mỉ vận hành, loại này phát ra từ chủ quan ý đồ cướp đoạt cùng ta khái niệm bên trong đồ vật lẫn nhau vi phạm, cho nên có phải hay không nó căn bản không xứng có được danh tự, mới trộm tên người khác đâu. Đó lấy, không có cho Lâm Thâm đáp lời cơ hội, Cố Thập Viễn khoát tay áo, ta liền như thế tùy tiện nói chuyện, ngươi đừng quá để ở trong lòng, chỉ là ý thức được ngươi theo chúng ta không giống về sau, ta có đôi khi sẽ không bị khống chế hâm mộ lên ngươi đến, nếu là nếu có thể, nếu là ta bị lựa chọn, ta có lẽ càng hy vọng mình có thể tự tay đi thực hiện nguyện vọng này, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không có loại khả năng này, vậy chúng ta liền hảo hảo hợp tác đi, giống ta trước đó lợi dụng ngươi, không hề cố kỵ lợi dụng ta là được rồi. Cố Thập Viễn, ngươi. Lâm Thâm vừa phun ra mấy chữ, trước mặt xe bán tải cửa sổ xe liền thăng lên đi lên, theo sau từ trước mặt hắn trực tiếp lái đi. Điền Tùng Kiệt nhìn qua đuôi xe biến mất tại cuối con đường, nháy nháy mắt, nhịn không được mở miệng nói, Thâm ca, hắn có phải hay không đầu óc hoặc là tinh thần có chút ma bệnh à? Có đôi khi nói chuyện rất bình thường, có đôi khi lại cảm thấy thật là doan người, vừa rồi ta đều cho là hắn bị cái gì đồ vật phụ thể. Có lẽ là vậy. Lâm Thâm thần sắc phức tạp nhìn xem xe bán tải biến mất phương hướng, hít sâu một hơi. Giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở đỉnh đầu, nhưng hắn cơ hồ cảm giác không thấy cái gì nhiệt độ, chỉ có tia sáng tương đương trước mắt, để hắn nhịn không được hít hít. Hắn cất bước bắt đầu hướng nhà trọ phương hướng đi, tiếp lấy mở miệng yếu ớt, mỗi người đều có mỗi người tình huống, tại không có hiểu rõ nguyên do trước đó, rất khó căn cứ biểu hiện của hắn trực tiếp bình phán cùng nhận định đây là một người thế nào. Điền Tùng Kiệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại vô ý thức hỏi, kia Thâm ca, ngươi liền không có loại kia nhìn một chút, không biết nguyên nhân nhưng chính là sẽ cảm thấy phản cảm người sao? Lâm Thâm bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn hắn, phi thường khẳng định gật đầu, đương nhiên sẽ có. A, vậy cái này? Điền Tùng Kiệt chạy chậm mấy bước theo tới bên cạnh hắn, không cùng ngươi mới vừa nói câu nói này tướng mâu thuẫn sao? Đúng vậy a, Lâm Thâm thản nhiên gật gật đầu, người chính là có thể như vậy à, khống chế không ngừng song tiêu, bởi vì kinh nghiệm bản thân cùng hỉ ác từ ấn tượng đầu tiên phán đoán một người, từ đó ảnh hưởng về sau đối cái nhìn của người này, nhưng ta cảm thấy có dạng này cứng nhắc ấn tượng không phải cái gì đáng sợ sự tình, đáng sợ là làm ngươi phát hiện đối phương không phải như ngươi nghĩ lúc, ngươi vẫn như cũ không tuyển chọn cải biến mà là kiên trì trước ngươi cứng nhắc ý nghĩ. Như thế, Điền Tùng Kiệt biên độ nhỏ gật đầu. Không có người nào là một cái mặt phẳng, chỉ có một cái bộ dáng, Lâm Thâm đi đến thang lầu, nửa người giấu ở bóng ma phía dưới. Nếu có ai chỉ dùng một cái đơn nhất tiêu chuẩn phán đoán một người, ta có thể sẽ cảm thấy bọn hắn so với bọn hắn trong miệng những cái kia ghê tởm người đáng ghét càng thêm đáng sợ đi. Điền Tùng Kiệt cũng mấy bước đi lên, kia Thâm ca, cái này chẳng lẽ chính là hắn nói, nhà trọ đang chọn nguyên nhân. Chương 412, 0902 cũ kỹ kiến trúc chương 412, 0902 cũ kỹ kiến trúc bọn hắn thảo luận vấn đề không có một cái đáp án. Nhà trọ không biết nói chuyện, không cách nào nói cho Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt, nó đến tuột cùng đang suy nghĩ cái gì. Tần lão sư trong miệng người kia cũng đã mất đi tung tích, chỉ để lại hư hư thực thực là hắn biết bút ký, còn chờ đợi Phùng Ngữ ngưng nghĩ biện pháp tận lực thu thập đủ. Mà Lâm Thâm thấy qua cái kia dáng dấp như thế sứ trắng tinh xảo nữ nhân, hắn càng là không biết hẳn là thông qua dạng gì phương thức mới có thể gặp lại nàng một mặt. Có chút vấn đề tựa hồ tìm được lối ra, nhưng có chút vấn đề vẫn như cũ giống như là nhà trọ bên ngoài nồng bụi, không biết thời điểm nào hội tan mở. Lâm Thâm đứng tại mới một đạo của phòng trước, cầm trong tay chìa khóa, nhẹ nhàng cắm vào. Khóa tâm bên trong chuyển động két két tiếng vang vọng tại căn hộ bên trong, khe cửa mở ra bên trong bay ra một cỗ mang theo cổ xưa sinh hoạt khí tức hương vị. Ngay sau đó, vang lên bên tai chính là xào rau lúc váng dầu bắn tung tóe thanh âm, xèn sắt cùng nồi sắt va chạm loảng xoảng âm thanh, cùng kia cỗ không bị khống chế chui vào trong lỗ mũi hắt người khói dầu vị. Lâm Thâm nhịn không được ho khan vài tiếng, vừa quay đầu liền thấy rộng mở phía bên ngoài cửa sổ có màu trắng sương mù không ngừng mà đi lên kéo lên, theo sau tiến vào hắn chỗ gian phòng. Cũ kỹ phai màu gỗ khung cửa sổ bị gió thổi đến nhẹ nhàng lay động, sắt vách thì là một tòa kiểu dáng không kém nhiều lắm lầu. Hai tòa nhà kiến trúc ở giữa khoảng cách cực kỳ gần, gần đến mở cửa sổ ra liền có thể thấy rõ ràng đối diện trong phòng sinh hoạt thường ngày bài trí. Điền Tùng Kiệt dẫn đầu vào tới, đem cửa sổ khép lại lại nhanh chóng kéo lên màn cửa, không có mở đèn trong phòng lập tức trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có dựa vào cổng phương hướng một cánh cửa sổ còn lộ ra một chút ánh sáng nhạt. Cách đó không xa cửa phòng cũng là làm bằng gỗ, hơi có chút biến hình, phía trên lộ một đầu không ảnh hưởng toàn cục khe hở. Dưới chân dẫm lên chính là có chút mấp mô mặt đất xi măng, màu trắng vách tường dựa vào hạ bộ phận đều là chút vết bẩn, dấu giày cùng không biết cái gì đồ vật xoa cọ qua vết tích. Vừa quay đầu, một căn phòng nhất gần bên trong vị trí đặt vào một trường treo màu trắng màn giường gỗ, bày ra ở phía trên mặc kệ là chăn mền vẫn là gối đầu đều lộ ra một cỗ nồng đậm thời đại vị. bị trồng lên theo lấy hoa nở phú quý vài cái chữ to, trung quanh đóa đóa mẫu đơn nở rộ, dưới giường đặt vào bảy tạp vật gỗ cái dương. Điền Tùng Kiệt tại Lâm Thâm quan sát trong lúc đó, đi tới dựa vào cổng phía trước cửa sổ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra một đường nhỏ hướng ra ngoài nhìn lại. Tiếp lấy quay đầu lại, "Thâm ca, hành lang tốt giống không có cái gì người, nếu như chúng ta lại là bị đơn độc tách ra, muốn đi tìm tìm những người khác sao?" Lâm Thâm thu tầm mắt lại, đi ra xem một chút tình huống lại nói. Vừa dứt lời, Điền Tùng Kiệt lôi kéo tay nắm cửa, cũng còn không có vặn bẹo khóa cửa, cửa gỗ liền két một tiếng bị hắn dựa vào khí lực cho lôi ra. Hắn sững sờ, quay đầu nhìn Lâm Thâm, "Cái này, khóa cửa là xấu." Lâm Thâm trong lòng hiểu rõ, khó trách đem chúng ta an bài tại nơi này, nếu không chúng ta sẽ không có gian phòng, ta nhìn nơi này cũng không có chìa khóa. Toàn bộ nhờ cửa gỗ biến hình cùng khung cửa kẹt tại cùng một chỗ. Vừa mở cửa, ngoài cửa giờ cơm phiêu tán ra hương vị trở nên càng thêm dày đặc. Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt đi đến bên hành lang, nhìn xuống dưới đến liền gặp cả tòa kiến trúc thành một cái ao, chữ hình, ở giữa trống đi một khối không coi là quá lớn sân bãi, mấy người mặc màu trắng áo ghi lê đại gia ngồi ở phía dưới cười cười nói nói, trong tay còn quạt cây quạt, nhìn qua không có chút nào dị thường. Lại hướng phía trước một chút là một tòa tiểu bình phòng, màu xanh sẫm cửa chống trộn quá chặt, chỉ có cửa sổ vị trí mở rộng, phía trên treo một khối viết tay quẩy bán quà vật bằng hiệu, một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân ngồi ở bên trong một bên hút thuốc một bên nhìn xem trong tay lớn chừng bàn tay sách. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai ba cái tay nữ nhân trên cánh tay vác lấy giỏ rau, thấp giọng nói cái gì, hướng lầu bên trong phương hướng đi. Hết thảy, nhìn qua đều là như vậy tương hòa. Liếc mắt qua, tòa nhà này 3 tầng cao, nhưng Lâm Thâm không có phát hiện bất luận cái gì tụ tập cùng một chỗ, đồng thời nhìn qua có chút tách biệt bên ngoài nhóm người. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một chút bất an, chẳng lẽ lần này trực tiếp đem tất cả mọi người cho tách ra sao? Thâm ca, người sẽ không bị tách ra a? Điền Tùng Kiệt đem hắn trong lòng nói ra, trên mặt biểu lộ cũng biến thành hơi khó coi. Nếu là như vậy, dưới mắt cũng có chút khó giải quyết. Nguyên bản là tại địa phương xa lạ, còn muốn đối mặt không biết thời điểm nào sẽ phát sinh không biết tình huống, cái này muốn thế nào đem nhập mộng cầu nguyện người tìm ra? Coi như mình chủ động cho thấy thân phận, đối phương liền nhất định sẽ tin tưởng sao? Ai biết có phải hay không sau cửa thế giới phái tới lừa bọn họ đổ vào đâu? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Lâm Thâm bị Điền Tùng Kiệt vỗ tay một cái cánh tay, "Thâm ca, vừa rồi mua thức ăn lên lầu mấy cái kia nữ giống như muốn lên tới, chúng ta nếu không trước tránh về đi, cũng không biết các nàng có biết hay không cái nhà này chủ nhân." Lâm Thâm gật gật đầu. Hai người lập tức quay người, tại cửa đóng lại một cái mắt, liền nghe đến nữ nhân tiếng cười từ cửa thang lầu phương hướng chuyển tới. Các nàng trong miệng nói chút chỉ có chính các nàng mới nghe hiểu được bắt quái, ngữ điệu cao, "Một hồi ngươi đập ta một chút, một hồi ta lôi kéo ngươi ở bên thai nhỏ giọng nói thì thầm." Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt dựa lưng vào cổng vị trí, nín hơi nghe các nàng động tĩnh từ trước cửa trải qua về sau, mới thở phào ra một hơi. Nơi này nhìn quá bình thường, nhưng bình thường đến lại lộ ra khá quỷ dị. Lâm Thâm thuận tay đem dựa vào cổng màn cửa cũng kéo lên, hạ thấp thanh âm nói, đã tạm thời tìm không thấy những người khác, trước hết kiểm tra một chút căn phòng này có hay không cái gì đổ bật đi, bên ngoài bây giờ người như vậy nhiều, ra ngoài quá mạo hiểm. Điền Tùng Kiệt gật gật đầu. Hai người tách ra, một trái một phải bắt đầu lục tung. Nhưng mà dạo qua một vòng tới, trong phòng mặc kệ là ngăn tủ vẫn là ngăn kéo, cơ hồ không có bày ra cái gì đồ vật, đồ dùng hàng ngày cũng là cực ít. Nhìn qua căn phòng này trước đó chủ nhân, giống như là cái đối với cuộc sống không có cái gì yêu cầu người, chỉ cần đơn giản nhất vật dụng liền có thể thỏa mãn nhu cầu. Thế nhưng là trong gian phòng này, mặc kệ là mặt tường vẫn là mặt đất bên trên, lại có lưu khá phức tạp sinh hoạt vết tích. Như vậy phát hiện của bọn họ, liền có vẻ hơi không hợp nhau. Lâm Thâm đi đến giường gỗ trước, đưa tay đến dưới cái gối sờ lên, lại sờ lên trong chăn, tiếp lấy dùng tay đều dùng sức để ép mấy lần, vẫn không có cảm giác được cái gì đổ vật. Hắn không tin tà, tiếp lấy đem ga giường nhấc lên, nhìn thấy phía dưới có chút phát hoàng sợi bông nệm. Lại vấn lên, cuối cùng tại nệm cùng gây đến bên trong trong giường đơn ở giữa nhìn thấy một cái góc vuông đồ vật. Lâm Thâm nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay đi vào móc ra. Tiểu bút ký. Điền Tùng Kiệt trong mắt đánh giá Lâm Thâm lấy ra đồ vật. Kia là một bản nâu đỏ sắc hình chữ nhật sách nhỏ, không tính rất dày, lớn nhỏ thích hợp đặt ở áo khoác trong túi, từ phong bì tổn hại đến xem sử dụng có một đoạn thời gian. Lâm Thâm vô ý thức hướng phía cửa vị trí cảnh giác nhìn thoáng qua, mới mở ra sách nhỏ. Phía trên ghi chép chút loạn thất bát tao văn tự, cơ hồ cũng không thành câu, hoặc là làm một cái chữ, hoặc là làm một cái từ ngữ, hay là một chút xem không hiểu đồ hình. Bên cạnh có dấu chấm hỏi cũng có dấu chấm than, còn có ngòi bút không ngừng đâm kích lưu lại điểm điểm ấn ký. Nhân lại tính tình lại ngược về sau lật, đập vào mi mắt một hàng chữ về sau chính là im bặt mà dừng trống không. Trên đó viết, có cái gì thiếu đi? Không đúng, có cái gì nhiều, ta phải đi xác nhận một chút. Chương 413, 090 hách quá bình thường chương 413, 090 hách quá bình thường đây là ý gì? Điền Tùng Kiệt nghiêng đầu, đem ánh mắt đổi tới đổi lui, nhìn xem sách nhỏ phía trước những cái kia loạn thất bát tao nội dung, lại nhìn lướt qua câu nói này về sau trên trang giấy trống không, sờ lên cái cằm. Lâm Thâm lắc đầu, lần nữa ngược về sau lật vài tờ, cái này về sau xác thực không tiếp tục lưu lại bất luận cái gì ghi chép. Cái này vợ chủ nhân, tựa hồ từ đây về sau liền đã mất đi tung tích, đồng thời cũng không có trở lại nữa đồng dạng. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm ngẩng đầu, đảo mắt một vòng trong phòng bài trí. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này ở lại người sẽ không lại xuất hiện, mới đem bọn hắn nhét vào trong phòng này sao? Phía trên này vật ghi chép câu không thành câu, từ không thành từ, Điền Tùng Kiệt hít mắt, nhìn chằm chằm những cái kia ngay cả biểu chữ lớn nhỏ đều không nhất định giống nhau nội dung, thế nào cảm giác có điểm giống là điều tra cái gì ghi chép đồng dạng. Chỉ biết mình cho rằng khả nghi hay là nghi không minh bạch đồ vật, theo nghĩ theo biết, cho nên nhìn không ra một điểm minh xác quy luật tới. Đối với câu nói này, Lâm Thâm là đồng ý những cái kia suy nghĩ lúc tại trên giấy lưu lại điểm điểm điểm, còn có các loại dấu chấm hỏi, đánh câu cùng họa xiên địa phương, lại thêm hoàn toàn không tính là tinh tế viết, có nhiều chỗ thậm chí còn có chữ viết thay đổi hơn 90 độ hoặc là 180 độ. Chữ viết viết ngoáy lại vội vàng. Nghĩ tới đây, Lâm Thâm đem laptop khép lại, một lần nữa thả lại đến nó nguyên bản vị trí. Thâm ca, vậy chúng ta bây giờ còn ra đi sao? Vẫn là chờ một lát nữa. Điền Tùng Kiệt nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ ra, hướng ra ngoài liếc một cái, trong phòng này nhìn xem có sinh hoạt vết tích, nhưng là người này ngoại trừ lưu lại một cái loại sách tay sách nhỏ, còn lại cái gì đều không có, ta cảm giác tiếp tục như thế tìm đoán chừng cũng sẽ không còn có thu hoạch. Nói xong, hắn buông rèm cửa sổ xuống, xoay đầu lại nhìn. Lâm Thâm lắc đầu, chờ một lát nữa, xem chừng thời gian ăn cơm bên ngoài những người kia đại khái suất đều sẽ trở về, đến lúc đó ít người mới tốt hành động, cũng không biết người bên ngoài có biết hay không căn phòng này chủ nhân, hành động vẫn là phải cẩn thận một điểm, chỉ bất quá bây giờ chủ yếu vấn đề không phải cái này. Vấn đề là tìm người. Điền Tùng Kiệt lông mày có chút nhíu lên, thở dài một hơi, cái này muốn thế nào nhận được nào là người tiến vào, nào là nơi này lở cờ. Nếu là đều bị phân tán ra, đổi lại là ta, khẳng định đánh chết cũng sẽ không thừa nhận, muốn giả liền giả bộ giống một điểm. Mặc kệ, đi một bước nhìn một bước đi, Lâm Thâm tại bên trên giường một cái ghế gỗ nhỏ ngồi lên xuống tới, sau cửa thế giới cũng không tồn tại cái gì số tầng càng cao, liền sẽ không xuất hiện cái gọi là người mới tình huống, cho nên ta không cảm thấy thật có thể tất cả mọi người làm được 100% không lộ ra bất luận cái gì chất ngựa, ngay từ đầu kinh hoàng cùng luôn cuống là rất khó che giấu. Lấy được tín nhiệm cũng là vấn đề lớn. Điên Tung Kiệt nói, thở ra một đại khẩu khí. Ngoài cửa sổ xào giao âm thanh dần dần nhỏ xuống, bị cách tầng lầu hoặc là vách tường có thể nghe được ngột ngạt tiếng nói chuyện thay thế, tận lực bồi tiếp rầm rầm tiếng nước chảy, hoặc là bắt đua vận động. Ngẫu nhiên có vài bóng người từ bị màn cửa che chắn bên cửa sổ đi qua, cười cười nói nói, đều là một bộ thường ngày đến không thể lại thông thường trang cảnh. Trời chiều ngã về tây, trong phòng trở nên càng thêm mờ tối. Lâm Thâm không dám bật đèn, hắn không xác định nơi này cái khác trụ dân có biết hay không gian phòng này người giờ phút này đã không thấy, vì không đánh cỏ động rắn, một mực chờ đến trong phòng hắc đến cơ hồ mau nhìn không thấy, mới chậm rãi đứng người lên. Hắn xông Điền Tùng Kiệt dương dương cái cằm, đối phương nắm chặt tay nắm cửa, đem cửa đi lên nhấc lên. Nguyên bản kẹt tại mặt đất cao thấp chênh lệch ở giữa cạnh cửa bị giơ lên, biến hình cửa phát ra so trước đó nhỏ không ít thanh âm. Điền Tùng Kiệt thò đầu ra nhìn ra phía ngoài thêm vài lần, bên hai có thể mơ hồ nghe được những phòng khác bên trong tiếng nói chuyện. Đợi một hồi, xác định hành lang bên trên cùng đầu bậc thang không có người xuất hiện về sau, hắn mới lại đi ra ngoài, hướng lầu dưới trong viện nhìn thoáng qua. Thâm ca, giống như cơ bản đều trở về. Lâm Thâm chậm rãi ra khỏi phòng, đem cửa phòng một lần nữa cẩn thận vị trí khép lại, hắn đứng tại Điền Tùng Kiệt bên cạnh, cúi đầu hướng dưới lầu nhìn lại. Trước đó mấy cái bao lấy màu vàng bọt biển đệm ghế gỗ nhỏ bên trên đã không có người, trong đó một cái đặt vào một thanh quạt hương bù, bốn phía thổi qua tới đều là hương vị không giống nhau đồ ăn vị. Ngẫu nhiên còn có mấy nam nhân từ tiểu cạn nhìn góc chết phương hướng đi tới, trên thân treo một đầu khăn mặt, một bên lau mồ hôi một bên một mặt mệt mỏi hướng nhà phương hướng đi. Không ai ngẩng đầu đi lên nhìn, cũng không có người nào chú ý tới Lâm Thâm đứng tại lầu ba ngoài hành lang nhìn xem bọn hắn. Bụp một tiếng, quay bán quà vật bên cạnh dựng thẳng một cái cự đại đèn chiếu sáng phát sáng lên, màu da cam ánh đèn đem trong sân chiếu sáng một mảng lớn, còn lại khu vực ngược lại trở nên càng thêm hắc ám. Ngồi tại quầy bán quà vật phía trước cửa sổ nam nhân giống như là thông qua ánh đèn cảm giác được thời gian, khép mắt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, đem không biết đã là thứ mấy điếu thuốc khói bụi hướng ngoài cửa sổ gậy hai lần. Tiếp lấy đem cửa sổ đóng lại nửa phiến, quyển sách trên tay hướng bên cửa sổ quầy hàng thủy tinh bên trên khẽ trụm, đi đến trong phòng biến mất không thấy. Cái này cũng, Điền Tùng Kiệt đào lấy bên hành lang xi măng hàng rào, quá bình thường đến ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Lâm Thâm hít một hơi, vỗ nhẹ một chút Điền Tùng Kiệt cánh tay, chúng ta đi xuống lầu nhìn xem. Điền Tùng Kiệt lên tiếng, đi theo Lâm Thâm phía sau bắt đầu đi xuống lầu dưới. Trong thang lầu bên trong không có chiếu sáng, hoàn toàn dựa vào trong viện ánh đèn đến xác định dưới chân thang lầu cấp số. Mỗi tầng lầu cũng chỉ có chỗ ngoặt vị trí lóe lên một chiếc mờ nhạt đèn, nhìn qua giống như là tầng lầu dùng chung phòng vệ sinh. Hai người đi thẳng đến lầu 1, cũng không tiếp tục gặp bất cứ người nào, bốn phía yên tĩnh cùng côn trùng kêu vang cùng trên lầu sáng lên điểm điểm ánh đèn tạo thành trên lệnh rõ ràng. Lâm Thâm đứng tại thang lầu bóng ma phía dưới, ngẩng đầu đi lên nhìn, mới có thể khắc sâu ý thức được trước mặt tòa nhà này cũ nát. Màu xi măng trên mặt tường đừng nói có bất kỳ trang sức, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy đầu vết rách. Hành lang lan can có chút vị trí xi măng khối đều đã nứt ra chóc ra. Nếu không phải còn có người ở bên trong, hắn cảm giác cái này hoàn toàn có thể trở thành tùy thời đều có thể dỡ bỏ nguy lâu. Điền Tùng Kiệt thừa dịp Lâm Thâm quan sát khoảng cách, đã lặng yên đi tới quầy bán quả vật phía trước cửa sổ. Hắn đưa đầu hướng bên trong nhìn thoáng qua, có thể mơ hồ nghe được buồng trong có nghe quảng bá thanh âm, ngẫu nhiên truyền đến vài câu giao lưu âm thanh. Thế là hắn thu tầm mắt lại tiếp tục đi lên phía trước, chuyển qua trước đó bị quầy bán quả vật che chắn chỗ ngặt, liền có thể nhìn thấy một cái cùng nhà ở đồng dạng cao nhà nhỏ ba tầng, còn có 3-4 ngọn đèn sáng trên lầu trong cửa sổ. Mà cửa tiểu lâu ngồi một cái hai tóc mai hoa dâm đại gia, hắn một cái tay ôm tẩu thuốc, một cái tay khác nắm nuốt một trường phát nhiều báo chí, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem ở trước mặt mình khoa tay múa chân nam nhân. Điền Tùng Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhẹ giọng chào hỏi Lâm Thâm, "Thâm ca, có người." Bị như thế một hô, Lâm Thâm thu hồi suy nghĩ, bước nhanh tới. Còn chưa tới Điền Tùng Kiệt vị trí, liền nghe đến đại gia gắt một cái, "Ta đều nói, ngươi rằng cái gì ta nghe không hiểu à, trong xưởng người đều ở đây này, ngươi muốn tìm ai mình trở về hô chẳng phải hết à?" Tất cả mọi người ở một cái lầu bên trong, trong viện hôm một cuống họng liền xong việc, ngươi cái này lằng nhằng rông dài nửa ngày vừa sinh hài tử cũng biết nói chuyện đi bộ. Chương 414, 0902 nam nhân chương 414, 0902 nam nhân ta. Đứng tại đại gia nam nhân trước mặt mặt lộ vẻ khó xử, hắn lại ấp úng khoa tay mấy lần, dùng tay đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết tên của bọn hắn a, chính là ngài hẳn là vẫn luôn ngồi ở chỗ này a. Kia ra ra vào vào, dù sao cũng nên trông thấy điểm cái gì a. Trông thấy cái gì? Đại gia đem tẩu thuốc hướng trên mặt đất vừa để xuống, chính là trong xưởng người ra ra vào vào a, ngươi đây không nói rõ ràng ngươi tìm ai, dài dặn gì, ta liền xem như thần tiền cũng không giúp được ngươi cái gì bận bịu đây này. Lại nói, đại gia háng giọng một cái, trên dưới dò xét nam nhân, nhìn ngươi cái này nhã nhặn bộ dáng, còn mang theo. Cái này cái gì, kính mắt đúng không? Thế nào nói cũng nên là người sinh viên đại học a. Kia không nên đầu góc rất dễ sử dụng mới đúng không? Thế nào sẽ ngay cả người đều không nhớ được. Bị đại gia một ngạnh, nam nhân vô ý thức ngược về sau lui nửa bước, lầu nhỏ hành lang bên trên ánh đèn tỏa ra hắn khó xử lại luôn cú mặt. Đại gia thấy thế, thở dài một hơi, đem bầu thuốc bên trên điếu thuốc lấy xuống, hướng trên mặt đất ném một cái, lại dùng chân đạp hai lần. Ngươi nếu là hai ngày nãy tân tiến nhà máy, tìm không thấy người, ngươi liền đi tìm các ngươi lãnh đạo à, ngươi không nhớ được danh tự, bọn hắn những này trong xưởng lão nhân dù sao cũng nên biết đến, dầu gì mang ngươi sư phó là cái nào. Ngươi đi hỏi một chút hắn thôi. Đại gia nói, từ ghế đầu bên trên đứng lên, hoạt động một chút thân thể, phát ra vài tiếng cảm thán, ta chính là nhìn xem đại môn, nghiên kỷ cũng lớn, nào còn nhớ ở các ngươi những khuôn mặt mới này. Đừng nói là các ngươi, hãng này bên trong hậu sinh ta đều không nhớ được mấy cái. Cái này, nam nhân tựa hồ nhíu mày còn dự định nói điểm cái gì. Nhưng mà đại gia dùng sức khoát tay áo, được rồi, đều cái giờ này, ta cũng phải đi trước ăn cơm, ngươi nhanh đi về đi, có cái gì sự tình á ngày mai lại nói. Được thôi. Nói xong, đại gia không đợi nam nhân trả lời, liền xoay người trực tiếp đi trở về đến trong tiểu lâu, vào cửa vệ thất đóng chặt cửa phòng. Nam nhân cúi đầu, nhìn chằm chằm đối phương lưu tại nguyên địa ghế đầu cùng tẩu thuốc, nặng nề mà thở dài một hơi. Cái kia hẳn là a. Điên Tùng Kiệt nhỏ giọng nói. Lâm Thâm vẫn không nói gì, chỉ thấy nam nhân đem bàn tay tiến y phục của mình trong túi, lục lọi nửa ngày, lấy ra một cái gì đồ vật đặt ở trong lòng bàn tay. Mặt của hắn dấu ở ánh đèn bóng ma phía dưới, thấy không rõ lắm biểu lộ. Chỉ có tại hắn đem đồ vật một lần nữa hướng trong túi thu thời điểm, Lâm Thâm mới lờ mờ nghe được chìa khóa va chạm vào nhau phát ra thanh âm. Cái kia hẳn là bọn hắn phía sau lầu nhỏ cái nào đó gian phòng chìa khóa, chỉ bất quá nhìn nam nhân do dự động tác, rất hiển nhiên hắn cùng một trong túi thêm ra tới đồ vật cũng không có như vậy quen thuộc. Hắn một tay thăm dò ở bên trong, lại duỗi thân đầu hướng phòng gác cửa sổ nhìn thoáng qua, cuối cùng mới thở dài một hơi, thuận lầu nhỏ thang lầu đi xuống. Thâm ca, muốn thử lấy cùng hắn dựng lời nói sao? Điền Tùng Kiệt hỏi. Tạm thời không muốn, Lâm Thâm lắc đầu, nơi này đến tột cùng là cái gì tình trạng chúng ta cũng còn không có hiểu rõ, tất cả mọi người là cái gì thân phận, tại cái gì vị trí, lại có mấy người, hiện tại nắm giữ manh mối thật sự là quá ít, chúng ta trên tay cũng không có thể 100% thủ tín bọn hắn đồ vật, nếu là biến khéo thành bụng, về sau ngược lại không dễ chơi. Đang khi nói chuyện, nam nhân đã cúi đầu đi tới quầy bán quả vật bên cạnh. Lâm Thâm lập tức ngừng lại thanh âm đàm thoại, giả bộ như không có việc gì đi lên phía trước. Nam nhân tựa hồ lúc này mới cảm giác được bên người có người, bị giật nảy mình hướng bên cạnh rời một bước dài, nhìn về phía Lâm Thâm há to miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn là đem nói nuốt xuống, đem đầu chôn đến thấp hơn, bước nhanh hướng phía nhà ở phương hướng đi. Hai người quay đầu lại, nhìn về phía nam nhân bóng lưng. Gặp hắn tại đi đến viện tử ánh đèn chiếu xạ vị trí lúc, lần nữa ngừng cước bộ của mình, một lần nữa từ trong túi móc ra chìa khóa, ngẩng đầu mở miệng tìm kiếm, tựa hồ là không biết mình hẳn là hướng cái gì địa phương đi. Lâm Thâm chậm rãi thu tầm mắt lại, ngẩng đầu hướng trên tiểu lâu nhìn lại. Nhà máy? Làm cái gì nhà máy? Dọc theo con đường kéo dài phương hướng, hắn nhìn thấy còn có mấy tòa nhà che giấu tại cây cối ở giữa phòng ốc, chỉ bất quá tối như mực một mảnh nhìn không ra đến tột cùng là làm cái gì dùng. Lại địa phương xa có thể nhìn thấy khóa chặt sắt lá đại môn, đường đi bên ngoài liên thông cái gì địa phương thì càng không biết. Thâm ca, có người. Điền Tùng Kiệt con mắt trong bóng đêm muốn so Lâm Thâm linh mẫn không ít, hắn hạ giọng, túm một chút Lâm Thâm cánh tay, lôi kéo hắn hướng dưới gốc cây né tránh. Chỉ gặp một cái đồng dạng trên cổ treo khăn lông nam nhân bước chân vội vàng, một bên sát mồ hôi trên trán, một bên hướng bọn hắn phương hướng đi. Trên người đối phương mặc phai màu lam công phục bên trên không biết lau cái gì đổ bật nhìn xem bẩn thỉu, ống tay áo cùng ống quần đều cuốn lại, cả người tối đen. Nếu không phải Điền Tùng Kiệt nhắc nhở một miệng, Lâm Thâm có thể muốn đợi đến người này đi đến dưới ánh đèn mới có thể chú ý tới hắn. Lúc này vừa vặn gác cửa đại gia từ tiểu lâu bên trong ra, tựa hồ là vì tới lấy tẩu thuốc, nhìn thấy đi tới thân ảnh, lập tức cười, "Tiểu Lương, hôm nay lại như thế một à. Ta nhìn trong xưởng đèn đều đen, cái này nếu là dập đầu đụng phải đó cũng không phải là việc nhỏ, khiến cho như thế liều chờ ngươi đến ta cái tuổi này, thân thể coi như không chịu được nổi rồi." Nam nhân nghe tiếng dừng bước lại, xông đại gia cười một tiếng. Hai hàng bạch bạch răng liền lộ ra, mờ nhạt tia sáng đều chiếu không rõ lắm mặt mũi của hắn, chỉ có thể đánh giá ra niên kỷ không coi là nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Chính là thuận tay đem còn lại sống đều làm, cũng không có thừa nhiều ít, tránh khỏi lưu đến ngày mai không phải. Nam nhân nói chuyện thanh âm ôn hòa, trong giọng nói mang theo thành thói quen ý cười. Ngươi đây là tốn công mà không có kết quả, đại gia xách một tiếng, ôm lấy tẩu thuốc, một cái tay hướng họ Lương nam nhân phương hướng dùng sức điểm một cái, ngươi làm nhiều, bọn hắn cũng sẽ không cảm tạ ngươi, sẽ chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Cái này bạn nhất nếu là ngày nào ngươi đột nhiên sinh bệnh không làm được, hoặc là trong tay sự tình bận bịu không xong, bọn hắn còn muốn trái lại trách ngươi đâu. Nghe ta một lời khuyên, nên lười biếng liền lười biếng, nên giả bộ như nhìn không thấy thời điểm liền giả bộ như nhìn không thấy, đừng cái gì đều hướng trên người mình ôm. Ai ngờ nam nhân nghe xong, chỉ là vô bộ ngực, nói ra, không có chuyện, Vương đại gia ngươi yên tâm đi, chính ta tâm lý nắm chắc. Vương đại gia nghe vậy trong mắt hơi híp, lắc đầu, tính lạc, ngươi cái này chết đầu óc, ta nói toạc một mép ngươi cũng nghe không bảo, được, nhanh đi về ăn cơm đi, ngươi xem một chút ngày này đều đen trở về đến nhà ăn được cơm đến thời điểm nào rồi. Dứt lời, chỉ thấy nam nhân lại cười hai tiếng, dùng tay lau mặt một cái, sau Vương đại gia phất tay đánh chào hỏi, chạy chậm đến rời đi. Này trông cửa đại gia, mới vừa rồi còn nói trong xưởng hậu sinh đều không nhớ được mấy cái này ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng. Điên Tùng Kiệt nhỏ giọng nói, dù sao mỗi lần đều lưu đến cuối cùng, Lâm Thâm trong đầu hiện lên trước kia công ty một người văn phòng, có thể có người nhớ kỹ hắn có cố gắng qua, có đôi khi chính là một kiện phi thường an ủi sự tình. Chương 415, 090 hai tiếng đập cửa chương 415, 090 hai tiếng đập cửa tựa hồ là nghe được Lâm Thâm trong giọng nói mang theo cảm thán, Điền Tùng Kiệt động tác hơi ngừng, quay đầu nhìn hắn. Chỉ gặp Lâm Thâm nháy nháy mắt, vẫn như cũng nhìn qua nam nhân phương hướng, đang suy tư cái gì. Nhưng đây có lẽ là một loại nào đó manh mối, Lâm Thâm phối hợp mở miệng, chí ít chúng ta bây giờ mình xác hai người thân phận, mà lại hai người kia đều không phải là cầu nguyện tiến vào người. Vương đại gia, cùng cái kia họ Lương nam nhân. Điền Tùng Kiệt xoa xoa cái mũi. Nam nhân mang theo hắn phai màu công phục đã biến mất tại viện tử dưới ánh đèn, có thể phòng hành lang bên trên chỉ có nhà vệ sinh công cộng địa phương có đèn, trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy hắn đến tuột cùng đi lầu mấy, lại là ở tại cái nào gian phòng. Lâm Thâm nhẹ gật đầu, Điền Tùng Kiệt lúc này mới lại quay đầu nhìn về xa xa sắt lá đại môn nhìn lại, bên kia đại môn cũng hẳn là không thể rời đi phạm vi a. Ra khỏi nơi này, liền lại biến thành trước đó thư viện bên ngoài cái bộ dáng này. Rất có thể. Điền Tùng Kiệt thở ra một hơi, nhìn xem Vương đại gia lung la lung lay đi vào phòng bảo vệ cửa, mới ngồi thẳng lên, thật quái a, nơi này nhìn qua như vậy bình thường, là phát sinh cái gì? Sách nhỏ bên trên biết cái gì nhiều thiếu đi, lại chỉ ý gì? Cũng không biết còn có hay không khả năng tìm tới sách nhỏ chủ nhân. Lâm Thâm đối với cái này không phải rất ôm hy vọng, hắn dọc theo bóng cây vừa bắt đầu đi trở về, ta cảm thấy không tốt dạng, đã chúng ta bị cưỡng ép nhét vào cái này người gian phòng bên trong, như vậy người này vô cùng có khả năng đã không còn sinh hoạt tại gian phòng kia bên trong, coi như thật sự có cơ hội gặp lại, ta luôn cảm giác cũng rất không có khả năng là còn có thể mặt đối mặt giao lưu trạng thái. Người nói là, Điền Tùng Kiệt há mồm hút miệng khí lạnh, cũng đúng, viết xong câu nói kia, nói muốn đi nhìn một chút về sau, liền rốt cuộc không có nội dung khác, mà lại gian phòng kia cũng rất quái lạ. Lâm Thâm đi đến viện tử ánh đèn có thể soi sáng bên dưới, ngẩng đầu lên hướng nhà ở lầu 3 nhìn, trong phòng kia không có chìa khóa, giả thiết bị sách nhỏ chủ nhân mang đi, nhưng là cánh cửa kia kỳ thật căn bản không có khóa, chẳng qua là cửa phòng biến hình lại. Muốn nói nếu như hắn là thời gian dài sinh hoạt ở bên trong, kia trong phòng lưu lại sinh hoạt vết tích cũng quá ít, ngoại trừ dấu ở dưới giường cái kia bờ, liền không còn cái khác, cái này rõ ràng không thích hợp. Điên Tung Kiệt từ một tiếng, Thâm ca ngươi là cảm thấy, gian phòng kia kỳ thật cũng không phải người kia tại ở, đối phương rất có thể giống như chúng ta, chỉ là tại tạm thời lợi dụng. Lâm Thâm vẫn như cũ dọc theo hắc ám biên giới đi lên phía trước, hắn nhỏ tiếng tiến vào lầu một hành lang, theo sau vây quanh thang lầu vị trí. Trung quanh trong phòng truyền đến tiếng nói chuyện, vui cười đùa giỡn âm thanh, đều tràn đầy tương đương chân thực sinh hoạt khí tức. Nếu như đầu này mạch suy nghĩ là chính xác, như vậy người này đang điều tra sự tình, liền có thể là hình thành sau cửa thế giới nguyên nhân. Nghe được câu này, Điền Tùng Kiệt trên mặt lộ ra một chút khó xử biểu lộ, muốn nếm thử phá giải trong sổ những cái kia loạn thất bát tao nội dung sao? Luôn cảm giác có chút khó khăn à, huống chi hiện tại cũng không biết nơi này đến tột cùng tiến đến nhiều ít người, địa phương quỷ quái này thực sự là. Lâm Thâm suy tư một lát, đi đến thang lầu, nói không chừng lại phát hiện được nhiều một chút, liền có thể biết vở bên trên ghi chép đều là cái gì, tỉ như chí ít hiện tại, cuối cùng câu nói kia, hoặc là chỉ cái gì nhiều thứ hoặc là ít, hoặc là chính là nhiều người hoặc là ít. Nhưng nhìn người ở đây thần sắc, không quá giống là thiếu đi cái gì người hoặc là nhiều cái gì người, Điền Tùng Kiệt nhíu môi, thật muốn nói đột nhiên nhiều, đó không phải là cầu nguyện những cái kia. Bọn hắn trên đường đi đến lầu 3, vừa vặn nhìn thấy một cái đánh lấy ở một cái bụng lớn nam nhân vỗ bụng của mình lung la lung lay mở ra cửa nhà cầu, đi vào. Chén dĩa ba chạm thanh âm nhẹ nhàng vang lên, bọn hắn một lần nữa về tới trước của phòng. Mở cửa, lại đóng lại, trong thời gian này hành lang bên trên chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Thật giống như ai cũng không có chú ý tới trong gian phòng này có người ở, không chỉ có người ở, thậm chí còn đổi những người khác ở sinh hoạt vẫn tại bình tĩnh tiếp tục, không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Thâm một lần nữa từ dưới giường móc ra sách nhỏ, rời một cái ghế ngồi xuống phía trước cửa sổ, mượn trong viện ánh đèn xích lại gần cẩn thận từng tờ nhìn phía trên nội dung. Tiến triển không phải hoàn toàn không có, nhưng đối với tình hình trước mắt chí ít tạm thời không giống như là có cái gì trợ giúp. Hắn có thể đánh giá ra sách nhỏ bên trên nội dung cũng không phải là đều là tại chỉ cùng một sự kiện, càng giống là một cái thời gian dài công việc dùng tùy thân ghi chép, chỉ là đến trước mắt nơi này, nó cứ như vậy im bặt mà dừng. Chờ Lâm Thâm triệt để từ ở trong rút ra thời điểm, cả tòa lầu tựa hồ cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Mơ hồ còn có thể nghe được một chút cái khác hộ gia đình thanh âm, nhưng đại bộ phận đều yên lặng xuống tới. Ngay tại Lâm Thâm chuẩn bị đứng dậy thời điểm, phía trước cửa sổ đột nhiên đi qua một cái chậm rãi thân ảnh, chiếu rọi tại màn cửa bày lên, để động tác của hắn lập tức dừng lại. Đế giày xoa cọ tại mặt đất bên trên thanh âm rõ ràng lọt vào tai, nhưng mà đợi đến thân ảnh từ phía trước cửa sổ trải qua về sau, tiếng bước chân lại đột nhiên dừng lại. Điên Tung Kiệt trợn tròn trong mắt, ánh mắt tại cửa sổ cùng cổng ở giữa không ngừng rời rạc. Cửa gỗ đường đấy chăm chú kẹt tại mặt đất bên trên, cũng nhìn không ra là có người hay không đứng tại cổng. Lâm Thâm động tác chậm rãi rời đi cái ghế, tận lực cam đoan không phát ra cái gì thanh âm, mà ngoài cửa cũng an tĩnh dị thường, cũng không có tiếng bước chân rời xa vang động. Thâm ca, cái này. Điên Tung Kiệt thấp giọng chỉ cổng. Lâm Thâm mí môi, lắc đầu, đem sách nhỏ nhẹ nhàng buông xuống. Đốc đốc. Thanh thúy tiếng đập cửa mang theo một chút thăm dò. Đốc đốc, không coi ai ra gì mà băng lên, lại tăng lên một chút lực. Lâm Thâm giơ lên ngón trỏ, dựng lên một cái suy tư thế, theo sau y mắng ra hiệu Điển Tùng Kiệt ngược về sau lui. Cốc cốc cốc, cửa phòng lại bị càng nặng gõ mấy lần. Theo sau, hết thảy lâm vào yên tĩnh. Phía bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại dế tiếng kêu, ngẫu nhiên có gió thổi qua lá cây vang xào xạc. Ngay sau đó, bình một tiếng, một đôi tay trùng điệp đập vào cửa sổ pha lê bên trên, chấn động đến vốn cũng không tính kiên cố giường gỗ phát ra két rên rỉ. Một cái rõ ràng hình người chiếu vào màn cửa bên trên. Ngươi ở đây sao? Chuyển đến chính là nữ nhân như là nói thì thầm thanh âm, trong đó xen lẫn trở mong cùng ý cười. Lâm Thâm chỉ là vặn chặt lông mày, không đáp nói. Tiểu Bình, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Về nhà. Như thế chậm đừng chạy loạn khắp nơi. Quen thuộc giọng nam từ hành lang đầu kia từ xa mà đến gần, Điển Tùng Kiệt ta một tiếng, họ Lương. Nữ nhân không có cho hắn đáp lại, lại vỗ một cái cửa sổ, phát ra tiếng cười. Tốt chớ quấy rầy, tất cả mọi người nghỉ ngơi, chúng ta trở về. Một cao một thấp hai cái thân ảnh trùng hợp đến cùng một chỗ, theo sau chậm chạp từ phía trước cửa sổ biến mất. Chương 416, 0902 nghiêng góc đối diện gian phòng. Chương 416, 0902 nghiêng góc đối diện gian phòng. Điển Tùng Kiệt nhanh chóng chạy đến cửa sổ vị trí, thuận màn cửa khe hở híp một con mắt nín hơi nhìn ra phía ngoài. Chỉ gặp đen nhánh trên hành lang một cái tóc hai bù xù nữ nhân nhắm mắt theo đuôi, trên người nàng mặc một đầu nát hoa màu đỏ váy, tại chỗ ngoặc công cộng nhà vệ sinh đèn hướng dẫn chiếu xuống có vẻ hơi quỷ dị. Cẩn thận mỗi bước đi, nhìn chằm chằm Lâm Thâm bọn hắn gian phòng phương hướng, khóe miệng tựa hồ ngậm lấy chút ý cười. Mà đi tại nàng bên cạnh thân thoáng gần phía trước vị trí, chính là trước đó thấy qua cái kia họ Lương nam nhân. So màu lam công phục càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng đen thui da đen, căn bản thấy không rõ lắm nét mặt của hắn. Ngay sau đó chỉ thấy hai người thân ảnh chuyển qua chỗ ngoặt, tiến vào chết đối diện gian phòng, theo sau nhẹ nhàng đóng cửa lại. Điên Tùng Kiệt nhìn đến đây, trong lòng lộn bột một chút. Trong mắt của hắn đi lòng vòng, quay đầu nhìn Lâm Thâm, có ý thức giảm thấp xuống tiếng nói chuyện. Thâm ca, nam nhân kia liền ở tại chúng ta chết đối diện trong phòng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài vừa vặn có thể nhìn thấy nhà bọn hắn, từ nhà bọn hắn cửa sổ cũng có thể nhìn thấy chúng ta vị trí này. Lâm Thâm nhíu mày lại, lập tức xuống tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xốc lên một chút màn cửa, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, liền thấy Điền Tùng Kiệt nói tới chuyển qua chỗ ngoặt cuối hành lang gian phòng kia đèn sáng, chỉ bất quá đối phương màn cửa kéo đến chặt chẽ, không nhìn thấy tình huống bên trong. Thâm ca, ta cảm giác là chúng ta trước một lần đi ra thời điểm, liền bị vừa rồi cái kia nữ nhân ở đối diện bụng trộm thấy được. Điền Tùng Kiệt suy nghĩ nói, nhưng lại mặt mũi tràn đầy không rõ. Nhưng vấn đề là, nàng đêm hôm khuya khoắt đột nhiên chạy tới tìm chúng ta làm cái gì, mà lại nàng vừa rồi ngữ khí cùng âm điệu nghe cũng quái lạ. Thế nào? Lâm Thâm thu tầm mắt lại. Thế nào nói sao? Điền Tùng Kiệt ngược về sau lui hai bước, rất kỳ quái à, thật giống như tinh thần có chút vấn đề. Giả thiết nàng nhận biết trước đó ở tại nơi này cái phòng bên trong người, như vậy nhìn thấy hai chúng ta kẻ không quen biết ở chỗ này ra vào. Người bình thường không nên sẽ là nàng biểu hiện như vậy, nhưng nếu như nàng là từ vừa mới bắt đầu liền không quen biết, phía trước câu kia ngươi ở đâu rõ ràng lại quá quen thuộc lạc. Nàng loại kia ngữ khí, liền cùng thường xuyên đến nơi đây thông cửa, nhưng ngươi nhìn cái kia họ Lương nam nhân. Điên Tung thì nói, lại đưa tay hướng cửa sổ phương hướng một chỉ. Hắn nói chuyện phương thức cùng biểu hiện, hoàn toàn không giống như là thường thông cửa người quen, càng giống là không muốn gây nên phiền phức. Lâm Thâm nói bổ sung. Điên Tung kiệt nhẹ gật đầu, mà lại, kia nữ nhân rõ ràng gõ cửa, một bộ cảm thấy bên trong có người dáng vẻ. Nhưng này cái nam nhân nói chuyện cảm giác lại hình như là căn phòng này không có người, đội vàng mang theo nàng liền đi, dưới tình huống bình thường, mặc kệ ra sao cửa đều gõ nhiều ít cũng sẽ nói tiếng xin lỗi à. Chúng ta phía trước mới ở bên ngoài gặp qua hắn cái kia thời điểm cùng gác cửa đại gia nói chuyện bộ dáng, còn có từ trong lời nói đoán được tính cách, cùng vừa rồi cử động ít nhiều có chút không hợp. Hắn càng nói, trên mặt biểu lộ càng là nghi hoặc. Tiếp lấy bắt đầu ở trong phòng đi qua đi lại, lúc đầu nơi này hết thảy liền biểu hiện được quá mức bình thường để cho ta có một loại không hiểu thấu không hài hòa cảm giác, hiện tại bọn hắn cử động này lập tức không phân biệt được là nữ nhân có vấn đề, vẫn là nam nhân có vấn đề. Lâm Thâm thấy thế, vỗ Điển Tùng Kiệt sau lưng. Không muốn như vậy sốt ruột, chúng ta tới đến nơi đây cũng còn không có bao lâu thời gian, cái gì tình huống đều không có thăm dò rõ ràng, nghĩ mãi mà không rõ cũng là bình thường, cùng nghĩ những thứ này, hắn nói, đưa trong tay sách nhỏ nhét vào Điển Tùng Kiệt trong tay, theo sau quay người đến trước bàn, từ trong ngăn kéo mỏ ra một cây rất ngắn bút chỉ, một lần nữa trở lại Điển Tùng Kiệt trước mặt. Chuyện này chỉ có ngươi có thể giúp đỡ hoàn thành, Lâm Thâm hít một hơi, thừa dịp hiện tại là ban đêm, đem tòa nhà này mỗi cái gian phòng đều nghe một chút. Nếu như có thể nhìn thấy trong phòng tình huống, liền nhìn một chút, cái này có lẽ có thể trợ giúp chúng ta sàng chọn ra có thể là nhập mộng tiến đến cầu mọi người. Điền Tùng Kiệt nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, nhẹ gật đầu, đi. Ngươi là không có cách nào bị người khác nhìn thấy, lần trước tại cái kia mộ bên trong, quỷ cũng không có cách nào nhìn thấy ngươi, vậy liền đem tất cả lực chú ý tập trung đến trên người của ta, thì càng thuận tiện ngươi hành động, chúng ta một cái ở ngoài sáng một cái ở trong tối, ở loại địa phương này liền có thể phát huy tốt hơn tác dụng. Nói, Lâm Thâm đi tới cửa, tận lực nhẹ mở ra cửa phòng, như không có việc gì đi ra ngoài. Hắn đi vào hành lang lan can một bên, hai tay khoác lên bên cạnh, vô tình hay cố ý hướng họ Lương nam nhân phòng phương hướng nhìn. Ma Điên Tùng Kiệt nhân cơ hội này, từ hắn phía sau nhanh chóng chạy ra ngoài. Mãi cho đến chỉ còn lại Lâm Thâm một người đứng ở bên ngoài, hắn mới cảm giác được ban đêm gió lạnh thổi đến người có chút run lên. Lẻ tẻ còn có mấy nhà cửa sổ đèn sáng, hơi vì hắn cung cấp một chút an ủi, ngay sau đó vang lên bên tai rất nhỏ tiếng bước chân, lập tức để hắn cảnh giác. Hắn trước vô ý thức liếc qua nghiêng góc đối gian phòng, vừa hay nhìn thấy tắt đèn, theo sau lại quay đầu, chỉ thấy một cái nam nhân rụt lại thân thể do dự đứng cách hắn 2-3 mét vị trí. Nheo mắt lại tập trung nhìn vào, không phải là trước đó tại gác cửa đại gia chỗ ấy nhìn thấy cái kia đeo kính nam nhân sao? Lâm Thâm không nói, cũng không hề động. Hắn lo lắng cho mình đột nhiên tiếp cận đối phương, ngược lại sẽ để người này sinh ra sợ hãi đồng thời muốn chạy trốn cảm xúc. Thế là hắn chỉ là chậm rãi xoay người, đối mặt với nam nhân chờ đợi đối phương tiến một bước biểu thị. Cái kia, gã đeo kính từ trong cổ họng gạt ra hai cái ngắn nhỏ âm tiết, hai tay không được tự nhiên nhào nặn cùng một chỗ, lại đi về trước một bước. Cái gì? Lâm Thâm tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí về hắn. Chính là ngươi. Gã đeo kính tựa hồ còn không có tổ chức tốt chính mình ngôn ngữ, ánh mắt của hắn bất an chuyển động, nổi lên một hồi về sau mới lại phun ra mấy chữ, ngươi. Ngươi là? Sao? Câu nói này hỏi được cực kỳ mơ hồ, thậm chí nam nhân mình đang hỏi xong về sau, liền không hiểu thấu bối rối ngược về sau lui lại mấy bước. A, cái kia. Nếu là ngươi nghe không hiểu coi như ta không nói. Không nói. Hắn vội vàng khoát qua tay, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, nhìn dung mạo ngươi có điểm giống. Giống ta bằng hữu, có thể là ta nhận lầm. Đây có lẽ là đối phương giờ này khắc này có thể nghĩ ra tới nhất là ra dáng lý do, nhưng ngay cả như vậy, tại tự quyết định về sau, Lâm Thâm liền nhìn xem hắn bắt đầu ngược về sau lui. Có lẽ đây cũng không phải là Lâm Thâm lần trước nhìn thấy hắn về sau, hắn lần đầu thử nghiệm như thế hướng những người khác hỏi thăm. Chỉ ít từ nơi này nam nhân thời khắc này cử chỉ đến xem, trước mặt những cái kiên đếm thử đại khái suất tất cả đều đục đách. Ta là. Lâm Thâm nói ra hai chữ này thời điểm, gã đeo kính còn tại lùi lại. Đầu của hắn đại khái bỏ ra 3-4 giây đi phản ứng Lâm Thâm câu trả lời này, theo sau con mắt chậm rãi trợ to. Đầu tiên là thở dài một hơi, nhưng tựa hồ lại cảm thấy mình buông lỏng quá nhanh, thế là dùng sức lắc đầu, lại trên dưới bắt đầu đánh giá. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, quỷ thần cầu nguyện, lại tới đây, đúng không? Gã đeo kính lập tức há to miệng, dùng sức một nuốt nước miếng, hầu kết bất an run run một chút, dùng sức nhẹ gật đầu. Chương 417-0902 giống như có người không thấy chương 417-0902 giống như có người không thấy Điển Tùng Kiệt tay cầm nho nhỏ vợ cùng kia gần nửa đoạn bút chỉ, nhỏ giọng đi vào lầu 1. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua còn đứng ở hành lang bên trên Lâm Thâm, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Giờ khắc này hắn có loại kỳ diệu cảm giác, thật giống như từ cái gì trong tay người nhận lấy một cái chưa hoàn thành gậy chuyển tay, theo sau bọn hắn tiếp tục đem chuyện này làm tiếp, mang tới một loại sứ mệnh cảm giác. Ban đêm trong viện mang theo không diễn tả được cảm giác quỷ dị, có thể nghe được ngọn cây ở giữa côn trùng kêu vang, nhưng không có hắn tuổi thơ trong trí nhớ loại kia chân chính yên tĩnh. Hết thảy phảng phất giống như là tại trước cơn báo tố, cái gì đồ vật trải tại trước mặt bọn hắn giả tượng. Điên Tùng Kiệt Lân cận chui vào cuối hành lang gian phòng thứ nhất trước cửa, bên trong một mảnh đen kịt, chỉ có thể nghe được nam nhân không có chút nào ức chế ngáy to âm thanh. Một chút, như là trang trí máy khoan điện hướng hắn mảng nhĩ bên trong đâm. Hắn hóp lưng lại như mèo dọc theo hành lang bóng ma một đường lịch kim đồng hồ hướng bên kia quấn, thẳng đến đi đến duy nhất lóe lên ánh đèn trước cửa sổ, mới cuối cùng là nghe được một chút hoạt động động tĩnh. Trong phòng đêm khuya quảng bá nhẹ nhàng vang lên, đặt vào âm nhạc kém dịu. Đầu thuốc cùng ngủ cục tiếng vang ngay tại tới gần cổng vị trí, một cỗ mùi khói thuận khe cửa bay ra. Điên Tùng Kiệt nắm cái mũi, dán cạnh cửa mặt tường ngồi xổm xuống. Tựa hồ còn có người tại thu thập trên bàn bắt đũa, phát ra tiếng va chạm, ngẫu nhiên lại nhải vài câu, nhưng cổng bơm nước khói người chẳng hề nói một câu. Cực kỳ bình thường sinh hoạt chẳng cảnh, thậm chí có thể tại trong trí nhớ tìm tới đối được hào hình tượng. Ngay tại hắn có chút thất vọng đứng dậy, chuẩn bị rời đi thời điểm, rầm rầm rửa chén âm thanh ngừng lại. Một cái hơi có vẻ cao tuổi nữ nhân tiếng nói chuyện từ bên trong truyền ra, "Ta trước đó nói với ngươi sự kiện kia, ngươi có hay không đi hỏi một chút nhìn a?" "Hỏi cái gì?" "Ta thế nào hỏi?" Cổng đầu thuốc thanh âm ngừng lại, một cái nam nhân hơi không kiên nhẫn thanh âm khàn khàn vang lên. "Còn có thể hỏi cái gì? Tiểu Lương tình huống kia ngươi cũng không phải không thấy được, theo nữ nhân nói chuyện thanh âm, chén dĩa bị trùng điệp bỏ vào bát trong tủ." Thế nào nói cũng còn tính là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thật sự dự định như thế qua xuống dưới sao? Chính hắn không phải cũng không có cái gì biểu thị sao? Nam nhân ho một tiếng, phun ra một ngụm đàm, lại háng giọng một cái. Tính cách của hắn các ngươi còn có ai không biết sao? Nữ nhân tay ba một chút vỗ lên bàn, chính hắn nghĩ không ra, là bởi vì trời sinh tính cách liền như thế, hương chúng ta bên trong hương thân giúp hắn thao điểm tâm có cái gì không thể. Đều cái tuổi này, tiếp tục rông dài thế nào đi? Vậy chính ngươi nói với hắn đi a. Ta đây không phải nói hắn không có phản ứng mới bảo ngươi nghĩ một chút biện pháp sao? Nữ nhân lên giọng, nhưng đội hồ lập tức ý thức được đêm đã khuya, thế là thanh âm lại nhỏ xuống dưới, thế nào nói cũng là một cái trong xưởng công tác, so ta muốn quân a. Ngươi là trưởng bối, là lãnh đạo, nói điểm cái gì hắn cũng sẽ để vào trong lòng, dù sao ta cảm thấy Tiểu Lương cái này tiểu hỏa tử không tệ, như thế tiếp tục chỉ hoan đáng tiếc. Đầu thuốc cừ ngực vang lên vài tiếng, mùi khói phiêu tán ra. Nam nhân cười khẽ một tiếng, ta nhìn ngươi chính là mù quan tâm, người ta hiện tại trôi qua rất tốt, ngươi nhất định phải cùng khi hắn mẹ đồng dạng quản để ý tới lui, hỏi qua người nhà ý kiến sao? Cạch cạch cạch. Trung điệp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Điền Tùng Kiệt có chút đứng dậy. Một giây sau, hắn liền nghe đến nữ nhân thanh âm đã đến trước cửa, cái gì mù quan tâm? A, tốt, ta là mù quan tâm, ngươi đây. Từ ngày ban đêm liền biết quất ngươi cái này khói, liền biết cả điểm xuống thịt rượu nghe quảng bá không ngủ được, ta còn phải chống đỡ mí mắt hầu hạ ngươi, hiện tại để ngươi làm chút chuyện cùng ta thiếu ngươi giống như. Cái này nhất mã sự tình quy nhất mã sự tình a, nào có ngươi dạng này nói nhập là một. Ghế đầu xê dịch thanh âm theo nam nhân tiếng nói chuyện cùng một chỗ vang lên. Thử, ngươi liền rút đi, rút không chết ngươi. Thuốc lào lại ừ ngực vang lên vài tiếng, nhưng nghe còn có vừa mới bắt đầu như vậy thư giãn thích ý Điển Tùng Kiệt triển khai sách nhỏ, liên tiếp phía trên cuối cùng một câu, đã là một ít đơn giản ghi chép. Từ hai người này đối thoại đến xem, cảm giác giống như là muốn vì cái này họ Lương nam nhân giới thiệu đối tượng, không ngừng cường điệu hắn cái tuổi này, còn có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cái gì. Nhưng nam nhân kia rõ ràng cùng mặc nát hoa hồng váy nữ nhân ở cùng một chỗ, chẳng lẽ nói nữ nhân thật sự có cái gì vấn đề, cho nên bọn hắn mới muốn cho hắn giới thiệu lần nữa một cái. Vẫn là nói có khác cái gì nan ngôn chi ẩn. Thế nhưng là cái này cùng bọn hắn lại tới đây có cái gì quan hệ sao? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Điền Tùng Kiệt động tác trên tay ngừng lại. Hắn có chút do dự, không biết dạng này ghi chép có hữu dụng hay không. Trước đó trải qua sau cửa thế giới, mặc kệ là ngay từ đầu, vẫn là chờ đợi chậm rãi tiến triển, tựa hồ cũng có thể từ đó ngửi ra một chút kỳ quái hương vị tới. Thế nhưng là đi vào 0902 về sau, mấy giờ đi qua, bọn hắn cũng chỉ là giống xuyên qua, về tới một cái khả năng không có tham dự hoặc là không có hoàn toàn tham dự qua niên đại bên trong. Vừa nghĩ, Điền Tùng Kiệt một bên đứng dậy rời đi. Hắn dùng lỗ tai cẩn thận lắng nghe động tĩnh, thuận bậc thang lên lầu 2. Người thế nào? Một cái nam nhân ho khan hai tiếng, hướng miệng bên trong ngực uống vào mấy ngụm không biết cái gì đồ vật. Trong phòng không có âm thanh, nam nhân thả xuống trong tay đồ vật, đập vào trên bàn phát ra đông một tiếng. Người đây cũng là lắc đầu, lại là không nói lời nào. Ta thế nào đoán được ngươi đang suy nghĩ cái gì à? Cả ngày đứng ngồi không yên, cũng không giống không có chuyện người dáng vẻ à? Ta. Nữ nhân yếu ớt rồi mỗi thanh âm vang lên, ta cảm giác là lạ. Là lạ. Điền Tùng Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, dán chặt bên cửa sổ. Là lạ. Cái gì đồ vật là lạ? Nơi này. Nữ nhân dừng lại một chút, không đúng, có lẽ là trong xưởng. Cũng không đúng, dù sao ta cảm giác gần nhất nơi này chỗ nào đều là lạ. À. Nam nhân phát ra phi thường đơn thuần nghi hoặc. Ta luôn cảm thấy không thích hợp, giống như có người không thấy giống như. Nữ nhân tựa hồ hướng cửa sổ phương hướng tới gần một chút. Ai? Nam nhân vẫn như cũ nghi hoặc, ta không nghe nói có ai không thấy a. Không diễn tả được, gần nhất ta mỗi ngày làm ác ngộng, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt điểm báo, ta nói cho ngươi, ngươi đi làm phải cẩn thận một chút. Ngươi sợ không phải nằm mơ mơ tới cái gì, theo sau coi nó là trở thành sự thật đi. Nam nhân thở dài một hơi, thân thể hư liền sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ai, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta biết ta sẽ cẩn thận được rồi. Hiện tại có thể đi thanh thản ổn định nghỉ ngơi sao? Đừng nghĩ như vậy nhiều, nơi này liền như thế hơi lớn, thật phát sinh cái gì sự tình không phải lập tức liền truyền ra, còn cần chờ đến bây giờ sao? Ngươi cũng không phải không biết những cái kia nói nhảm, làm việc không thành, tin tức ngầm truyền đi nhanh nhất. Được thôi, nếu quả như thật là ta ác mộng liền tốt, ta chính là cảm giác. Nữ nhân thở phào ra một hơi, ta trước đó giống như ở trong xưởng nhìn thấy qua một thằng nhóc, gần nhất có phải hay không không gặp. Ai ngờ câu nói này vừa nói xong, liền nghe đến nam nhân nhịn không được bật cười một tiếng. Hắn à, ngươi nói sớm à? Tiểu tử kia cùng trong xưởng ba cái cô nương vụng trộm yêu đương bị phát hiện, nào đến lãnh đạo nơi đó đi, theo sau chính hắn không mặt mũi lại đến, cũng không biết chạy đến cái gì địa phương đi, kia là hắn tự làm tự chịu. Chương 418, 0902 nát hoa váy nữ nhân. Chương 418, 0902 nát hoa váy nữ nhân à. Nữ nhân ngoại ý muốn thanh âm, cùng Điền Tùng Kiệt trong đầu ngoại ý muốn thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Hắn dừng lại bút máy trong tay, nhìn mình chằm chằm viết ở phía trên mấy dòng chữ, đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường. Trước một giây nàng còn tưởng rằng mình bắt lấy cái gì manh mối trọng yếu, kết quả sau một giây lại trở thành cầu huyết tình cảm tranh chấp cố sự. Nơi này là ý gì? Suy nghĩ ở giữa, Điền Tùng Kiệt khỏe mắt liếc qua quét đến một đầu khác đầu bậc thang tựa hồ có thân ảnh chợt lóe lên. Hắn sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy đuổi theo, chạy trong lúc đó còn đem đầu vươn đi ra, hướng lầu ba phương hướng nhìn thoáng qua. Lâm Thâm giờ phút này đã không có đứng ở phía trên, nhưng hắn không rảnh đi xác nhận Lâm Thâm là về tới trong phòng, vẫn là khác cái gì tình huống, chỉ có thể siết chặt vật trong tay nhanh chóng thuận thang lầu hướng xuống chạy chậm. Chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, trên bậc thang tránh khỏi bóng người liền như là như quỷ mị biến mất. Thằng đến Điền Tùng Kiệt vọt tới dưới lầu, nhìn quanh hai bên, trong viện đèn lớn vào lúc này ba một tiếng đóng lại. Còn lại quầy bán quà vật cửa sổ ánh đèn bắn ra đến mặt đất bên trên, hắn lúc này mới thấy rõ ràng, trước đó thấy qua cái tia nát hoa váy nữ nhân, chính một tay bám lấy cái cằm, liếc nhìn quầy bán quà vật trên quầy bảy biện quyển sách kia. Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu của mình, một chân cũng nhẹ nhàng kiếm tả hữu lung lay. Điền Tùng Kiệt sững sờ, vô ý thức thả chậm bước chân. Hắn chậm rãi đi ra trong thang lầu bóng ma. Tại dưới ánh trăng nhìn xem cái kia nữ nhân, mặt của đối phương bị ánh đèn chiếu sáng, mang trên mặt hài lòng nhàn nhã tiêu dung. Nhưng mà trên người nàng phát ra cảm giác, lại là để Điền Tùng Kiệt nhướng mày. Hắn lại thử nghiệm đi về phía trước mấy bước, chỉ thấy cái kia nữ nhân đem sách hướng trên quầy tùy tiện ném một cái, nâng lên hai tay duỗi lưng một cái, nhìn qua có chút buồn bực ngán ngẩm tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn. Không thích hợp. Điền Tùng Kiệt đi mau mấy bước đuổi theo một chút, hắn nhìn chằm chằm thân thể nữ nhân, có loại không diễn tả được cảm giác. Hắn có thể cảm giác được đối phương đúng là một người, dưới chân thậm chí cũng nhìn thấy bị ánh đèn kéo dài cái bóng. Theo nhất cử nhất động của nàng biến đổi khác biệt tư thế cùng hình dạng, nhưng lại cảm giác người này giống như là thiếu đi cái gì đồ vật, phản phất không có linh hồn con rối. Hắn vẫn còn chưa qua cảm giác như vậy, cái này cùng trước đó cái kia họa tác dinh thự bên trong cảm giác được tử vật không giống, trước mặt vật này hẳn là còn sống. Chính là, sống được có chút quỷ dị. Vấn đề nằm ở đâu? Điền Tùng Kiệt nghĩ mãi mà không rõ. Suy nghĩ ở giữa, màu đỏ nát hoa váy nữ nhân đã bắt đầu chuyển động, lúc này hắn mới phát hiện, đối phương đem một cái gì đồ vật kẹp ở giữa hai chân, hiện tại đi động mới một lần nữa cầm lại tới tay. Dù hắn hít mắt, từ ánh sáng yếu ớt hạ miễn cưỡng có thể nhìn ra đó là một thanh thẳng chua dù. Rất lớn, là loại kia có hơn 10 cây nan dù, chống ra cũng có thể dung hạ được mấy người ô lớn. Điền Tùng Kiệt lúc nhỏ tại nhà ra ra bên trong nhìn thấy qua dạng này dù, lại về sau, tiếp xúc đến dù liền càng phát ra tiểu xảo cùng nhẹ nhàng. Thế nhưng là, hôm nay thời tiết nhìn cũng không giống là muốn mưa dáng vẻ. Như thế nghĩ đến, hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Mặc dù không trung vẫn là có vài miếng đám mây che lại mặt trăng, chỉ lộ ra mông lung ánh trăng, nhưng hoàn toàn không có đến mây đen dày đặc sau đó mưa trình độ. Lại càng không cần phải nói đêm khuya như vậy, nào có cái gì mặt trời. Nữ nhân giơ lên trong tay rủ, trên mặt biểu lộ mừng khắc khởi, khoe miệng là không ức chế được ý cười, giống như là nhìn xem một cái rất chân quý bảo bối đồng dạng. Đánh giá nửa ngày về sau, đem hắn ôm thật chặt vào trong ngực, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp vòng qua quầy bán quà vặt, hướng nhà máy phương hướng đi. Điền Tùng Kiệt vội vàng mấy bước đuổi theo, vừa hay nhìn thấy quầy bán quà vặt lão bản thò đầu ra nhìn đi vào trước quầy, có chút chần chờ nhìn thoáng qua hộp lại sách, chậm rãi cầm lên, suy tư cái gì? Thế nào? Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đóng cửa, đều mấy giờ rồi? Trong phòng truyền ra tiếng thúc giục. Lão bản ứng phó hai tiếng, nghi ngờ đem sách nhét vào trong túi, lại duỗi ra đầu tả hữu quan sát một phen, mới chậm rãi đóng lại cửa sổ, kéo màn cửa, triệt để che kín trong viện cái này cuối cùng một chùm sáng. Điền Tùng Kiệt không có dừng lại thêm nữa. Phía trước tại trên bậc thang cũng cảm giác được đối phương bước chân rất nhanh, sợ trì hoãn lần này liền đem người cho mất dấu. Hắn chỉ vội vàng quay đầu hướng lầu 3 nhìn thoáng qua, có chút kỳ quái lần này cái kia họ Lương nam nhân thế nào không có đuổi theo ra đến, chẳng lẽ là đã trong phòng ngủ say. Lắc đầu, chạy chậm đến đuổi theo. Chỉ gặp cái kia bước chân nhẹ nhàng thân ảnh đi tại cơ hồ một mảnh đen kịt bóng cây trên đường, hai bên tươi tốt mở rộng nhánh cây phảng phất dương nhanh múa vút quái vật. Nhưng nữ nhân thân hình hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ e ngại cùng lo lắng, tựa như là cơm sau tàn bộ, mục đích minh xác hướng nhà máy phương hướng đi. Lúc này bên cạnh nhà nhỏ ba tầng đã tối hẳn, trong phòng gác cửa cũng không có một tia ánh đèn. Điền Tùng Kiệt tăng tốc bước chân, trốn ở bóng cây phía dưới đuổi tới nữ nhân phía sau không xa vị trí. Loan thoáng có thể nghe được đối phương tại khẽ hát, là hắn chưa từng nghe qua ca khúc, mang theo vài chỗ làn điệu đặc sắc, ngẫu nhiên sướng lên vài câu nghe không hiểu phương ngôn, vô cùng hài lòng. Trong tay ôm chặt cái tia thanh thấy không rõ lắm nhan sắc ố lớn, mỉm cười khoe miệng một mực không có xuống tới qua. Có loại không nói được kinh khủng cảm giác từ đối phương trên thân phát ra, để Điền Tùng Kiệt nhịn không được đôi bàn tay xoa xoa cánh tay. Rất nhanh, nữ nhân xoay người một cái liền đi vào nhà máy ở giữa hẻm nhỏ, cả người phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Đợi đến Điền Tùng Kiệt bước nhanh đi theo vào thời điểm, nhìn thấy chỉ có một đạo lộ ra một cái khe hở cửa sau. Không do dự, hắn đẩy ra cái kia đạo cửa sau, lập tức chui vào, cũng may rõ ràng tiếng bước chân vẫn như cũ có thể tại cách đó không xa nghe được. Điền Tùng Kiệt thở dài một hơi, nhanh chóng quan sát một phen bốn phía, tiếp tục đi lên phía trước. Thứ nhẹ tiếng ca tại trống giống nhà máy bên trong quanh quẩn, có vẻ hơi mờ mịt quỷ dị. Mà đi tới, hắn cũng cảm thấy không đúng. Trong không khí tựa hồ tản ra một cỗ không dễ dàng bị phát giác được mùi, dấu ở máy móc tràn dầu vị bên trong, nhưng là mùi vị kia truyền đến phương hướng cùng nữ nhân tiến lên phương hướng hoàn toàn khác biệt. Thế nào xử lý, đi bên nào? Loại này lựa chọn để Điền Tùng Kiệt lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn có thể minh xác từ dầu máy hôn tạp hương vị bên trong ngửi ra một chút mùi máu tươi, mà lại hương vị kia thậm chí không đủ mới mẻ. Một cái nhà máy bên trong thế nào sẽ có dạng này hương vị? Chương 419, 0902 thất vọng chương 419, 0902 thất vọng Điền Tùng Kiệt nhanh chóng ngắm nhìn một phía, có thể nhìn thấy chỉ có sắp hàng chỉnh tề máy móc, dưới chân chất đống lấy thùng dụng cụ, còn có chút tùy ý khoác lên bàn làm việc bên trên màu trắng sợi bông thủ sáo. Cái này giống như là một cái sản xuất cái gì nhà máy xưởng, mà không phải đồ tể gia công đồ ăn nhà máy, sẽ không có dạng này hương vị. Nhưng mà suy nghĩ ở giữa, bước chân nhẹ nhàng đi ở phía trước nữ nhân cũng không hề dừng lại một chút nào. Nàng vẫn như cũ hử phát Điền Tùng Kiệt nghe không hiểu tiểu khúc, một đường hướng nhà máy chỗ càng sâu đi. Điền Tùng Kiệt tả hữu do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, quyết định đi theo nữ nhân bộ pháp tiếp tục đi lên phía trước. Hắn có chút để ý lại liếc qua hương vị truyền đến phương hướng, chỉ có thể cố nén nội tâm hiếu kỳ, tập trung ý chí tiềm ẩn tiến hắc ám bên trong, lặng yên không một tiếng động tới gần đầu kia tại đen nhánh nhà máy bên trong lắc lư nát hoa váy. Chỉ gặp nữ nhân ở lại đi đến mặt đi một khoảng cách về sau, cuối cùng dừng bước. Nàng đứng tại một chương bàn làm việc phía trước, túi đầu lay lấy trên mặt bàn không có thu lại công cụ, theo sau lại dùng hai ngón tay giống như là sợ bẩn đồng dạng cầm bốc lên một con sợi bông thủ sáo nhìn một chút, tiếp lấy phóng tới chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi. Điền Tùng Kiệt thấy mở to hai mắt. Đây là ý gì? Đặc biệt đam mê. Chẳng lẽ cái này nữ nhân trên tinh thần thật sự có cái gì vấn đề? Theo sau, hắn nhìn thấy nát hoa váy nữ nhân đem bàn làm việc thu thập ra một khối sạch sẽ khu vực, cẩn thận từng ly từng tí đem rủ lên trên vừa để xuống, trong ánh mắt tất cả đều là lưu luyến không rời. Điền Tùng Kiệt nghi vấn trong lòng cùng tò mò càng thêm sâu nặng, chẳng qua là một thanh rủ che mưa mà thôi, thế nào có thể làm cho nàng lộ ra như thế biểu lộ. Không đợi hắn thử nghiệm tới gần, một cái khác tiếng bước chân liền từ nhà máy chỗ sâu chuyển tới. Trên mặt nữ nhân biểu lộ lập tức thu liễm, nàng nắm qua cuốn tại trong hộp công cụ một khối màu đậm vải tơ lạt tít, đem bàn làm việc bên trên dù đắp một cái, mới quay đầu đi. Ngay sau đó một giây sau, Điền Tùng Kiệt liền thấy nàng bị từ trong bóng tối lao ra bóng người cho ôm chặt lấy. Liền kia một cái chớp mắt, hắn là có chút hối hận. Hối hận chính mình có phải hay không nên đi theo cái này nữ nhân, mà là hẳn là đi kiểm tra hương vị chuyển đến phương hướng, có lẽ có thể có cái gì khác hữu dụng phát hiện. Ngươi thế nào mới đến? Ngươi biết ta có bao nhiêu mơ tưởng ngươi sao? Nam nhân mang theo gấp rút tiếng hít thở lời nói vang lên, để Điền Tùng Kiệt trong nháy mắt lên một sau lưng nổi da gà. Nữ nhân không nói gì, chỉ là tại nam nhân dùng sức đem nàng vò tiến trong lồng ngực của mình 2-3 giây về sau, mới chậm rãi giơ tay lên, ôm đối phương sau lưng, một chút vỗ nhẹ nhẹ, giống như là tại trấn an. Dạng này một cái thật đơn giản động tác, làm cho nam nhân cảm xúc càng thêm kích động. Hắn giống như là một cái tham lam tác thủ tiểu hài, đem nữ nhân ôm càng chặt, cái mũi không ngừng xuyên thấu qua tóc của đối phương ngửi nghe thân thể hương vị. Điên Tung Kiệt nhíu chặt mày, cảm giác lỗ tai của mình nhận lấy trình độ nhất định ô nhiễm. Ngươi bây giờ không cần lo lắng. Tại ôm hồi lâu về sau, nam nhân mới chậm rãi buông. Lúc này, Điên Tung Kiệt mới có thể nhìn ra trên thân người này cũng đồng dạng mặc một bộ màu lam công phục, khách quan tại trước đó nhìn thấy qua họ Lương nam nhân kia, rõ ràng muốn sạch sẽ hơn không ít. Cả người nhìn qua coi như bạch tịnh tư văn, không quá giống là trưởng kỳ làm việc tốn thể lực bộ dáng. Tiểu tử kia đã bị xử phạt, trong xưởng ai nhìn thấy hắn cũng nhịn không được cho hắn một ngụm nước bọn, hai ngày này ta không có gặp hắn đến bắt đầu làm việc, khẳng định là chịu không được mình chạy trốn. Nói đến đây, nam nhân dừng lại một chút, cầm chặt lấy nữ nhân hai cánh tay, ánh mắt rạng rỡ, coi như hắn còn dám trở về, cũng không cần lo lắng, chúng ta có là biện pháp. Nữ nhân vẫn như cũ rất trầm mặc. Loại trầm mặc này để Điền Tùng Kiệt từ trước mặt tình tiết máu chó bên trong dần dần thoát khỏi ra, hắn nhìn xem đầu kia nát hoa váy, cũng nhìn xem đi theo thân thể chậm rãi lay động tóc dài, trong lòng có loại không diễn tả được cảm giác kỳ quái. Nàng tại sao không trả lời? Rõ ràng trước đó đi gõ cửa phòng của bọn hắn lúc, còn nói qua một câu, nhưng là bây giờ lại giống như là người câm đồng dạng. Tiếp lấy hắn liền thấy nam nhân chậm rãi giơ tay lên, lông mày tựa hồ đau lòng xoay đến cùng một chỗ, tại nữ nhân trên mặt xoa xoa, đừng khóc, đừng khổ sở, hắn đã bị trừng phạt, nếu là ngươi còn chưa hết giận, ta cũng không phải không có nhân mạch. Khóc, khóc. Cái này Điền Tùng Kiệt càng ngậm. Hắn một đường đi theo nữ nhân tới, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy sán lạn tiểu dung, ôm một thanh ô lớn vòng tới vòng lui, thế nào không có mấy phút lại đột nhiên khóc lên. Diễn kịch. Mà lại trong miệng nam nhân tiểu tử kia chẳng lẽ là trước kia hắn tại nhà khác trước cửa phòng đã nghe qua, cái kia cấu kết ba cái cô nương người. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Điên Tung Kiệt trong đầu một đoàn loạn, thậm chí bắt đầu hoài nghi lên chính mình có phải hay không tại không tất yếu vị trí lãng phí thời gian. Nhưng mà một giây sau, nam nhân đột nhiên không có chút nào điểm báo trước dùng sức ôm nữ nhân, như là dã thú người nghe trên người nàng hương vị. Điên Tung Kiệt vô ý thức đưa tay, bắt lấy phụ cận trong hộp công cụ một cây côn sắt, hóp lưng lại như mèo liền chuẩn bị xông đi lên. Chỉ nghe băng một tiếng, không đợi hắn thật tiến lên, thân thể của người đàn ông kia liền đống nhiên run rẩy một chút, bị đau bung lỏng ra hai tay. Nô. Điên Tung Kiệt nghe được đối phương rên, chậm chạp bung ra nắm chặt côn sắt tay. Ngay sau đó chỉ thấy đầu của nam nhân lại trên diện rộng lung lay một chút, giống như là con rối đứt dây trực tiếp ném tới trên mặt đất. Cạch lang lang. Theo sát sau chính là một tiết gỗ rơi xuống đất thanh âm. Trong bóng tối đi tới một người mặc màu đậm áo khoác da nam nhân, cái mũi của hắn thở hổn hển, nhìn một chút nằm trên mặt đất không có động tĩnh nam nhân, lại có chút luống cuống nhìn nữ nhân vài lần. Tiếp theo đó vào đầu, thanh một chút cũng họng, ngươi không sao chứ? Nữ nhân một tựa như là câm điếc không có trả lời vấn đề của đối phương, chỉ là nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống. Điên Tung Kiệt nhìn thấy trong bóng tối nữ nhân con mắt tại dạng rỡ phát sáng, nhìn chằm chằm không nhúc nhích nam nhân vươn tay ra. Ngươi đừng. Áo khoác da nam giống như là có chút nghĩ mà sợ đưa tay ngăn cản, hắn khả năng chỉ là đã hôn mê, hay là chàng, bạn nhất đột nhiên nào. Hắn vẫn chưa nói xong, nữ nhân ngón tay đã đụng phải trên mặt đất nam nhân động mạch cổ. Tiếp lấy Điền Tùng Kiệt liền thấy nữ nhân nguyên bản mang theo mong đợi biểu lộ đột nhiên vừa thu lại, lông mi thật dài rủ xuống, nhìn tựa hồ có chút thất vọng. Nàng há to miệng, vẫn không có lên tiếng, chỉ là đứng thẳng người nhìn về phía trước mặt đột nhiên thêm ra tới áo khoác da nam. Áo khoác da nam lúc này mới giơ lên hai tay ngực về sau lui hai bước, đội vàng giải thích nói, "À, ngươi đừng sợ, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, ta chính là không quá thấy quen làm loại sự tình này nam nhân, cho nên hỏa khí vừa lên đầu liền vô ý thức đánh hắn, thừa dịp hắn còn không có tỉnh, ngươi đi nhanh lên đi, đi về nhà đi, đều như thế chậm, một người ở loại địa phương này quá nguy hiểm." Nữ nhân nhìn chằm chằm áo khoác da nam, đem thân thể hoàn toàn chuyển hướng đối phương phương hướng. Tại mấy giây khó nhịn yên tĩnh về sau, nàng giang hai tay ra, ôm đi lên. Chương 420, 0902 tiếp tục tìm người chương 420, 0902 tiếp tục tìm người ta gọi Hứa Bách Tượng. Gã đeo kính run rẩy hướng Lâm Thâm vươn tay ra. Lâm Thâm cũng hướng đối phương vươn tay ra. Tại tiếp xúc đến Hứa Bách Tường đầu ngón tay trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính là bởi vì khẩn trương mà mất đi bình thường nhiệt độ lạnh buốt ngón tay. Tại nhàn nhạt bắt tay chỉ về sau, Hứa Bách Tường liền lập tức đem mình tay rụt trở về, vừa đi vừa về dùng sức trà sát, mang trên mặt một chút không tốt lắm ý tứ biểu lộ. Thật có lỗi, ta quá khẩn trương. Một người hao hơn nửa ngày thời gian, nhưng là hoàn toàn không biết phải làm cái gì. Không có việc gì, khẩn trương cũng là bình thường, ta cũng là lần thứ nhất gặp được dạng này mở màn liền đem tất cả mọi người cho tách ra, không phân rõ ai là ai không rõ tình trạng. Lâm Thâm một bên tận lực dùng bình tĩnh ngựa khí đáp trả, một bên hướng ngoài hành lang thò đầu ra, tìm kiếm Điền Tùng Kiệt vị trí. Không xem qua chỗ cùng chỗ cũng không nhìn thấy thân ảnh của hắn, chỉ có thể lại đem ánh mắt thu hồi lại. Là dạng này. Nghe được Lâm Thâm trả lời, Hứa Bách Tường cảm xúc hơi có chút kích động lên. Hắn dịch chuyển về phía trước hai, ba bước, hít sâu một hơi, mới cố gắng ngăn chặn mình kém chút mất khống chế âm lượng. Ta vừa mở mắt, an vị tại một cái cùng loại phòng khách trong phòng. Theo sau có cái nam vào nói muốn dẫn ta đi quen thuộc công việc, chung quanh tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, tất cả mọi người nhìn ta chằm chằm. Nói đến đây, hắn có chút sụp đổ ôm mình đầu, ta thử nghiệm tìm mấy người hỏi một chút tình huống, thế nhưng là tất cả mọi người giống như là nghe không hiểu ta đang nói cái gì, theo sau ta cũng không dám hỏi nữa, sợ bọn họ coi ta là thành tên điên, không biết gặp được cái gì tình huống. Lâm Thâm nháy mắt, ngươi một cái cảm thấy nhìn hành vi người khả nghi đều không có sao. Hứa Bách Tường nghe vậy dừng một chút, lâm vào suy nghĩ. Không đầy một lát hắn lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là chính ta quá khẩn trương. Ta bốn phía đều quan sát, nhìn thấy người đều tại làm chính mình sự tình, không có người nào giống như ta không yên lòng. Là ngươi ở đâu? Lâm Thâm mở miệng hỏi một câu, cảm thấy hỏi được quá mơ hồ, lại bổ sung một câu, mở to mắt về sau, cho ngươi phân phối công việc, là ở đâu? Hứa Bách Tường vươn tay, hướng phía quầy bán quả vật phương hướng chỉ, liền bên kia, chuyển qua quầy bán quả vật bên cạnh cái kia chỗ ngoặt, có một tòa 3 tầng ký túc xá. Không tại nhà máy. Lâm Thâm hỏi. Nhà máy? Hứa Bách Tường trên mặt lộ ra rõ ràng nghi hoặc, nhà máy là ở đâu? Ta vẫn ở kia tòa nhà bên trong, bất quá cũng may an bài cho ta công việc coi như đơn giản, chính là đưa tiện vật liệu, truyền đạt một chút thông chi cùng tin tức cái gì, vẫn bận đến trời tối. Hắn thở dài một hơi, đem bàn tay đưa vào trong túi, lục lọi cái gì? Tiếp lấy hắn móc ra một cái chìa khóa, mở ra cho Lâm Thâm nhìn thoáng qua, lại dùng sức trong tay méo méo, ta lúc ấy nhìn thấy thật nhiều người xuống ban đều đi, ta liền có chút bối rối, ta không biết kia tòa nhà nếu là đóng, ta hẳn là đi nơi nào, cả người đều rất đứng ngồi không yên, theo sau liền từ trong túi mò ra như thế thứ gì, đem khóa lại ngăn kéo cùng ngăn tủ đều thử mấy lần cũng không có cách nào mở ra, cũng không biết còn có thể dùng đến cái gì địa phương đi. Lâm Thâm khẽ gật đầu một cái. Khó trách đến như vậy muộn, tuyệt đại đa số người đều về đến nhà, mới nhìn đến hắn đứng tại cổng cùng Vương đại gia nói dốc những cái kia có không có. Ta cách văn phòng cửa sổ nhìn thấy bên này lầu, nhưng ta thực sự không dám tới. Hứa Bách Tường rụt cổ một cái. Ngay tại hắn mở miệng còn muốn nói tiếp chút cái gì thời điểm, Lâm Thâm khẽ mắt liếc qua chú ý tới nghiêng góc đối cửa phòng tựa hồ đống lúc nhích. Trong lòng hắn run lên, một phát bắt được Hứa Bách Tường cánh tay, đẩy ra phía sau cửa phòng lập tức liền chui vào. Hứa Bách Tường bị giật nảy mình, hô hấp đều đi theo dồn dập. Hắn tranh thủ thời gian che miệng của mình, cố gắng khống chế thanh âm của mình, "Sao? Thế nào rồi?" Lâm Thâm không có trả lời, hắn tựa vào vách tường thuận màn cửa khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp nghiêng góc đối cửa phòng lại nhẹ nhàng lắc lư hai lần, theo sau trước đó thấy qua cái kia mặc màu đỏ nát hoa váy nữ nhân từ bên trong đi ra. Nàng nhìn qua khoan thai tự đắc, hoàn toàn không giống như là đêm khuya lén lút chạy đến dáng vẻ. Trong tay nắm luốt cái gì đồ vật Lâm Thâm thấy không rõ lắm, chỉ có thể chú ý tới nàng đóng cửa lại về sau, tại cửa ra vào dạo qua một vòng, theo sau bước chân nhẹ nhàng liền hướng thang lầu phương hướng đi. Lâm Thâm khẽ chau mày, đang nhìn không đến nữ nhân thân ảnh về sau, lại chuyển mắt tiếp tục xem đối diện cửa phòng. Không có người đuổi theo ra đến, là ngủ thiếp đi sao? Ngươi gặp qua một cái nữ nhân sao? Nữ nhân? Hứa Bách Tường cả gan giương cổ lên, nhưng giờ phút này hắn đã không nhìn thấy hành lang bên trên có bất luận kẻ nào. Một người mặc màu đỏ nát hoa váy nữ nhân, ngươi hôm nay có tại bất luận cái gì địa phương gặp qua nàng sao? Lâm Thâm không biết nên thế nào miêu tả nữ nhân hình dạng. Trời tối quá, hắn chưa từng có thấy rõ ràng qua. Nát hoa váy? Ta ngược lại thật ra gặp qua mấy cái, nhưng là ta không biết có phải hay không là ngươi nói. Hứa Bách Tường ngự khí có chút không xác định, hắn nuốt một ngụm nước bọt, người này thế nào sao? Lâm Thâm lắc đầu, hít sâu một hơi quay người lại, ta không diễn tả được, nhưng là ta cảm giác nàng là lạ, nếu như gặp phải nhất định phải lưu cái tâm nhãn, tận lực không muốn cùng với nàng có quá nhiều tiếp xúc. Hứa Bách Tường mặc dù không có minh bạch Lâm Thâm lời này là ý gì, nhưng vẫn là vô ý thức dùng sức nhẹ gật đầu, được, ta nhất định sẽ chú ý, ngươi nói cái này nữ nhân. Không, không phải là quỷ a. Không biết, ta chỉ là cảm giác hành vi của nàng cử chỉ có chút dị thường, ở nơi như thế này vẫn là phải nhiều chú ý một chút. Lâm Thâm một bên đáp trả, một bên lại vén màn cửa lên nhìn thoáng qua cánh cửa kia. Họ Lương nam nhân vẫn là không có đuổi theo ra tới. Hẳn là đi xem một cái sao? Lâm Thâm, tiếp xuống nên làm sao đây? Hứa Bách Tường thử thăm dò hỏi ra lời, ta luôn không khả năng thật sự một mực tại chỗ ấy đi làm à? Chúng ta muốn ra sao mới có thể rời đi nơi này? Tìm người. Đây là Lâm Thâm trước mắt duy nhất có thể trả lời hắn, chỉ dựa vào một người hai người là không đủ, nếu là bị phân tán ra, như vậy mỗi người đều vô cùng có khả năng thu hoạch được một chút người khác không có chú ý tới tình báo, chỉ có đem tất cả đều tụ tập lại một chỗ mới có thể tìm ra nơi này vấn đề, theo sau nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng ta, hôm nay đã thử qua. Hứa Bách Tường bất an méo méo ngón tay của mình. Một ngày liền từ bỏ sao? Lâm Thâm chuyển mắt nhìn hắn, ta tin tưởng thật muốn rời khỏi người, cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định, lẫn nhau tương hỗ tìm người, chỉ cần ngươi quan sát đến đầy đủ tỉ mỉ, luôn luôn có thể phát hiện một chút mánh khóe, nếu như vừa mới bắt đầu chính ngươi liền từ bỏ, vậy liền thật không ai có thể cứu. Ngươi, ngươi nói đúng. Lâm Thâm thấy thế, vỗ vỗ Hứa Bách Tường cánh tay, hồi chính ngươi gian phòng đi thôi. Chúng ta không thể xác định loại này an bài có tồn tại hay không ý nghĩa, cho nên tại không có thăm dò tình huống nơi này trước đó, vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Hứa Bách Tường trên mặt có chút không quá nguyện ý, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nhẹ gật đầu, mang theo mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt đi ra ngoài. Chương 421, 0902 ra công phẩm chương 421, 0902 ra công phẩm Lâm Thâm nhìn xem hắn biến mất tại cùng mình cách xa nhau hai cái gian phòng trong cửa phòng, mới thu hồi ánh mắt, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Điền Tùng Kiệt chưa có trở về. Lâm Thâm đảo tại hành lang lan can biên giới nhìn xuống một chút, cũng không có thấy đang di động thân ảnh. Hắn suy tư một lát, thả nhẹ bước chân ngừng thở, dọc theo chân tường chuyển qua chỗ ngoặt, đi vào họ Lương nam nhân trước cửa, xuyên thấu qua không tính cách âm cửa sổ liền có thể nghe được bên trong nặng nề tiếng hít thở. Nghe ngủ rất ngon. Không biết sao, Lâm Thâm không nắm chắc được. Thế là hắn nghĩ, thuận thang lầu bắt đầu đi xuống dưới. Trong viện đèn lớn lúc này đã đóng lại, quầy bán quả vật màn cửa phía sau ánh sáng mông lung cơ hồ không chiếu sáng đen nhánh biệt tử. Hắn một đường càng không ngừng xuống đến lầu 1, lại ngẩng đầu lên nhìn một chút, mới lại thuận trước đó đi qua con đường kia vòng qua quầy bán quả vật, đi vào nhà nhỏ 3 tầng trước. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được trận trận côn trùng kêu vang. Gió thổi đến mang trên mặt một tia hơi lạnh khí tức, để Lâm Thâm trên mu bàn tay lên một lớp da gà. Trong tiểu lâu đã không có đèn sáng, ngay cả Vương đại gia chỗ phòng gác cửa cũng là hắc, Lâm Thâm hướng phía trước nhìn thoáng qua nhà máy phương hướng, bước nhanh hơn. Đêm tối hạ nhà máy chỉ có từng cái to lớn hình dáng, giống như là tùy thời có thể đem người một ngụm nuốt xuống quái vật, lại phối hợp thêm dương nhanh múa vút những cây, lộ ra quỷ dị bầu không khí. Lâm Thâm nhanh chóng lượn quanh một vòng, cơ hồ mỗi cái nhà máy đại môn đều là đóng chặt. Hắn nhìn một chút nhà máy ở giữa chật hẹp tiểu đạo, hướng bên trong chui vào. Cứ như vậy lại lượn quanh nửa vòng, mới nhìn đến cái kia đạo khép hở cửa sau. Lâm Thâm vô ý thức cúi đầu, nắm chặt lại tay phải của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Nồng đậm dầu máy bị xông vào xoắn mũi, thông gió cực kém hoàn cảnh để hắn nhịn không được nhíu mày. Mắt chỗ cùng chỗ không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ có an tĩnh máy móc cùng các loại tùy ý trưng bày đồ vật. Lâm Thâm không thể không cong hạ eo, quan sát đến bên chân tản mát công cụ, tận lực phòng ngừa không cẩn thận đụng vào phát ra âm thanh, theo sau bước chân chậm rãi tiếp tục đi lên phía trước. Không đầy một lát, trong lỗ mũi của hắn liền ngửi được một cỗ kỳ quái hương vị. Trong lòng lộn bột một chút, phản xạ có điều kiện cảnh giác hướng hương vị phát tán phương hướng nhìn sang. Mùi máu tươi. Ý nghĩ như vậy xuất hiện thời điểm, chính Lâm Thâm đều sửng sốt một chút. Loại này sản xuất xưởng đồng dạng địa phương thế nào có thể sẽ có mùi máu tươi? Chẳng lẽ là có người thụ thương rồi? Nghĩ tới đây, Lâm Thâm lại lắc đầu. Không đúng, đây không phải máu mới hương vị, tựa hồ có chút biến vị. Trước đó ngửi qua quá nhiều lần tương tự hương vị, ngay cả chính hắn đều kinh hãi tại, thế mà có thể dựa vào đơn giản khứu giác liền có thể phân biệt ra được đến tột cùng là mới vẫn là cũ. Hắn vô ý thức xoa bóp một cái mũi, hướng phía trước nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì động tĩnh. Suy nghĩ một lát, Lâm Thâm quyết định đi hương vị phát ra phương hướng nhìn một chút. Nếu như bây giờ không nhìn, lần tiếp theo lại đến thời điểm, nó biến mất làm sao đây? Vòng qua bầy đầy thùng dụng cụ chật hẹp thông đạo, Lâm Thâm đi được cực kỳ khó khăn, mai cho đến đi vào trước mặt, mới phát hiện là một cái chất đông cái gì vật liệu cùng linh kiện nhà kho. Bên trong hương vị càng thêm dày đặc, mùi máu tươi xen lẫn ở trong đó, cảm giác nếu như không phải đặc biệt mẫn cả người, có lẽ rất khó chú ý tới cái này ở trong có dị thường. Lâm Thâm nghiêng người, một bên cảnh giác nhà máy tình huống, một bên chậm rãi hướng bên trong di động. Tiến vào nhỏ nhà kho xó xỉnh, hương vị kia càng phát ra rõ ràng. Lần này, phát ra liền không chỉ có là hương vị của máu, trong đó còn mang theo có chút mùi hôi. Lâm Thâm cúi người, cẩn thận từng ly từng tí xê dịch mấy cái đặt ở phía trên cái dương, càng thêm rõ ràng mùi trong nháy mắt nhào ra. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một cái dương bọc sắt, nắp vali đóng chặt, nhưng vẫn có hương vị đang hướng ra ngoài mặt bốc lên. Nhìn không được nhíu một chút cái mũi ngừng thở, Lâm Thâm nhìn chung quanh một chút, từ bên cạnh trên kệ rút ra một bộ chưa từng dùng qua bao tay móc ở cái dương biên giới. Vừa dùng lực, nắp vali liền bị hắn cho sốc lên. Màu đỏ túi nhựa một góc từ bên trong lộ ra, Lâm Thâm động tác trên tay dừng một chút, mới hoàn toàn đem nắp vali mở ra, khẽ tựa vào bên tường. Thùng thùng, thùng thùng. Lâm Thâm nghe được mình tim đập thanh âm. Hắn im lặng đem găng tay cho đeo lên, mặt hướng nhà kho cửa vào phương hướng ngồi xuống, động tác chậm rãi từng chút giải khai chòi ôm cùng một chỗ túi nhựa. Răng rắc tiếng vang để hắn thần kinh căng trường, lỗ tai lắng nghe phía ngoài gió thổi cỏ lay, nhìn chằm chằm trong dương túi nhựa. Cuối cùng, tại triệt để giải khai về sau, mồ hôi trên trán đã thuận tóc mai ở giữa chảy xuống. Mùi vị quen thuộc ngược lại là để Lâm Thâm một mực nhấc đến cổ họng tâm lại từ từ rơi xuống, hắn thở ra một hơi, cuốn lên tay áo, đưa tay hướng bên trong sờ mó. Cách thủ sáo hắn cảm giác mình bắt được chút cái gì thô sáp đồ vật, chỉ bất quá bọn chúng phần lớn là một khối nhỏ, hình dạng lớn nhỏ không đều, chỉ dựa vào trên tay cảm giác không đoán ra được đến tuột cùng là cái gì. Thế là hắn lục lọi một phen, nắm trong đó một cái, đem mặt khác chấn động rất xuống, theo sau lại nắm tay chậm rãi thu hồi lại. Thủ sáo bên trên nhiễm lấy màu đậm ấn ký, tản ra làm cho người khó nhịn mùi hôi. Nhưng Lâm Thâm tựa hồ đã có chút tập mãi thành thói quen. Hắn mặt không đổi sắc điều chỉnh một chút tư thế của mình, đem trong tay đồ vật xích lại gần đến trước mặt quan sát tỉ mỉ, phát hiện kia là một khối nhỏ khả năng 1 cm bao dài đồng trạng vật. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, hai đầu mượt mà. Lâm Thâm trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, đôi mắt nhất chuyển, nhìn một chút mình không có mang thủ sáo tay trái. Tiếp lấy đem trong tay phải nắm đuốt đồ vật điều chỉnh một chút phương hướng, nhắm ngay mình ngón trỏ thứ hai đốt ngón tay. Chiều dài không kém là bao nhiêu, thậm chí tại độ rộng bên trên cũng coi như được xứng đôi. Cái này sẽ không phải, thật là xương ngón tay a. Như vậy trong dương vừa rồi bắt lại kia một năm lớn. Lâm Thâm ra đầu có tê dại một hồi, hắn lập tức lại đem bàn tay đi vào, lung tung nắm một cái lấy ra. Mở ra bàn tay nhìn kỹ. Tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, cũng không hoàn toàn là giống vừa rồi mò ra kia tiết xương ngón tay đồng dạng hình dạng quy tắc hoàn chỉnh đồ vật, còn có một số tựa hồ từng có cắt chém rèn luyện vết tích. Cổ quái kỳ lạ hình dạng, ngược lại giống như là thô gia công gia trang trí vật. Hắn tiến đến chóp mũi hít hà, phía trên phát ra mùi cơ hồ đều là giống nhau. Sẽ không tất cả đều là dùng xương cốt gia công gia đồ vật a? Đây là lấy ra làm cái gì? Chương 422, 0902 không có lo dịp chương 422, 0902 không có lo dịp ngoại tạo, ngươi đừng như vậy. Đột nhiên có nam nhân mang theo kinh hoàng tiếng giống tại yên tĩnh nhà máy bên trong vang lên. Lâm Thâm động tác trên tay hơi ngừng, đem cầm ra tới đồ vật toàn bộ run trở lại trong túi nhựa, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa khép lại cái nắp vọt tới cửa kho hàng. Hắc ám bên trong hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy một người mặc áo khoác da nam nhân, một bên vỗ cánh tay của mình, một bên luống cuống liên tục ngược về sau lui. Mà đi theo hắn phía sau, là một tay ôm rủ, một cái tay khác mở ra đi theo nam nhân phía sau, giống như là cái cố chấp đòi ôm tiểu hài nữ nhân. Nàng nguyên bản màu đỏ nát hoa váy tại không có chiếu sáng điều kiện dưới cơ hồ nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, chỉ có thể nhìn thấy màu sáng đóa hoa đang phấp phới, đối nam nhân từng bước ép sát. Thế nhưng là Lâm Thâm híp mắt nhìn kỹ, nàng cũng không có làm cái gì đặc biệt nguy hiểm hoặc là tổn thương người khác sự tình. Ngươi nhanh đi về nhà đi, nơi này không an toàn, một hồi nam nhân kia tỉnh lại coi như không dễ làm. Áo khoác da nam nhân tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Nữ nhân chỉ là dừng bước lại, có chút sai lệch một chút đầu, giống như là không rõ hắn đang nói cái gì, tiếp tục nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau của hắn. Lần này nhưng làm áo khoác da nam cho làm khó, hai tay của hắn chống nạnh nhìn chung quanh một chút. Liên vẹn vẹn chỉ là cái này một hai giây dừng lại, nữ nhân đã phi thường tự nhiên dựa lên cánh tay của hắn, dùng một đôi hiếu kỳ con mắt nhìn chằm chằm hắn mặt. Vậy ta đưa ngươi về nhà ra sao? Cái này được đi. Áo khoác da nam nặng nề mà thở dài một hơi, thử nghiệm hướng phía trước bước mấy bước. Nữ nhân không có phản kháng, đi theo hắn cũng đi vài bước. Vậy đi, áo khoác da nam gãi gãi đầu, vậy ngươi theo ta đi, chúng ta trước từ nơi này ra ngoài. Thoại âm rơi xuống về sau, hai người từ Lâm Thâm tầm mắt bên trong đội vàng rời đi. Ma Điên Tùng Kiệt cũng ở thời điểm này, đột nhiên từ dưới máy móc toát ra đầu. Tiểu Điển, Lâm Thâm hô nhỏ. Điên Tùng Kiệt lập tức quay đầu nhìn qua, dùng sức hướng Lâm Thâm vẫy vẫy tay, vừa chỉ bên cạnh mình mặt đất. Lâm Thâm không hiểu nhíu mày, xác nhận áo khoác da nam nhân đã mang theo nữ nhân rời đi nơi này, mới cẩn thận từng ly từng tí từ trong kho hàng ra, gỡ xuống trên tay dính lấy mốc meo huyết dịch thủ sáo. Đại hắn đi đến Điền Tùng Kiệt trước mặt, mới phát hiện trên mặt đất nằm một cái bất tỉnh nhân sự nam nhân. Lâm Thâm nhìn thấy trên người đối phương hình dạng và cấu tạo nhìn quen mắt công phục, lập tức ngồi xổm người xuống, đưa tay sờ sờ đối phương động mạch cổ. Còn tại nhảy lên. Đây là thế nào chuyện? Hắn thấp giọng hỏi. Điền Tùng Kiệt niết miệng, đem trước đó chứng kiến hết thảy đều cho nói một lần, loạn xạ gãi gãi tóc của mình. Đại khái chính là như vậy, ta thật không hiểu rõ. Ngươi nói tới người đối cái kia nữ có uy hiếp đi, đêm hôm khuya khoắt nàng một đi ngang qua tới cảm xúc rõ ràng không khớp, nhưng muốn nói đối nàng là tốt đi, người này bị hai bổng tử đánh ngất xỉu, nàng lại biểu hiện được không quan tâm chút nào. Trước đó nhìn thấy một màn tại Điền Tùng Kiệt trong đầu hiện lên, mà lại nàng vô ý thức ngồi xổm người xuống kiểm tra người này còn có hay không khí, ta luôn cảm giác tại phát hiện khi còn sống, nàng giống như có hơi thất vọng. Ta không biết có phải hay không là ta nhìn lầm. Lâm Thâm đôi mắt đi lòng vòng, đuổi theo nhìn xem. Dứt lời, Điền Tùng Kiệt ứng hòa lấy gật gật đầu. Bị đánh ngất xỉu nam nhân cứ như vậy bị ném tại không có một hai nhà máy bên trong, bọn hắn bước nhanh thuận cửa sau rời đi. Chạy chậm đến một lần nữa trở lại bị bóng cây che đậy con đường bên trên lúc, áo khoác da nam nhân chính mang theo nữ nhân chuyển qua quầy bán quả vật chỗ ngặt. Hai người ăn ý vừa đối mắt, chạy chậm đến đuổi theo. Lúc này quầy bán quả vật cuối cùng một tia sáng đã tắt, cả viện toàn bộ nhờ mông lung ánh trăng chiếu sáng. Đợi Lâm Thâm bọn hắn đi vào chỗ ngặt vị trí thời điểm, nhìn thấy áo khoác da nam tốn sức gỡ ra nữ nhân tay, hướng bên cạnh lui hai bước, tiếng nói rất nhẹ, "Được, tốt, hiện tại ngươi có thể mình trở về a." Nữ nhân không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn chằm chằm. Áo khoác da nam bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, hắn giọng một cái, dương mắt hướng nhà ở phía trên thoáng nhìn, "Nhà của ngươi ở đâu ngươi nên biết ta. Nhanh đi về đi, thời gian không còn sớm." Nữ nhân vẫn như cũ bất động, nàng chỉ là ôm mình như là bảo bối rủ, hướng đối phương hướng đi hai bước. Áo khoác da nam lập tức ứng kích giống như lại ngược về sau nhảy một cái, hai cánh tay nâng lên hướng phía trước chặn lại, "Ngươi cũng đừng đến đây à, vừa gặp mặt người sao có thể tùy tiện làm loại chuyện này. Ta chính là không quen nhìn nam nhân làm loại sự tình này, cho nên nhịn không được ra tay giúp chuyện mà thôi, không có ý tứ gì khác, đi mau đi mau." "Loại chuyện này là loại nào sự tình?" Lâm Thâm nghi vấn. Điên Tùng Kiệt biểu lộ có điểm lạ, tiếp lấy đưa tay hướng trên bờ môi của mình điểm hai lần, nhún vai mở ra hai tay, lắc đầu. Lâm Thâm có chút chấn kinh, hắn nhìn xem trong viện, lại quay đầu nhìn xem Điền Tùng Kiệt, "Ngươi không nhìn lầm?" "Không có." Điền Tùng Kiệt tiếp tục lắc cái đầu, cái kia nữ nhân kiểm tra người hoàn mỹ không chết về sau, đứng lên nhìn chằm chằm người này nhìn một hồi, theo sau đưa tay ôm vào đến liền hôn, mới đem hắn dọa đến hô lên, "Cho nên ta mới nói ta hoàn toàn không có cách nào lý giải đây rốt cuộc cái gì cùng cái gì, làm không rõ ràng hành vi của nàng logic." Lâm Thâm nháy mắt mấy cái. Một cái dựa theo bình thường thói quen sinh hoạt vận hành lấy địa phương, xuất hiện dạng này một cái không có quy luật, không mở ra logic nữ nhân, chẳng lẽ vấn đề chính là xuất hiện ở trên người nàng sao? Vẫn là nói, đây chỉ là bày ở bọn hắn trước mặt ngụy trang, là vì che giấu cái khác càng sâu càng quan trọng hơn vấn đề. Mà lại có một chút cũng rất kỳ quái, Điền Tùng Kiệt tiếp tục mở miệng, "Thâm ca nàng mới xuất hiện tại chúng ta cùng thời điểm, không phải mở miệng nói chuyện sao? Nhưng là đoạn đường này tới, nàng một câu cũng không có nói qua, giống như là người câm, phía trước tại nhà máy bên trong bị đánh ngất xỉu nam nhân cũng thế, vẫn luôn là hắn đơn phương tại đối cô gái này chuyển vận, cũng không có cưỡng ép muốn cầu nàng mở miệng biểu đạt cái gì, thật giống như biết nàng không biết nói chuyện giống như." "Đây đúng là cái vấn đề." Lâm Thâm một tay bám lấy cái cằm, "Nàng lúc kia tìm đến tuột cùng là chúng ta, vẫn là trước đó ở tại cái kia trong phòng, nhưng bây giờ không biết tung tích người." Hai người thấp giọng tại nói chuyện khi, áo khoác da nam vẫn tại tận tình khuyên bảo thuyết phục nữ nhân về nhà. Mà liên tại hắn cảm xúc sắp sụp đổ một giây sau, nữ nhân động tác đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu, hướng lên trên nhìn thoáng qua. Đỉnh đầu bầu trời đêm đầy sao dày đặc, mà nàng chỉ là an tĩnh nhìn thật lâu, mới thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía nam nhân. Ngay sau đó chào hỏi cũng không đánh, ôm trong ngực cái kia thanh ô lớn, chạy chậm đến chui vào trong hành lang, lưu lại một mặt mộng bức áo khoác da nam khẽ nhếch lấy miệng, nhìn chung quanh hai vòng, mới cuối cùng là thở dài một hơi. Lâm Thâm đưa mắt lên nhìn thấy nữ nhân thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại hành lang chỗ ngoặt nhà vệ sinh đằng trước, ngay sau đó biến mất tại cuối cùng trong phòng. Hắn cũng học nữ nhân tư thế, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn. "Thâm ca, nàng vừa rồi tại nhìn cái gì?" Điền Tùng Kiệt đồng dạng đi lên nhìn một chút, nhưng cái gì dị thường cũng không có thấy. Chương 423, 0902 tiểu bình. Chương 423, 0902 tiểu bình. Trên đỉnh đầu là còn không có bị thành thị ánh sáng mãnh liệt ô nhiễm ảnh hưởng bầu trời đêm, chấm chấm đầy sao trang trí tại khối này to lớn vải vẽ bên trên, thanh lánh mặt trăng bị thật mỏng tầng mây che chắn, mở mịt ra một vòng mông lung huy quang. Lâm Thâm thuận mắt chỗ cùng chỗ từ nhìn trái đến phải, cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng lại tại đã hoàn toàn dập tắt ánh đèn nhà ở bên trên. Nàng ngẩng đầu đang nhìn, thật là bầu trời sao? Chờ thu hồi ánh mắt thời điểm, đứng ở trong sân áo khoác già nam vẫn là không có động. Hai tay của hắn chống nạnh, nhìn chung quanh một vòng, mới tại áo khoác của mình trong túi lục lọi nửa ngày, xuất ra một cái lóe kim loại sáng bóng đồ vật, nặng nề mà thở dài một hơi. Thâm ca, hắn sẽ không phải cũng là. Điền Tùng Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, vô ý thức tiến lên mấy bước. Hắn thấy rõ ràng áo khoác da nam trong tay nắm nuốt một cái chìa khóa, cùng trước đó tại nhà nhỏ ba tầng cổng nam nhân kia cầm trong tay rất giống. Lâm Thâm lại là đột nhiên nhíu mày, thấp giọng nói, nếu như hắn cũng vậy lời nói, vậy liền quá lỗ mãng. Điền Tùng Kiệt bước chân hơi ngừng, dư quang thoáng nhìn áo khoác da nam nhân hướng nhà ở phương hướng đi hai bước, nhưng vẫn không có quyết định đi lên lầu, cũng thế. Hắn làm sự tình đúng là một chuyện tốt, cái này có lẽ xuất từ hắn bản năng. Lâm Thâm hít một hơi, nhưng là ở nơi như thế này, lại không làm rõ ràng được người nơi này có cái gì nội tình, đột nhiên đem mình bạo lộ ra quá mức nguy hiểm, huống chi hắn hiện tại còn cùng cái kia hoàn toàn suy nghĩ không thấu nữ nhân có tiếp xúc gần gũi. Ngươi cảm thấy hắn sẽ có nguy hiểm? Điền Tùng Kiệt mở miệng hỏi. Lâm Thâm không xác định lắc đầu, khó mà nói, nhưng ta luôn cảm giác không phải là cái gì chuyện tốt, kết hợp với trước ngươi tại lầu bên trong nghe được những tin tức kia, cái này bị họ Lương nam nhân gọi tiểu bình nữ nhân, ở chỗ này người ở xem ra đến tột cùng là cái dạng gì người? Tại sao nhà khác chấp nhất tại giúp cái này nam tìm đối tượng thành ra? Cũng không biết hai người bọn hắn cái gì quan hệ, thân nhân, người yêu, vẫn là khác cái gì? Điền Tùng Kiệt vô tình hay cố ý một chút gõ trong tay sách nhỏ. Tiếng vang rất nhỏ bị đứng ở trong sân áo khoác da nam bén nhạy bắt được, hắn đột nhiên ngược về sau vừa quay đầu lại, Lâm Thâm lập tức thiếp tường trốn ở quầy bán quả vật phía sau. Tiến tĩnh. Áo khoác da nam thậm chí không dám lên tiếng hỏi một câu là có người hay không, hắn mất tự nhiên nhẹ nhàng ho một tiếng, tiếp lấy quay người liền hướng nhà ở trên lầu chạy đi bảo. Chỉ gặp hắn chạy lên lầu 2, hốt hoảng nhìn thoáng qua cái chìa khóa trong tay, theo sau mở ra nhất tới gần công cộng nhà vệ sinh cánh cửa kia, trong nháy mắt chui vào. Cử chỉ vô tâm để Điền Tùng Kiệt sững sờ, nhìn xem Lâm Thâm nửa ngày không nói nên lời. Lâm Thâm cong cong khoe miệng, vỗ một cái tay của hắn, nói ra, nhanh nhớ kỹ, trước đó chúng ta tại môn vệ đại gia nơi đó nhìn thấy nam nhân, còn có hiện tại cái này, đều đã biết chỗ ở, về sau nhiều hơn lưu ý bọn hắn động tĩnh, hiện tại thời gian quá muộn, về trước đi ngày mai rồi nói sau. Điền Tùng Kiệt gật gật đầu, mở ra sách nhỏ vẽ lên một cái nhà giản dị sơ đồ, tiêu ký lên chỉ có hắn mới nhìn hiểu ký hiệu. Nửa sau đêm trôi qua an tĩnh dị thường, chỉ bất quá Lâm Thâm cơ hồ ngủ không được. Hắn an vị tại bên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh liền mở ra. Tiếp lấy hắn đi đến bên cửa sổ, nhờ ánh trăng tiếp tục nhìn kỹ sách nhỏ bên trên phân loạn ghi chép. Không đầy một lát, hắn liền dừng tay lại bên trong động tác. Cái này ở trong không có tiểu bình hai chữ, người nơi này tại Điền Tùng Kiệt nghe tới cũng không có nói tới tiểu bình. Mặc dù nghe một hai nhà đối thoại cũng không thể xem như cái gì thiết thực chứng cứ, nhưng nếu như nơi này thật sự có dạng này một cái hành vi cử chỉ không có lo gì người, vẫn là tại dạng này nên đại, rất khó không trở thành trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Là mọi người tại kiêng kỵ cái gì, vẫn là có khác nguyên nhân. Mặc công phục nam nhân đêm khuya tại nhà máy cùng cái này tiểu bình gặp mặt, Điền Tùng Kiệt nói cũng không có gọi qua tên của nàng, như vậy tiểu bình cái tên này đến tột cùng có tồn tại hay không? Họ Lương nam nhân 10 phần chắc chắn hô hào tiểu bình cảm giác cũng không giống là Lâm thời trống rỗng tạo ra cảm giác. Bá, bá, đang tự hỏi ở giữa, Lâm Thâm nghe được ngoài cửa sổ truyền đến quét rác thanh âm. Hắn dương mắt xuyên thấu qua màn cửa nhìn ra phía ngoài, phát hiện không biết thời điểm nào trời đột nhiên liền tảng sáng, tựa hồ có người đang đánh quét hành lang. Không đợi mấy phút, một cái thấp mập lùn béo cầm cái chổi trung niên béo nữ nhân liền tối lui đến Lâm Thâm chỗ phía trước cửa sổ. Nàng quét đến rất chân thành, hoàn toàn không có chú ý tới Lâm Thâm ngồi trong phòng nhìn nàng chằm chằm. Thỉnh thoảng nện một phát mình sau lưng, phát ra một tiếng cảm thán, theo sau tiếp tục làm việc. Lâm Thâm yên lặng nhìn xem nàng một đường quét đến chết đối diện cửa phòng, đang chuẩn bị xúc rác rưởi lúc xuống lầu, bên cạnh cửa phòng vừa bật mở. Cũng quá sớm. Lâm Thâm nhướng mày. Họ Lương nam nhân mở cửa sững sờ, tiếp lấy lộ ra nụ cười ấm áp, "Tiền Di, như thế sớm?" Được gọi là Tiền Di béo nữ nhân cười ha ha hai tiếng, trong tay mang theo nàng quét dọn công cụ, "Người à, đến tuổi nhất định liền không quá ngủ được, dù sao nằm cũng là chịu tội, không bằng hoạt động một chút, ngược lại là ngươi, mỗi ngày về đến như vậy muộn không nhiều nghỉ ngơi một chút, cái này vẫn chưa tới giờ làm việc à?" Nắm cũ kỹ phòng ốc cách âm hiệu quả không tốt phúc, tại dạng này an tĩnh buổi sáng, Lâm Thâm chỉ cần tập trung tinh lực tựa ở cạnh cửa, liền có thể nghe được chết đối diện không tính quá lớn tiếng nói chuyện. "Ta à, ta đều quen thuộc." Nam nhân thói quen quấn lên tay áo, liền muốn đi đón Tiền Di trong tay công cụ, "Ta giúp ngài đi, ngài lúc đầu một mực liền eo không tốt lắm, vẫn là phải nhiều chú ý." Tiền Di linh mẫn co rụt lại tay, tránh đi nam nhân, "Tề Vũ à, không phải ta nói ngươi, ngươi đem phần này tâm nhiều thả trên người chính ngươi không tốt sao? Ngươi cũng không phải không biết, cái này quê nhà hàng xóm nhiều ít người đang vì ngươi quan tâm à, ngươi liền một điểm biểu thị đều không có." Lương Tề Vũ động tác trên tay hơi ngừng, ngượng ngùng cười cười, trả lời, "Tiền Di, ta đều biết, nhưng ta cũng có ta suy tính cùng an bài, các ngươi cũng đừng vì ta quan tâm." Nghe vậy, Tiền Di thở dài một hơi, "Ngươi a, được thôi, ngươi tuổi trẻ ý nghĩ ta là càng ngày càng không hiểu, nhưng là chúng ta những người từng trải này đề nghị, ngươi cũng nhẫn mại tính tình nghe một chút, không phải cái gì chuyện xấu." Nói đến đây, Tiền Di lấy tuổi trọ đỉnh một chút Lương Tề Vũ cánh tay, "Được rồi, ta quét xong nơi này cũng kết thúc công việc, còn có, Di ta trước đó cũng đã nói, ngươi nếu là thật bận điệu, sau này tan việc liền đến nhà chúng ta ăn cơm, chính là nhiều xong bát đũa sự tình không có nhiều phiền phức, ta hôm nay a làm một bao thịt, chuẩn bị làm được phong phú chút, ngươi cũng đừng khách khí trực tiếp tới là được, như thế vất vả cũng không được nhiều ăn chút bồi bổ." Lương Tề Vũ gãi gãi đầu, trả lời, "Được, nếu như ta tới kịp, nếu là quá muộn, cũng không cần tận lực chờ ta, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh." Tiền Di nghe được chỗ này, mới thỏa mãn gật gật đầu, đi xuống lầu dưới. Lương Tể Vũ đi theo đi về phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm đầu bậc thang phương hướng, tiếp lấy lại quay đầu nhìn xuống nhìn, quay người lại trở về nhà. Chương 424, 0902 đẹp không chương 424, 0902 đẹp không Lâm Thâm vô ý thức từ trên ghế đứng lên. Hắn nhìn thấy Lương Tể Vũ phòng hướng hành lang phương hướng màn cửa được mở ra một nửa, đáng tiếc trong phòng không có mở đèn, nhìn không ra trừ hắn ra, cái kia Tiểu Bình có phải hay không còn tại bên trong. Mà đêm qua Tiểu Bình rời đi phòng, hắn lại không biết sao. Thâm ca, thế nào rồi? Điền Tùng Kiệt tựa hồ nghe đến Lâm Thâm đứng dậy động tĩnh, xoay đầu lại từ trên giường ngồi dậy. Hắn vuốt vuốt mình đầu tóc rối bời, xông tới. Tiếp lấy liền thấy quay người trở về phòng Lương Tể Vũ từ trong nhà cầm một kiện áo khoác mặc vào, mới lại lần nữa ra cửa, hướng phía dưới lầu đi đến. Không đầy một lát, liền có thể nhìn thấy hắn vòng qua quầy bán quà vật chỗ ngặt, biến mất tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Như thế sớm, Điền Tùng Kiệt nghi hoặc nhíu mày, hai người bọn họ đều cảm giác không thích hợp a. Nói, Điền Tùng Kiệt liền mở ra cửa phòng, ra theo sau nhìn xem. Lâm Thâm nghe vậy, nhẹ gật đầu, được, nếu là phát hiện tình huống không đúng liền lập tức trở về tới. Ngoài cửa gió buổi sáng thổi tới trên mặt của hắn, ngay sau đó lại biến mất. Lâm Thâm đem sách nhỏ hướng bên cạnh thấp bản vừa để xuống, thở dài một hơi, trong đầu không hiểu thấu vẫn luôn là Tiền Di cùng Lương Tể Vũ đối thoại nội dung. Hắn đứng người lên trong phòng đi tới lui mấy bước, thậm chí muốn đối không khí hỏi một chút, cái trước ở chỗ này người, đến tột cùng là tới làm cái gì, lại phát hiện cái gì, tại sao sẽ biến mất không thấy gì nữa. Suy tư nửa ngày không tiến triển chút nào, Lâm Thâm cũng quyết định ra ngoài đi một chút. Mặt trời mới mọc bắt đầu từ dưới đường chân trời bò lên, cả viện dần dần sáng lên. Giờ phút này đi ra ngoài phần lớn là chút đã có tuổi lão nhân, mặc dễ dàng cho hoạt động quần áo bắt đầu một bên vận động một bên hướng nhà máy phương hướng đi. Lâm Thâm thuận không người thang lầu đi vào lầu 1, đứng tại bóng ma phía dưới im lặng quan sát đến. Đại đa số cửa phòng đều vẫn là đóng chặt, ở trong đó sẽ có trà trộn vào tới cầu nguyện người sao? Hứa Bách Tường gian phòng cũng không có mở cửa, tối hôm qua nhìn thấy cái kia áo khoác da nam nhân cũng giống như vậy. Ngay tại Lâm Thâm thu hồi mình suy nghĩ trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, vô ý thức ngẩng đầu đi lên xem xét, chỉ thấy Tiểu Bình không biết thời điểm nào đứng tại nằm ở trên đỉnh đầu hắn trong thang lầu, xuyên thấu qua lan can ở giữa khe hở, mang trên mặt cười nhìn hắn. Nổi da gà một chút liền thuận cánh tay xông ra, nhanh chóng lan tràn toàn thân. Lâm Thâm lui hai bước, không nhìn tới nàng, nghe được là xuống lầu tiếng bước chân, còn có cái gì vật cứng đánh tại mặt đất bên trên thanh âm. Thời điểm nào tới? Hiện tại rõ ràng có tiếng bước chân, tại sao vừa rồi lại không có? Cố ý, vẫn là mình không có chú ý tới. Lâm Thâm nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không cảm thấy là mình không nghe thấy, mà là vừa rồi quả thật không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Ai ngờ mang theo nhẹ nhàng bộ pháp Tiểu Bình hai chân rơi xuống, cũng không có trực tiếp đi ra. Lâm Thâm cúi đầu xuống tầm mắt bên trong có thể thấy được nàng chân mang chân châu bạch dày sang đan, hai chân khép lại liền đứng ở nơi đó bất động, mà bên người nàng là thẳng tắp đâm trên mặt đất dù nhọn. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bình. Chỉ thấy đối phương có một cái tay khác nắm cán rủ, con mắt cười thành trăng khuyết giống như nhìn xem hắn. Lâm Thâm trong lòng lộn bộ một chút, không hề động. Tiểu Bình đi về phía trước một bước, ngẹo đầu dò xét Lâm Thâm, tiếp lấy chậm rãi há mồm, hỏi, xem được không? Đẹp mắt. Cái gì đồ vật đẹp mắt? Lâm Thâm trên dưới quan sát một phen. Tiểu Bình vẫn là mặc ngày hôm qua đầu màu đỏ nát hoa váy, cổ áo là màu ngà sữa cổ tròn, ống tay áo dùng bạch vải ren nắm chặt đồng đồng công chúa tay áo, nguyên bản xóa xuống tóc, hôm nay dùng hai cái màu đen kẹp cố định ở thai sau. Trắng nón gương mặt cảm giác giống như là thật lâu không có phơi nắng, cả người nhìn qua rất gầy, nhưng con mắt rất có thần. Nàng không có tăng trang, nhưng cả người chính là tản ra một loại tự nhiên mỹ cảm. Tựa hồ là gặp Lâm Thâm không có cho nàng phản ứng, Tiểu Bình lại đi về trước một bước, đem trong tay rủ hướng trước người vừa để xuống, lại hỏi, xem được không? Lần này Lâm Thâm ánh mắt cuối cùng tập trung vào trong tay nàng cái kia thanh không có thu nạp màu đỏ ô lớn bên trên. Màu bạc trắng đỉnh dù cùng cán dù chân bóng như mới, nhưng là vải dù nhìn qua liền không có như vậy tốt. Màu sắc của nó sâu một khối cạn một khối, có địa phương thậm chí giống như là bị cái gì đồ vật nhuộm dần qua, biến thành kỳ quái màu vàng nâu. Liếc mắt nhìn qua, giống như là một thanh bị người vứt bỏ bê đống rác xấu dù, bị nàng cho kiếm về làm bà bối. Nên khen đẹp đẽ không? Vẫn là ăn ngay nói thật, lại hoặc là cái gì đều không cần giảng. Ngay tại Lâm Thâm do dự trả lời như thế nào thời điểm, mặt trời mới mọc thẳng qua không cao lắm nóc phòng, chiếu nghiêng tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt đó, Lâm Thâm cảm giác ngón tay của mình bị cái gì đồ vật rút đi nhiệt độ. Loan quang chiếu xạ đến màu đỏ vải dù bên trên, đem nguyên bản thấy không rõ lắm nội bộ cho chiếu sáng, mấy cây tinh tế nan dù ở giữa, xen lẫn bốn cái lại thẳng lại thô nan dù. Kia là nan dù sao? Thẳng tắp giống là thô gậy gỗ, hoàn toàn không có đường cong cùng đầy đủ hoạt động cấp nối, loại vật này chứa ở dù bên trong, thanh dù này căn bản không có khả năng chống ra. Khó trách nàng cầm như thế đại nhất thanh dù, lại chưa từng có đem vải dù thu nạp. Bên trong là tình trạng như vậy, thế nào khả năng thu được? Thế nhưng là vậy cũng là chút cái gì đồ vật. Lâm Thâm cảm giác ánh nắng xuyên thấu qua vải dù chiếu lên càng phát ra rõ ràng, hắn nhìn xem Tiểu Bình cả người đứng tại bị ánh mặt trời chiếu vị trí, mang theo mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nụ cười nhìn xem hắn. Mà hắn đứng tại thang lầu bóng ma phía dưới, không cảm giác được một tia ấm áp, thậm chí còn có thể phát giác được dù đỏ bản thân phát ra quỷ dị khí tức. Xem được không? Tiểu Bình kiên nhẫn hỏi. Lâm Thâm nuốt một ngụm nước bọt, mở miệng trả lời, không biết, ta không biết ngươi hỏi đến tột cùng là cái gì. Tiểu Bình nghe vậy, trên mặt biểu lộ cứng đờ, theo sau chậm rãi thu liễm. Nàng nháy mắt, giống như là đang tự hỏi cái gì, tiếp lấy xoay người, đứng quay lưng về phía Lâm Thâm thở dài một hơi, cái gì nói đều không nói liền trực tiếp đi ra. Lưu lại Hạ Lâm Thâm nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, tại quầy bán quả vật chỗ ngoặt biến mất. Ngay sau đó, tựa hồ là nhận lấy ánh nắng tác động, từ trong nhà ra người càng đến càng nhiều. Lâm Thâm lập tức lui trở về không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, nhìn chằm chằm lầu bên trong người lần lượt ra, đi làm, mua thức ăn mua thức ăn. Hứa Bách Tường cũng thò đầu ra nhìn từ gian phòng của mình bên trong ra. Nhưng một mực chờ đến lề mề Hứa Bách Tường từ lầu 3 xê dịch đến lầu 1, Lâm Thâm vẫn không có nhìn thấy áo khoác da nam nhân từ trong nhà ra. Hắn nhíu mày một cái, trong lòng toát ra không diễn tả được cảm giác. Chương 425, 0902 không có 12 chương 425, 0902 không có 12 Lâm Thâm, thế nào? Hứa Bách Tường giống như là làm tặc từ trên thang lầu trộm đạo xuống tới, cả người ngó giao giác không biết nhìn cái gì địa phương, biểu lộ nhìn qua rất không tự nhiên. Hắn kính mắt phía sau trong cặp mắt kia có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu, bờ môi hơi có chút trắng bệnh, rõ ràng liền chính là không có ngủ ngon trạng thái. Lâm Thâm chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn như cũng nhìn chằm chằm áo khoác da nam cửa phòng. Không có động tĩnh. Mặt hướng hành lang cửa sổ tựa hồ cũng không có kéo lên màn cửa, đứng tại lầu một dưới bậc thang khoảng cách vị trí kia cũng không xa, nhưng hắn nhìn không thấy bên trong có người hoạt động vết tích. Hứa Bách Tường thuận Lâm Thâm ánh mắt phương hướng nhìn ra ngoài, nhìn chằm chằm gian phòng kia nhìn một hồi, mới lại nhỏ giọng mở miệng, ở trong đó ở cái gì người sao? Ta cảm thấy hẳn là quỷ thần cầu nguyện người tiến bảo. Lâm Thâm không chớp mắt nhìn chằm chằm, nhẹ nhàng nhíu mắt. Hứa Bách Tường nghe xong, vô ý thức hai tay hướng thang lầu trên lan can gỗ, biểu hiện trên mặt có chút không kịp chờ đợi, thật hay giả? Vậy chúng ta không hiện tại đi lên tìm hắn, đem tình huống hỏi rõ ràng. Nói, Hứa Bách Tường thanh âm liền nhỏ, đến cuối cùng một chữ thời điểm, cơ hồ nghe không rõ ràng. Ngẫu nhiên có mặc màu lam công phục đi làm người từ bên cạnh hắn vội vàng đi qua, Hứa Bách Tường nguyên bản cũng có chút không được tự nhiên, lại nhìn thấy Lâm Thâm vẻ mặt nghiêm trọng, tựa hồ cũng ý thức được cái gì vấn đề. Có phải hay không? Ra cái gì chuyện? Hắn tiếp xúc qua cái kia nữ nhân, Lâm Thâm hạ thấp thanh âm, ngay tại đêm qua, cho nên cho tới bây giờ thời gian này điểm, còn không thấy hắn ra. Hứa Bách Tường sắc mặt trắng nhợt, vốn cũng không có ngủ ngon mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn dùng một cái tay che miệng lại, lặng lẽ hướng Lâm Thâm bên cạnh xê dịch mấy bước. Lâm Thâm hít một hơi, chờ lầu bên trong người đều đi được không sai biệt lắm, ta dự định đi lên xem một chút. A. Hứa Bách Tường ngoài ý muốn thanh âm có chút biến điệu, hắn gãi gãi mặt, hầu kết bất an bỗng núp nhích qua một cái này sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm a? Lâm Thâm không có trả lời, hắn chỉ là yên lặng chờ đợi. Dù sao hắn cũng không có thật cân nhắc qua phải mang theo Hứa Bách Tường, tự mình một người hành động rõ ràng càng thêm thuận tiện. Thế là hắn chỉ là nhìn chằm chằm những cái kia lần lượt bắt đầu không ngừng đi ra ngoài người, mãi cho đến cả viện một lần nữa an tĩnh lại, chiếc đối diện quầy bán quà vặt cửa sổ mở ra, lão bảng ngáp một cái đem một chén trà nóng đặt ở trên quầy, hắn lập tức quay người, ba chân bốn cẳng bắt đầu hướng lầu hai chạy. Chỗ ngoặc công cộng đèn nhà cầu tại trời triệt để sáng lên về sau liền dập tắt, tới gần về sau chỉ tản ra một cỗ coi như tại nhẫn mại phạm vi bên trong mùi thối, nhưng trong đó xen lẫn một chút cái khác hương vị, để Lâm Thâm nhịn không được bước chân dừng một chút. Sao, thế nào rồi? Hứa Bách Tường không nói chuyện, nhưng một mực khẩn trương đi theo Lâm Thâm phía sau. Nhìn thấy hắn đột nhiên dừng lại, bị dọa đến nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Màu đỏ thâm công cộng cửa nhà cầu bên trên dính đầy hắc màu nâu vết bẩn, dưới đây còn có không ít tiểu dáng khác biệt trùng điệp dấu dày, chung quanh mặt đất nhan sắc cũng hơi lệch sâu. Lâm Thâm nghĩ, vẫn là lựa chọn trước nhìn áo khoác da nam chỗ gian phòng. Hướng bên cạnh một bên đầu, liền có thể nhìn thấy tỏa ra đầu đội thiên không cửa sổ kiếng, phải xích lại gần mới có thể thấy rõ ràng bên trong hình dạng. Đồng dạng đều là một căn phòng, nhưng cùng Lâm Thâm cùng Điển Tùng Kiệt trước đó đợi gian phòng kia khác biệt, trước mắt gian này bày ra giường chiếu vị trí bị dùng một cái tủ lớn cùng hai phiến gỗ bình phong chặn lại. Lâm Thâm cách cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy trước mặt non nửa không gian bên trong, một chương giản dị tiểu bàn tròn, góc tường vị trí cạnh cửa sổ một cái bếp lò cùng xi măng xây thành bồn rửa tay. Bang, bụt, y đi. Hứa Bách Tường miệng bên trong phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kinh hô, hắn có chút luống cuống cầm cửa phòng tay nắm cửa, quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, sao? Thế nào không khóa? Ta không dùng lực, nó đột nhiên liền mở ra. Lâm Thâm lập tức quay đầu xác nhận địa phương khác phải chăng có động tĩnh, tiếp lấy đẩy Hứa Bách Tường, thấp giọng nói, tiến nhanh đi. Đều đi đến trước mặt bước này, liền xem như sợ hãi tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Hứa Bách Tường phàn nàn khuôn mặt, giống như là ăn hoàng liên đồng dạng ngũ quan tất cả đều nhíu lại, giữ cửa đẩy nhắm mắt lại bước vào. Sinh hoạt khí tức hương vị chui vào trong lỗ mũi, Lâm Thâm tại vào nhà về sau lập tức khép cửa phòng lại. Không xác định có phải hay không thuộc về gian phòng này, khói dầu vị tràn ngập tại góc tường vị trí, trong đó xen lẫn một cốt như có như không mùi mồ hôi bẩn. Hứa Bách Tường nhịn không được cầm bốc lên cái mũi, dướng cổ lên dò xét bếp lò bên cạnh thùng rác. Không có vật gì. Lâm Thâm quay đầu nhìn chằm chằm gỗ bình phong. Xuyên thấu qua trạm rỗng hoa văn có thể nhìn thấy treo màu trắng màn giường chiếu, nhưng mà vòng qua bình phong xem xét, trong phòng không có bất kỳ ai. Không, không ai. Người kia đi đâu? Đối mặt Hứa Bách Tường vấn đề, Lâm Thâm nhíu mày. Bọn hắn gian phòng vị trí, có thể vừa vặn nhìn thấy quầy bán quà vặt chỗ kia một nửa viện tử sân bãi. Tòa nhà này cũng không có cửa sau, kề sát tại bọn hắn cửa sổ phía sau chính là tường vây, cùng tường vây bên ngoài cách rất gần một cái khác tòa nhà. Áo khoác da nam nếu như muốn rời đi, không đi quầy bán quà vặt kia một con đường trên cơ bản là nơi nào cũng đi không được. Chúng chi lúc ấy đã đêm đã khuya, nếu là hắn còn có thưởng thức, cũng không có khả năng một người mạo hiểm đi ra ngoài. Chúng chi, cái này tường vây bên ngoài thế giới, vô cùng có khả năng cùng thư viện bên ngoài, là người bình thường không có cách nào đi địa phương. Lâm Thâm trầm mặc đi vào bên trong, chăn trên giường xốc lên nửa bên giường ga giường hơi có chút nếp nhún, nhìn ra có người ở phía trên ngủ qua vết tích. Nhưng là bốn phía lại rất sạch sẽ, vật phẩm cũng coi là bày ra chỉnh tề, không có cái gì dãy rủa đánh nhau vết tích. Như vậy, Lâm Thâm sờ lên cái cằm, thuận giường chiếu nhìn xuống, ánh mắt hướng bên phải một chuyện, thấy được bên cạnh khép hở cửa sổ. Hắn đi tới, đem cửa sổ đẩy ra, thanh lương gió thổi tiến đến, ngược lại là để phía sau Hứa Bách Tường đánh cái run. Lâm Thâm đem đầu vươn đi ra nhìn xuống dưới nhìn, phía dưới thật là ngăn cách hai tòa nhà tường vây, nhà ở cùng tường vây ở giữa thì chất đống không ít từ cửa sổ ném ra ngoài đi rất rưởi. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía bệ cửa sổ, phía trên mấy cái nhàn nhạt tấn ký đưa tới chú ý của hắn. Có cái gì phát hiện? Hứa Bách Tường nhỏ giọng hỏi. Lâm Thâm thử nghiệm đưa tay xoay chuyển, đi đối đầu bệ cửa sổ bên cạnh ấn ký, phát hiện bọn chúng rất như là một người muốn từ cửa sổ rơi ra đi thời điểm, dùng hai tay liều mạng móc lấy bệ cửa sổ dấu vết lưu lại. Thô giáp xi măng khe hở bên trong rêu xanh, tựa hồ cũng bị móng tay móc không ít. Thế nhưng là hắn thật rơi xuống sao? Lâm Thâm không như thế cho rằng. Nghĩ đến đây chỗ, hai tay của hắn hướng trên bệ cửa sổ khe trống, đem thân thể nhô ra đi cẩn thận quan sát. Cử động này đem Hứa Bách Tường giật nảy mình, một phát bắt được Lâm Thâm lưng quần, đem hắn trở về túm, "Đừng, đừng như vậy, quá nguy hiểm." Rơi xuống như thế nào xử lý? Nhưng mà chỉ là cái này nhìn liếc qua một chút, Lâm Thâm khỏe mắt liếc qua bên trong liền thấy tường bên trên lưu lại mấy mặt biến sắc vết tích. Hắn lập tức lui trở về, quay người nhìn về phía Hứa Bách Tường. Cái này đột nhiên động tác để Hứa Bách Tường vô ý thức tranh thủ thời gian vung hai tay ra, giơ cao, ta thật sự là sợ ngươi rơi xuống, không có ý tứ gì khác." Lâm Thâm cũng không thèm để ý những này, chỉ nói là âm thanh trầm xuống, tại sát vách. Chương 426, 0902 nhà vệ sinh gian phòng chương 426, 0902 nhà vệ sinh gian phòng. Ứng. A, cái gì đổ bật tại sát vách? Hứa Bách Tường chập mạch đầu góc có chút theo không kịp nhảy bọn chủ đề, hắn đem câu nói này hỏi ra về sau, mới hậu chi hậu giác cảm thấy có cái gì không đúng. Tiếp lấy một chút che miệng của mình, trợn tròn trong mắt, hô hấp đều đình trệ ở Lâm Thâm không có nhiều trì hoãn, lập tức đẩy cửa ra ngoài, lần nữa tới đến công cộng cửa nhà cầu trước. Cạnh cửa có một cái dây kéo, hẳn là bên trong chiếu sáng dùng chốt mở. Hắn đưa tay đi lên, kéo một chút, phát ra két cạch tiếng vang, ngay sau đó nắm chặt nhà vệ sinh tay nắm cửa, thở phào ra một hơi. Hứa Bách Tường từ áo khoác ra nam trong phòng sợ hãi rụt rè chuyển ra, con mắt cảnh giác bốn phía quan sát, cả người hóp lưng lại như mèo lộ ra cực độ khẩn trương. Công cộng nhà vệ sinh không có cửa khóa, chỉ là tại khóa cửa vị trí đinh một khối giày thật màu đỏ vỏ cao su, làm kẹp lại cửa cùng khung cửa công cụ phụ trợ. Bang, Lâm Thâm chỉ là hơi dùng sức kéo một phát, cửa liền mở ra. Trong chiều nhìn lại bên trong là bốn cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều có một đạo nhìn qua cũng không rắn chắc cửa gỗ, gian phòng thì cách xa mặt đất có hai tầng bậc thang. Nhất tới gần cổng gian phòng cửa khép hở, xuyên thấu qua khe hở có thể nhìn thấy bên trong ngồi cầu, cùng một cái ném giấy vệ sinh dùng phủ lấy túi nhựa rác rưởi thùng. Mà Lâm Thâm trước đó nghe được kia cỗ hôn tạp tại mùi thối bên trong dị thường mùi, là từ tận cùng bên trong nhất chuyển tới. Hứa Bách Tường rất không đúng lúc càn nhẹ một tiếng, theo sau giống như là cũng ý thức được mình bây giờ dạng này biểu hiện không quá phù hợp về sau, hai cánh tay chăm chú bịt lại miệng mũi, đi theo Lâm Thâm phía sau tiến vào nhà vệ sinh. Công cộng cửa nhà cầu bên trong trên dưới cố định hai đầu trợ giúp cửa đàn hồi cao su đầu, vung lòng tay, liền tự mình bành một tiếng đóng lại. Không có phía ngoài tia sáng, trong nhà vệ sinh mở nhạt chiếu sáng khiến người ta cảm thấy tựa hồ còn chưa tới ban ngày, mà bên trong phòng lộ ra tới ánh đèn, cũng lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi. Lâm Thâm từng bước gian phòng nhìn sang, cuối cùng ánh mắt rơi vào tận cùng bên trong nhất đóng chặt gian phòng trước cửa. Gian này gian phòng tối như mực một mảnh, nhưng không giống như là bên trong đèn hỏng, càng giống là có cái gì đổ bật trận cửa khe hở thông sáng vị trí. Hứa Bách Tường tiếng hít thở tại Lâm Thâm bên tai tăng thêm, ngẫu nhiên mang một hai tiếng nuốt nước miếng tiếng vang. Càng đi bên trong, là càng phát ra nồng đậm bãi tiết vật mùi tối. Loại này trên sinh lý chán ghét một lát là rất khó hoàn toàn dựa vào ý chí lực đến khống chế được. Hứa Bách Tường cứ việc che miệng, vẫn là không ngừng phát ra bị buồn nôn đến thanh âm. Lâm Thâm từ đó phân biệt ra được một chút mùi vị khác thường, có lẽ là quá khứ ngửi qua nhiều lần, hắn có thể xác định phán đoán của hắn là chính xác. Hắn đưa tay lôi kéo gian phòng tay nắm cửa, kẹt đến có chút gấp, thế là lại dùng sức ra bên ngoài giật một chút. Đinh linh bang lang thanh âm trong nháy mắt tiếng vọng tại lối đi hẹp bên trong, mà nguyên bản chồng chất tại cuối cùng một cái bên trong phòng dị xét dài nấm mốc dụng cụ làm vệ sinh chút xuống, rơi mất một chỗ. Xông vào xoang mũi mùi thối để Hứa Bách Tường sắc mặt trắng nhợt, kéo ra lân cận gian phòng cửa trực tiếp phun ra. Mà Lâm Thâm thì là cao mày, nhìn thoáng qua ngổn ngang trên đất đổ lau nhà cái chổi còn có cặp gấp than, theo sau thuận bậc thang hướng trong phòng kế nhìn lại. Trước hết nhất nhìn thấy chính là làm cho người buồn nôn bị bài tiết vật bày đầy ngồi cầu, ngay sau đó là bên tường không phân rõ đến tột cùng là cái gì đồ vật màu nâu đậm vết bẩn. Theo sau chính là văng đầy tường đều là thuận bách tường chảy xuống thành từng đầu mảnh trụ vết máu. Hai loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau, cho người ta mang đến khứu giác cùng thị giác bên trên song trọng kích thích. Mà thuận bách tường chảy xuống máu, nhuộm dần ngồi cầu bên trong tràn đầy bài tiết vật, hình thành một bãi nhỏ nhan sắc cực kỳ quái dị vũng máu. Lâm Thâm không có cách nào thông qua cảnh tượng trước mắt phán đoán nơi này đến tuột cùng phát sinh cái gì, mới có thể để cho một cái nho nhỏ bày ra tạp vật còn không người khơi thông thanh lý nhà vệ sinh gian phòng biến thành dạng này buồn nôn huyết sắc lồng giam. Bên cạnh chỉ có một cái đã hư mất hướng ra ngoài mở cửa sổ trong gió nhẹ nhàng lay động, cái kia lớn nhỏ vừa bạn có thể cho một người nghiêng người tiến đến. Thế nhưng là tiếp xuống đâu? Người đi chỗ nào rồi, hoặc là nói là thi thể đi đâu? Bên ngoài tường vây phía dưới không nhìn thấy cái gì mới xuất hiện dị vật, hay là rất rưởi, người liền giống bị từ bên cạnh trong cửa sổ lôi kéo tới, theo sau liền bước hơi khỏi nhân gian. Hứa Bách Tường lúc này ho hai tiếng, loạn trà loạn choạng mà từ bên cạnh bên trong phòng lui ra. Khoe miệng của hắn bên cạnh còn mang theo thanh thủy, không có ăn uống gì bất kỳ vật gì để hắn cũng nhả không ra nhiều ý đến, nhưng là sắc mặt so vừa rồi còn muốn bạch một cái độ. Khi nhìn đến cái thứ tư gian phòng dọa người mặt tường về sau, một cỗ khó mà kháng cự buồn nôn cảm giác lại đống nhiên dâng lên, thế nhưng là lần này hắn hé miệng, thật cái gì đều không phun ra được. Hắn hư thoát đến muốn trực tiếp nằm trên mặt đất, nhưng nơi này là công cộng nhà vệ sinh, thật sự là quá bẩn. Hứa Bách Tường chỉ có thể hai tay miễn cưỡng chống đầu gối của mình, đem xông lên cổ họng cái chủng loại kia cảm giác cố gắng áp chế xuống. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lâm Thâm, nhưng hắn hiện tại trạng thái không mở miệng được. Lâm Thâm lui về sau hai bước. Hắn cũng không dự định như vậy hảo tâm hỗ trợ thu thập những này rơi ra ngoài đồ vật, ai biết phía trên có hay không nhiễm cái gì. Đi ra ngoài trước đi. Lâm Thâm nhẹ nhàng mở miệng, vỗ vỗ Hứa Bách Tường sau lưng, nơi này không có lưu lại cái gì đồ vật, không biết là bị dùng cái gì phương pháp mang đi, vẫn là có khác tình huống. Hứa Bách Tường dùng sức nuốt xuống mấy ngụm, mới từ trong cổ họng gạt ra một điểm thanh âm, cái này, mặc kệ. Sao? Lâm Thâm lắc đầu, ta ngược lại thật ra càng muốn biết, người nơi này nếu như thấy cảnh này sẽ có cái gì phản ứng, huống chi một cái tầng lầu hai cái công cộng nhà vệ sinh, cộng lại liền 8 cái gian phòng, người bình thường không quá sẽ bỏ gần cầu đi xa một đầu khác nhà vệ sinh, như vậy buổi sáng hôm nay thật không ai phát hiện nơi này có mùi lạ sao? Hứa Bách Tường bị Lâm Thâm nhẹ nhàng đẩy, bắt đầu suy yếu hướng mặt ngoài đi. Coi như nơi này xú khí vân thiên, nhưng là dạng này mùi vị khác thường vẫn là rất dễ dàng phát động người bản năng, ai cũng không có chú ý tới, cũng quá kỳ quái. Câu nói này vừa ra, đẩy ra cửa nhà cầu Hứa Bách Tường biểu lộ trực tiếp sụp đổ. Lâm Thâm, sẽ không phải chỗ này người tất cả đều là, hẳn không phải là. Lâm Thâm phủ định rất nhanh. Nếu như nơi này thật một người sống đều không có, Điền Tùng Kiệt sẽ không cảm giác không thấy, hắn cũng sẽ không ở cảm giác được về sau, còn cái gì đều không nói. Như vậy người nơi này đối nhà vệ sinh bên trong phòng tồn tại dị thường làm như không thấy, rất có thể chính là khác cái gì nguyên nhân. Bên ngoài vẫn như cũ mang theo ý lạnh không khí dần dần xua tan bị hôi thối tiêm nhiễm cái mũi, Hứa Bách Tường từng ngụm thở phì phò, sắc mặt cuối cùng hơi khá hơn một chút. Kia, bọn hắn tại sao không có phát hiện? Lâm Thâm tạm thời trả lời không được Hứa Bách Tường vấn đề này, chỉ bất quá Điền Tùng Kiệt tối hôm qua nghe được những cái kia đối thoại, tại trong óc của hắn dần dần chắp vá thành từng khối tiểu nhân không chọn vẹn ghép hình. Hắn giống như bắt đầu có chút minh bạch, sách nhỏ bên trên người kia lưu lại cuối cùng một câu, muốn biểu đạt ý gì? Chương 427, 0902 đừng để trong lòng chương 427, 0902 đừng để trong lòng sáng sớm trên đường còn không nhìn thấy một bóng người, chỉ có cây cối ở giữa có thể nghe được thanh thúy chim hót. Nhà nhỏ 3 tầng trong phòng gác cửa lóe lên màu vàng nhạt ánh đèn, Điền Tùng Kiệt một bên lặng lặng đi theo tại Lương Tề Vũ phía sau, một bên dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn gác cổng Vương Đại Gia ở bên trong đi lại thân ảnh. Tiểu Lương, lại như thế sớm. Phòng gác cửa cửa sổ bị Vương Đại Gia đẩy ra, hắn một tay chống tại khung cửa sổ bên cạnh, một cái tay khác giơ lên mình tráng men chén, bên trong bừng bừng bốc hơi nóng. Lương Tề Vũ bước chân ngừng lại, quay đầu hướng Vương Đại Gia lộ ra một cái nụ cười ấm áp, nhẹ gật đầu. Vương Đại Gia ngài không phải cũng như thế sớm. Vương Đại Gia nghe vậy nở nụ cười, tại phía dưới cửa sổ lục lọi một hồi, nắm lên một cái trang cái gì túi nhựa hướng Lương Tề Vũ phương hướng quan ra. Tiếp lấy, Lương Tề Vũ vô ý thức vươn tay, nhận lấy xem xét là hai cái còn bốc hơi nóng bánh bao. Vương Đại Gia cười hắc hắc hai tiếng, toát một ngụm tráng men chén bên trong trà nóng, nói: Vạn gia ta làm, vừa đưa tới không đầy một lát, ngươi lên như thế sớm khẳng định chưa ăn cơm, chấp nhận ăn hai cái, hương vị cũng không tệ lắm. Lương Tề Vũ đem bánh bao nắm ở trong tay, nháy nháy mắt, cười nói tiếng cảm ơn. Lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, đem bánh bao hướng công phục trong túi một nhét, hướng phía nhà máy phương hướng liền đi. Điền Tùng Kiệt nhíu nhíu mày, không nhìn ra có cái gì vấn đề, liền tiếp tục đi theo Lương Tề Vũ bước chân hướng phía trước. Chỉ thấy đối phương đi đến một cái nhà máy trước cửa, từ trong ngực móc ra chìa khóa mở ra cửa chính, đi vào về sau lại mở ra tới gần cổng một gian phòng làm việc nhỏ cửa, đem mình bắt đầu làm việc thẻ công tác hướng tường bên trên một chặng, lại tại cổng trên bàn làm cái đăng ký liền đi tới bên trong đi. Điền Tùng Kiệt bước chân dừng lại, hắn đánh giá trước mặt nhà máy, con ngươi đảo một vòng, cực nhanh thuận nhà máy ở giữa tiểu đạo ngược về sau chạy tới. Liếc qua về sau, lần nữa trở lại trước cửa chính, là cái kia nhà máy. Tối hôm qua, Tiểu Bình cùng một cái khác trong xưởng nam nhân gặp mặt địa phương. Cửa sau vẫn như cũ giống đêm qua như thế khép, như vậy bị áo khoác da nam đánh cho bất tỉnh nam nhân đâu. Bây giờ còn đang không tại nhà máy bên trong. Nghĩ đến đây chỗ, Điền Tùng Kiệt tăng tốc bước chân chạy đi vào. Ba, ba. Nhà máy trên đỉnh chiếu sáng đèn lớn bị mở ra, Lương Kể Vũ từ tận cùng bên trong nhất khống chế gian đi tới, tựa hồ là thói quen tả hữu đánh giá một vòng, mới mang bên trên tay áo bộ cùng thủ sáo, hướng mình công vị phương hướng đi. Vị trí kia không phải liền là Tiểu Bình thả dù địa phương. Điền Tùng Kiệt trong lòng run lên, chạy mau đi qua. Kết quả hắn đưa đầu xem xét, hành lang bên trên giống tuyết, cái kia bị đánh cho bất tỉnh nam nhân cũng không tại nguyên chỗ. Chẳng lẽ là mình tỉnh táo lại, sau đó trở về. Hắn nhớ kỹ Thâm Ca lúc ấy sờ qua đối phương động mạch cổ, còn có nhảy lên, cho nên có thể là về sau ung dung tỉnh lại, mình rời đi nhà máy. Thế nhưng là dạng này một hợp lý phỏng đoán, hắn lại cảm thấy thế nào nghĩ thế nào đều không thích hợp, có cố không diễn tả được cảm giác giấu ở ngược vị trí. Ôi, Tiểu Lương, lại như thế sớm a. Lương Tề Vũ nguyên bản chuẩn bị khởi động bên cạnh máy móc, nghe được cửa chính phương hướng truyền đến trung khí 10 phần tiếng nói chuyện, hắn liền dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu nhìn sang. Điền Tùng Kiệt cũng thuận hắn ánh mắt phương hướng xem xét, chỉ gặp một người mặc màu trắng lớn tập dề, trên tay phủ lấy đồng dạng là màu trắng tay áo bộ đầu chọc nam nhân mập, tay trái tay phải các mang theo chứa thịt cùng món ăn túi nhựa, cười ha hả nhìn xem hắn. Tăng ca ngươi không phải cũng rất sớm sao? Lương Tề Vũ khách khí cười cười. Tăng ca lại cười hắc hắc vài tiếng, khít mũi một cái, ta đây không phải muốn chuẩn bị trong xưởng sớm một chút sao? Nhưng là ta cái này lại sớm, cũng vẫn là không đuổi kịp ngươi à? Ta cái này nhà ăn còn chưa làm chuẩn bị đâu, ngươi liền đã bắt đầu làm việc. Nói, Tăng ca giơ tay lên, lung lay mang theo màu đỏ túi nhựa nói, còn không có ăn điểm tâm à? Chờ lấy à, hôm nay đưa tới thịt nhưng mới mẻ, buổi sáng cái này một trận mì sợi ta cho thêm ngươi một muôi thịt thái. Lương Tể Vũ ánh mắt rơi xuống túi nhựa bên trên, theo sau lại nhìn về phía Tăng Ca, gật gật đầu, "Tốt, vậy ta cảm ơn trước Tăng Ca." Nhìn xem Tăng Ca mang theo đầy mặt tiếu dung rời đi, Lương Tể Vũ quay đầu tiếp tục bắt đầu công việc. Nhưng mà Điển Tùng Kiệt trong lòng lại là không khỏi vì đó lộ bộ một chút, hắn nhìn xem Lương Tể Vũ, lại nhìn một chút sắp tại nhà máy cửa chính biến mất Tăng Ca, trong lúc nhất thời phạm vào khó. Hắn luôn cảm giác Lương Tể Vũ nhìn về phía kia cái túi thịt biểu lộ có chút vi diệu, thế nhưng là nếu như hắn đi cùng nhà ăn xem rõ ngọn ngành, vạn nhất tại trong lúc này Lương Tể Vũ lại lén lút làm cái gì làm sao đây? Nhưng nếu là không đến nhà ăn bếp sau đi xem rõ ràng, trong lòng loại bất an này cảm giác lại hình như không có cách nào xua tan. Giờ khắc này, Điền Tùng Kiệt hận không thể có thể đem mình chém thành hai khúc, một nửa lưu tại nguyên địa, một nửa khác đi theo Tăng Ca đến nhà ăn đi. Đang do dự xoắn xuýt vài giây đồng hồ về sau, Điền Tùng Kiệt khẽ cắn môi, dậm chân một cái, nhìn Lương Tể Vũ một chút, quay người đuổi kịp Tăng Ca bước chân hướng phía nhà máy bên ngoài chạy ra ngoài. Chỉ gặp Tăng Ca huýt sáo, nhàn nhã đi trên đường, vòng qua đối bên cạnh nhà máy ở giữa lối đi hẹp, đi tới nhà ăn cửa sau. Điền Tùng Kiệt hai mắt nhìn chằm chằm hắn trong tay mang theo kia cái túi thịt, chỉ thấy Tăng Ca dùng chân đá văng ra cửa sau, cái mông một đỉnh đi vào. Bếp sau quạt tại ông tắc hưởng, bên trong đã có mấy cái tuổi trẻ tiểu công ngồi xổm ở y nốt chậu lớn trước mặt rửa rau nhặt rau, nhìn thấy Tăng Ca tiến đến đều vô ý thức lên tiếng chào hỏi, theo sau tiếp tục trong tay mình công việc. Tăng Ca mở ra sau khi chủ một đạo cửa nhỏ, Điền Tùng Kiệt tranh thủ thời gian nghiêng người đi theo rời đi vào, chỉ thấy đối phương đem kia cái túi thịt mang hướng trên mặt bàn vừa để xuống, lại đem đồ ăn phóng tới một cái góc vị trí, đưa tay bắt đầu vận chuyển bên cạnh máy móc. Tăng Ca, hôm nay thịt đưa tới như thế nhanh. Cổng đột nhiên xuất hiện một cái tiểu công, con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn chằm chằm kia cái túi thịt. Điền Tùng Kiệt bất an trong lòng mở rộng. Đúng vậy à, xem ra ta trước đó mỗi ngày tại lao bản bên thai bên trên nhắc tới vẫn là lên điểm tác dụng, lúc này trước chiếu cố xưởng chúng ta. Tăng Ca câu lên một bên quẹ miệng, một cái tay chống nạnh, một cái tay khác mở ra túi nhựa nắm lên một thanh đã cắt thành khối lập phương thịt hướng xay thịt máy móc miệng đưa tới. Đông. Ba, nhanh như chớp, có cái gì đồ vật từ trong bàn tay hắn trượt xuống rất xuống trên sàn nhà, vừa vặn lăn đến tiểu công bên chân, mà tiểu công hai mắt nhìn chằm chằm thịt nuốt một ngụm nước bọt, nhấc chân không có chú ý liền hướng trước giẫm mạnh. Chỉ nghe ba một tiếng, vật kia tại tiểu công đế dậy nổ bể ra đến, Điền Tùng Kiệt con mắt hoàn toàn trợn tròn. Hoa, cái gì à? Tiểu công lập tức nhấc chân, nhìn thoáng qua trên mặt đất bị giẫm dẹp màu trắng vật thể. Tăng Ca nghe vậy lại nắm một cái thịt đi đến bị lại, mới xoay đầu lại xem xét, theo con mắt đi, này, đáng tiếc. Tăng Ca, ta. Tiểu công còn chưa nói xong, Tăng Ca khoát tay áo, ai nha, không, có chuyện không có chuyện, đạp liền đạp thôi, đừng để trong lòng. Chương 428, 0902 dị thường chương 428, 0902 dị thường Điền Tùng Kiệt nhìn xem trên mặt đất bị giẫm dẹp màu trắng đồ vật, cùng tung tóe đầy đất chất lỏng, trong lúc nhất thời phảng phất đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Hắn nhìn xem tiểu công mang trên mặt ghét bỏ lại có chút áy náy biểu lộ, Song Tăng Ca không có ý tứ cười cười, tiếp lấy đế giày tại mặt đất bên trên vừa đi vừa về cọ sát nhiều lần, mới cuối cùng là hướng cổng vị trí lui một bước. Vậy ta đi trước bận bịu khác ca, Tăng Ca. Tiểu công nói, lại đi đi về về xoa cọ sát mấy lần đế giày, phản phất sợ không có làm sạch sẽ giống như. Tăng Ca nghe tiếng, ngừng lại trong tay công việc, quay đầu nhìn hắn, được, đi, đi thôi đi thôi. Đứng tại cổng người liền như thế đi, Điền Tùng Kiệt còn nhìn chằm chằm mặt đất bên trên bị dẫm đến nhìn không ra là cái gì đồ vật nhìn. Hắn ngồi xổm người xuống, cảm giác không biết tên địa phương thổi qua đến trận trận âm phong, hô hấp đều đi theo đỉnh trệ ở bên thai chỉ có Tăng Ca tiếp tục khẽ hát, không ngừng vận hành máy xay thịt, phát ra ồn ào vụ vụ âm thanh. Mà giờ khắc này trước mắt những này vốn nên tương đương thông thường một màn, theo Điền Tùng Kiệt đều phá lệ dọa người, hắn bản thân cảm nhận được cái gì gọi là trước cơn báo tô yên tĩnh, không khí ngột ngạt, hết thảy thanh âm tựa hồ cũng bị ngăn cản tại bên ngoài. Hắn thậm chí quên suy nghĩ một người lưu tại nhà máy Lương Tể Vũ hiện tại cái gì tình trạng, chỉ là nhìn xem những cái kia thịt từ cối xay thịt bên trong bị tinh mịn từng đầu gạt ra, rơi vào tiếp ở phía dưới tráng men chậu lớn bên trong. Phản phất có một cái vỡ thành thịt của người, ghé vào buồn bên cạnh, dùng còn lại một cái khác con mắt tại nhìn chăm chú hắn. Một mực chờ đến Tăng Ca tắt đi máy móc nguồn điện, ống chậu lớn phát ra rên lên một tiếng, hướng phía cửa đi tới thời điểm, Điền Tùng Kiệt mới từ loại này kinh khủng trong tưởng tượng triệt để lấy lại tinh thần. Hắn nhanh chóng hướng một bên lui, yên lặng nhìn xem Tăng Ca hướng về bếp sau nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị khu vực đi đến. Chỉ gặp cái kia đổ đầy thịt chậu lớn vừa để xuống dưới, nguyên bản còn tại nhặt rau mấy người cũng không khỏi tự chủ ngừng tay đến, miệng bên trong phát ra cảm thán. Tăng Ca, hôm nay thịt này nhìn không tệ a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thịt mỡ thiếu một chút, không có thịt mỡ dễ dàng khô a. Ngươi thích về ngươi thích, trong xưởng các cô nương trước đó ý kiến cũng lớn, lúc này cuối cùng là tốt. Bọn hắn mồm năm miệng mười nói, vô cùng náo nhiệt. Điền Tùng Kiệt lại chỉ có thể cảm giác được trận kia một mực không có tiêu tán âm phong, thuận bên chân của hắn tại phòng ăn mặt đất bên trên không ngừng lan tràn, chỗ đến tựa hồ cũng nhiễm lên một mảnh u ám khí tức. Ngay tại hắn quyết định quay người rời đi, trở lại nhà máy đi thời điểm, một cái lung la lung lay phảng phất say rượu thân ảnh xuất hiện ở nhà ăn cửa chính. Tăng Ca dư quang thoáng nhìn, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm. Đây không phải văn phòng tiểu lý nha, Tăng Ca giọng nói chuyện trở nên càng thêm khách khí, còn mang theo một chút phân tức cảm giác, thế nào hôm nay như thế đã sớm tới. Chúng ta bếp sau còn chưa khai hỏa, được nhiều chờ một lát. Không có việc gì, ta trước tiên ở chỗ này ngồi một lát. Có chút quen thuộc đáp lời âm thanh để Điền Tùng Kiệt đột nhiên đem đầu chuyển tới. Hắn một chút liền nhận ra sở lấy sau cái cổ ngồi tại nhà ăn bàn tròn bên cạnh, chính là tối hôm qua cùng tiểu bình bụng trộm gặp mặt, kết quả bị đánh cái kia. Người này không có việc gì. Điền Tùng Kiệt sững sờ, vô ý thức hướng ra phía ngoài bên trên đặt vào kia bồn thịt nhìn thoáng qua, lại lần nữa xác nhận vị kia tiểu lý hình dạng. Là cái này tướng mạo không sai, Mặc dù lúc ấy không có ánh đèn đen kịt một màu, nhưng lấy ánh mắt của hắn vẫn có thể nhận ra tướng mạo tới. Như vậy, Điền Tùng Kiệt nghĩ đến đây chỗ, trong lòng không hiểu thở dài một hơi. Cái này đi theo tăng ca tới trên đường đi có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, túi nhựa mang theo chính là một túi phổ thông thịt heo, từ bên trong rơi ra ngoài cũng đúng là heo con mắt. Dù sao cũng là mỗi ngày tại bếp sau công tác người, thế nào có thể sẽ không phân biệt được người cùng heo khác nhau đâu. Đúng không? Điền Tùng Kiệt như thế nghĩ đến, nhìn chằm chằm lại bắt đầu bận rộn tăng ca nhìn. Nhưng mà vốn nên trầm tĩnh lại tâm tình, nhưng lại giống như là bị cái gì đồ vật cho lặng lẽ nhấc lên, một loại khác hoàn toàn tương phản ý nghĩ từ đáy lòng xông ra. Bọn hắn thật phân rõ sao? Trong túi nhựa đều là đã cắt thành khối thịt, loại này trạng thái dưới, người bình thường thật có thể liếc mắt liền nhìn ra tới sao? Điền Tùng Kiệt đống nhiên không xác định. Hắn nghe được bếp sau bếp lò lên hỏa, phong phiến bắt đầu càng lớn tiếng vận chuyển lại. Tiểu Lý một mực sợ lấy mình sau cái cổ, biểu lộ nhìn cũng không tốt lắm, hắn nhíu chặt lông mày giống như là đang nhớ lại cái gì, ngẫu nhiên lại chuyển động mấy lần con mắt, không biết đến tuột cùng đang nhìn cái gì. Cả người có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Tăng ca. Tiểu Lý ngừng lại trong tay động tác, đột nhiên hô Tăng ca một tiếng. Tăng ca vừa đem nồi lớn đốt đi nước, nghe được gọi mình, lập tức ngừng lại trong tay động tác, theo sau tại mình tạm dề bên trên qua lại xoa xoa, thế nào? Ngươi gặp qua chúng ta trong xưởng có cái mặc áo khoác da người sao? Tiểu Lý hỏi ra câu nói này thời điểm, Điền Tùng Kiệt trong lòng lộn bộ một chút. Nhìn bị gõ kia hai lần, Tiểu Lý lúc ấy cũng không có trực tiếp mất đi ý thức, hắn thậm chí thấy được gõ hắn nam nhân mặc quần áo. Áo khoác da. Tăng ca sửng sốt một chút, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua, nhưng nếu như có hẳn là mới đưa tới trong xưởng a. Liền các ngươi những này thanh niên coi trọng nhất cái gì thời thượng, ngươi nhìn trong xưởng ở người, có ai mặc thứ này? Tiểu Lý trầm mặt một lát, khẽ gật đầu một cái, cũng không sai, ta cảm giác người kia giống như xác thực rất trẻ. Thế nào hả nha? Tăng ca nháy mắt mấy cái, có chút hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi tìm người này lúc làm việc gặp rắc rối rồi? Tiểu Lý động tác dừng lại, trên mặt biểu lộ có chút vi diệu, không có. Chính là có chút việc tư muốn tìm hắn tâm sự, không phải cái gì đại sự. Tăng ca nghe xong câu nói này, không có trả lời. Hắn chỉ là nhướng mày, miệng làm một cái ai ôi khẩu hình, hướng bên người mấy cái tiểu công làm cái nháy mắt. Bọn hắn nhìn nhau mà nhìn trong lúc biểu lộ mang theo chút chỉ có bọn hắn mới hiểu bí mật, tiếp lấy mấy người im lặng lắc đầu, nhún vai, tiếp tục làm việc lụm. Không đợi bao lâu thời gian, một chén lớn đựng đầy thịt thái mảnh mặt bị bưng đến Tiểu Lý trước mặt, nồng đậm mùi thịt hỗn hợp có quả ớt kích thích hương vị, để tên nam nhân này từ suy nghĩ của mình bên trong kéo ra. Điền Tùng Kiệt lặng yên tiến lên, nhìn chằm chằm chén kia mì, vô ý thức muốn nói chút cái gì. Nhưng mà hắn vươn tay ra đồng thời, Tiểu Lý đã nắm lên đặt ở bát phía trên đũa trộn lẫn lên mặt đến, tiếp lấy thổi hai cái, trực tiếp hòa với thịt thái một ngụm nuốt xuống bụng. "Ra sao?" Tăng ca hai tay chống lạnh, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Tiểu Lý chỉ là cúi đầu, nắm chặt đũa không có trả lời. Loại trầm mặc này dáng dấp có chút để cho người ta khó nhịn, nhưng Tăng ca có lẽ là hiểu rất rõ Tiểu Lý tính cách, tại không có đạt được đáp lại về sau, lặng lẽ thở dài một hơi, quay người chuẩn bị trở về bếp sau đi. Mà liền tại hắn xoay người một cái mắt, Tiểu Lý động. Hắn một chút từ ngồi ghế ngồi tròn bên trên té xuống, phát ra một trận tiếng vang nặng nề, ngay sau đó ăn hết cái thứ nhất còn không có nhai nát mì sợi đi theo phương ra, thuận cái cằm của hắn một đường chạy tới trên cổ, cuối cùng lại trượt xuống tới mặt đất. Tăng ca giật nảy mình, đột nhiên trở lại, tiến lên chính là đỡ lấy Tiểu Lý bà bay, đây là thế nào? Cái gì địa phương không thoải mái? Tiểu Lý căn bản trả lời không được, hắn còn tại một mực nôn. Lúc đầu trong bụng liền không có cái gì đồ vật, xuất hiện đều là chút thanh thủy. Nhưng một giây sau, một đoạn ngón tay từ miệng hắn bên trong rơi ra, tu bổ chỉnh tề trên móng tay mặt bôi màu hồng sơn móng tay. Lạch cạch một tiếng rơi tại trong đống nôn ở giữa. Tăng ca dọa đến hô lớn một tiếng, liền ngay cả Điện Tùng Kiệt cũng ổn định ở nguyên điểm. Chương 429, 0902 đều có vấn đề. Chương 429, 0902 đều có vấn đề. Nếu như nói một chậu bị cắt thành khối nhỏ thịt, chưa từng có tương quan kinh lịch người không cách nào phán đoán chính xác ra đến tột cùng là thịt người, vẫn là khác cái gì đồ vật. Như vậy từ Tiểu Lý trong mồm rơi ra ngoài kia non nửa ngón tay, đủ để cho Tăng ca dạng này một cái đại hán vạm vỡ hoàn toàn mất đi huyết sắc. Vật như vậy, cho dù ai nhìn đều có thể nhìn ra được, là nhân loại ngón tay. Tiểu Lý, ngươi. Tăng ca nói chuyện trở nên nói năng lộn xộn, cứ việc Tiểu Lý cả người còn nằm trên mặt đất, không ngừng tiếp tục ra bên ngoài phun thanh thủy, thân thể bắt đầu không bị khống chế co rúm. Tăng ca cũng giống là đầu đoạn mất tuyến, ngu ngơ tại nguyên chỗ cái gì đều không có làm. Bếp sau bên trong tiểu công ngẩng đầu nhìn đến một màn này, mới ý thức tới vấn đề giống như có chút nghiêm trọng, tranh thủ thời gian thả xuống trong tay sống sông lên túm Tăng ca một thanh. Ca, ngươi làm gì vậy? Thất thần làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian cứu người a? Liên như thế nằm một mực nôn, vạn nhất cái gì đổ vật ngăn chặn cổ họng, người chẳng phải nẹn chết đi qua sao? Tăng ca khẽ nhếch lấy miệng, chỉ là vô ý thức gật đầu, nhưng cả người vẫn là một điểm động tác đều không có. Tiểu công xách một tiếng, thở dài, túi người muốn đi kéo Tiểu Lý tay, kết quả nhìn thấy trong đống nôn kia đoạn ngón tay, cũng ngây ngẩn cả người. Bất quá rất nhanh, tiểu công liền lấy lại tinh thần, nắm lên Tiểu Lý một cái cánh tay, đem hắn kéo dậy ngồi dựa vào bên bàn tròn bên trên, tiếp lấy chào hỏi vài người khác tới hỗ trợ. A, cái kia, ta có phải hay không tới không phải lúc? Lương Tể Vũ thanh âm đột nhiên tại cửa phòng ăn vị trí vang lên. Điền Tùng Kiệt bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chỉ thấy đối phương quấn quyển công phục tay áo, nhìn xem Tăng ca, lại nhìn xem luống cuống tay chân chiếu cố Tiểu Lý mấy cái tiểu công, trên mặt biểu lộ cơ hồ không có cái gì biến hóa. Tăng ca chuyển động con mắt, nhìn về phía Lương Tể Vũ, cuối cùng là đem miệng cho nhắm lại. Không có việc gì, Tăng ca nói, vừa xài bước đến nôn phía trước, Tiểu Lý không biết thế nào, đột nhiên liền ôn, ngươi trước tiên ở ngồi bên cạnh đợi lát nữa, ta để bọn hắn đem nơi này thu thập xong liền cho ngươi nấu bát mì. Nói, Tăng Ca Quỷ Thần xui khiến đem trong tay trái tay áo bộ cho lôi xuống, trực tiếp đắp lên nôn phía trên, cũng đồng thời che khuất kia non nửa ngón tay. Hắn giống như là không quan tâm bẩn không bẩn, trực tiếp giẫm tại tay áo mặt trên, đi lau trên đất bãi kia đổ bẩn. Lương Kể Vũ không có quá nhiều biểu thị, chỉ là nhẹ gật đầu, rất thức thời ngồi tại nhất tới gần cổng vị trí, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn bận rộn. Tiểu Lý cuối cùng là không có cái gì đồ vật có thể phun ra, hắn bị tiểu công nhóm ngay cả lôi kéo đến bên tường ngồi xuống, đầu vô lực túi thấp xuống, chỉ có ngực rất nhỏ chập trùng có thể khiến người ta xác định hắn còn có khẩu khí. Điên Tùng Kiệt nhìn trước mắt loạn thành tê dại hết thảy, cảm giác được báo tố tựa hồ tới. Hắn đi đến Lương Tể Vũ bên người, cúi đầu nhìn xem trước mặt cái này bình tĩnh nam nhân. Người này giờ phút này giống như là người đứng xem, quan sát đến trước mắt loạn cục, lại không chút nào gia nhập trong đó ý nghĩ, thậm chí cũng không có bị loại này hỗn loạn ảnh hưởng tâm tình. Lương Tể Vũ đang suy nghĩ cái gì? Người này cùng chuyện này ở giữa tồn tại bất kỳ quan hệ gì sao? Đột nhiên, Lương Thể Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Điền Tùng Kiệt phương hướng nhìn lại. Hành động này đem Điền Tùng Kiệt cả kinh lui về sau một bước, định thần nhìn lại mới phát hiện đối phương nhìn cũng không phải là mình, mà là ngoài cửa dần dần thăng lên mặt trời. Lương Thể Vũ khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, bên hai thanh âm không có đối với hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào, hắn thậm chí còn ngâm nga du dương tiểu khúc, thanh âm nhỏ đến chỉ có chính hắn còn có đứng tại phụ cận Điền Tùng Kiệt nghe được. Nhưng khi Điền Tùng Kiệt phân biệt ra được làn điệu giai điệu lúc, sắc mặt cứng đờ. Kia là cùng Tiểu Bình Hư đồng dạng từ khúc. Vốn nên nghe du dương nguyện chuyển, thế nhưng là đặt ở tràng cảnh này dưới, có vẻ hơi quỷ dị. Từ mặt trời dần dần chiếu sáng bầu trời thời gian này ấn mở bắt đầu, lần lượt có người tới nhà ăn, nhìn thấy ngồi tại cửa ra vào Lương Tể Vũ đều là nhiệt tình chào hỏi. Nhìn ra được, người nơi này đối tên nam nhân này đều có tương đối tốt ấn tượng. Trái lại dựa vào tường ngồi Tiểu Lý, cứ việc có người dư quang thoáng nhìn, cũng chỉ là nhìn hắn vài lần, theo sau xem như không có trông thấy đi thẳng vào. Lương Tể Vũ nháy mắt mấy cái, từ trong túi móc ra Vương Đại Gia cho hắn hai cái bánh bao, mở ra túi nhựa gặm một cái. Có lẽ là trước đó tình huống ngoài ý muốn để Tăng Ca hoàn toàn quên mình nói qua cái gì, lại thêm đột nhiên tràn vào tới nhà máy nhân viên, bếp sau lập tức công việc lu đủ lên. Từ đầu đến cuối không có một bát nóng hổi mì mang lên Lương Tể Vũ trước mặt. Nhưng hắn không nóng không đổi, cũng không đi lên tiếng thúc giục, chỉ là nhai kỹ nuốt chấm ăn xong trong tay bánh bao, đem túi nhựa hướng trên bàn rác rưởi đĩa quăng ra, hai tay chống đầu gối có chút hăng hái nhìn chăm chú lên ăn điểm tâm đám người. Ánh mắt của hắn một mực tại chuyển động, để Điền Tùng Kiệt rất khó phán đoán Lương Tể Vũ đến tột cùng tại trong những người này quan sát đến cái gì. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện ngồi ở trong góc có hai cái sợ hãi rụt rè cô nương, nhìn mình chằm chằm trước mặt bốc lên nhiệt khí bát, giơ đũa sừng sốt một ngụm đều không có ăn. Hai người bọn họ liên tiếp ngồi cùng một chỗ, châu đầu kề thai nhỏ giọng nói cái gì, nhìn về phía ánh mắt chung quanh mang theo cảnh giác cùng cực kỳ mãnh liệt không tín nhiệm. Có người từ các nàng trước mặt trải qua, các nàng mới dùng đũa làm bộ quấy một phen mì sợi, làm bộ muốn ăn, chờ người vừa đi, lập tức ngừng lại trong tay động tác. Điên Tùng Kiệt nhìn thoáng qua Lương Tề Vũ, vòng qua mấy cái bàn tròn, thử nghiệm hướng hai cái cô nương phương hướng tới gần. Các nàng trong chén mì nhìn đã có chút dính, mì mảnh hút đã no đầy đủ nước canh trở nên lại thô vừa tròn. Ngươi có cái gì phát hiện sao? Đây là Điển Tùng Kiệt tới gần các nàng thời điểm, nghe được câu nói đầu tiên, là một cái tết tóc đuôi ngựa cô nương đang thấp giọng hỏi một cái khác tóc sóng vai cô nương. Người kia, sóng vai tóc nhẹ nhàng nết lên một ngón tay, hướng phía trước một chỉ, hiện tại ngồi tại bên tường không ai phản ứng cái kia, ta hôm qua tại trong tiểu lâu gặp qua hắn, hắn cùng ta dựng nói chuyện, nhìn thái độ là rất thân thiết, nhưng là ta luôn cảm giác chỗ nào không thoải mái cho nên không có thế nào phản ứng hắn. Không thoải mái. Bí tóc đuôi ngựa cô nương nháy mắt mấy cái, dùng đũa rào động hai lần mì sợi. Ta không diễn tả được, hắn dựa đi tới thời điểm ta cảm giác cổ phía sau thổi tới một trận âm phong, làm ta sợ hết hồn, theo sau toàn thân đều không thoải mái, thật giống như ta phía sau có cái gì đổ vật, nhưng là chờ hắn đi về sau liền tốt. Cho nên ngươi cảm thấy hắn là... Sóng vai tóc cô nương nghe vậy không xác định lắc đầu, ta còn giảng không rõ ràng, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ quái địa phương, nhìn xem chỗ nào đều bình thường, nhưng là quá bình thường ngược lại lộ ra tương đương không bình thường, ta có loại cảm giác kỳ quái. Cái gì? Bím tóc đuôi ngựa nháy mắt mấy cái, nhấp một chút miệng, ngươi nghĩ sẽ không giống như ta a? Hai cái cô nương hai mặt nhìn nhau, lại rụt cổ một cái. Điên Tùng Kiệt cần túi xuống thân mới có thể nghe rõ ràng các nàng đang nói chút cái gì. Ta cảm giác người nơi này đều có chút vấn đề. Các nàng trong miệng một lời nói ra câu nói này, lại đồng thời lập tức im lặng, chỉ là tương hỗ nhìn xem lẫn nhau, biểu lộ nghiêm trọng. Chương 430-0902 lộn xộn. Chương 430-0902 lộn xộn. Điên Tùng Kiệt ngồi thẳng lên, khi mắt hắn quay đầu hướng bếp sau phương hướng nhìn lại. Bận rộn Tăng Ca tựa hồ tạm thời quên đi vừa rồi kinh hãi, đầu đầy mồ hôi một bên tay cầm môi, một bên lớn tiếng xông cái khác mấy cái tiểu công phân phó lấy cái gì. Hắn cẩn thận hồi tưởng vừa rồi Tiểu Lý phun ra ngón tay hình tượng, Tăng Ca cùng tiểu công phát hiện nó thời điểm biểu lộ, cảm giác cái này hình thể khổng lồ nam nhân lúc ấy kinh ngạc đến hoàn toàn quên ưu tiên đi xử lý cùng chiếu cố xảy ra vấn đề người. Nếu như không phải Lương Tể Vũ đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng ăn, Tăng Ca có lẽ sẽ một mực ngốc lăng đứng ở nơi đó, chờ đến tiểu công nhóm xử lý xong đều vẫn là không lúc đích. Mặc dù Điền Tùng Kiệt cũng lý giải, người khác nhau đối với giống nhau sự vật sợ hai trình độ là không giống. Nhưng hắn luôn cảm giác Tăng Ca phản ứng có chút quá khích. Còn như loại cảm giác này là từ cái gì địa phương tới, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng. Đinh Linh Bang Lang, ngay tại suy nghĩ ở giữa, trong phòng ăn đột nhiên phi thường không đúng lúc phát ra nổ vang, giống như là cái gì đồ vật quỷ đạo, cùng vật phẩm khác nện ở cùng một chỗ. Nguyên bản hỗn tạp trò chuyện âm thanh nhà ăn trong nháy mắt này triệt để yên tĩnh trở lại, ngay cả Điền Tùng Kiệt bên cạnh hai cái cô nương cũng im lặng chậm rãi đứng lên, thuận thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại. Kia là góc tường vị trí. Ý thức được điểm này thời điểm, Điền Tùng Kiệt trong lòng lộ bộ một chút. Hắn hướng phía trước chạy nhanh mấy bước, mà an tĩnh lại đám người vậy mà không ai tiến lên xem xét. Ánh mắt mọi người đều nhìn từ trên ghế dựa vào vách tường ngồi bệnh xuống trên đất Tiểu Lý, hắn bung thong song đầu cúi đầu, một điểm phản ứng đều không có. Điền Tùng Kiệt lại tiến lên một bước, mới nhìn đến một cái tiểu công dùng tạp dề xoa xoa tay, từ bếp sau đi ra. Đối phương đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng trong phòng ăn thản nhiên như không người, theo sau lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, miệng không biết lẩm bẩm cái gì đi tới Tiểu Lý trước mặt. Loại cảm giác này, không phải nở tờ cờ. Điền Tùng Kiệt toát ra loại ý nghĩ này về sau, nhìn chằm chằm đi tới nam nhân kia mặt, chính là vừa rồi phát hiện phun ra ngón tay, vẫn là kéo mạnh lấy Tiểu Lý ngồi xuống người. Hắn vừa đi, một bên dùng khóe mắt liếc qua bốn phía quan sát, tại đi vào Tiểu Lý trước người không đến một mét vị trí lúc dừng lại, tựa hồ là đang chờ đợi những người khác hành động, mà không có đạt được kỳ vọng đáp lại về sau, hắn mới lại đi về trước mấy bước, tại Tiểu Lý bên cạnh thân ngồi xuống. Thẳng đến hắn làm xong động tác này, mới có người thả xuống trong tay bắt búa, hắn giọng một cái nhỏ giọng hỏi một câu, "Tiểu Lý đây là thế nào? Sáng sớm không có tỉnh ngủ sao?" Tiếp tại câu nói này phía sau, là ba bốn nam nhân ý đồ làm dịu bầu không khí tiếng cười. "Không phải là tối hôm qua vụng trộm uống rượu, sáng nay còn không có thanh tỉnh a?" "A, hắn lúc nào học được uống rượu? Trước đó không đều là nắm lô mũi từ bên cạnh qua sao?" Một loại không cách nào hình dung xa lánh cùng lạnh lùng. Trong lời nói phản phất mang theo quen thuộc cùng trêu chọc, Điền Tùng Kiệt lại nghe không đến một chút xíu nhiệt độ. Hắn chậm rãi đi qua, cùng tiểu công cùng một chỗ ngồi xổm ở Tiểu Lý bên cạnh, nhìn trước mắt tên nam nhân này trên dưới đánh giá một phen về sau, thử thăm dò đưa tay ra, bắt lấy Tiểu Lý rủ xuống một cái cánh tay. Nhưng mà không đợi dùng sức, vẹn vẹn chỉ là cái này nhẹ nhàng kéo một phát kéo, Tiểu Lý thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, hướng một bên nghiêng một cái, trùng điệp té xuống. Đầu bành một tiếng nện ở ghế mặt bên trên, lắc lư một chút, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tiểu công nắm nuốt Tiểu Lý cổ tay, có chút dùng sức, rất nhanh sắc mặt trở nên không thích hợp, tiếp lấy buông tay ra liền đứng lên, lui về sau mấy bước, hít sâu một hơi. Tăng ca lúc này mới từ bếp sau đi ra, cách xa xa mang theo chút trách cứ, "Ai nha, ngươi làm gì à, cái này còn không đỡ một chút." Theo sau, có hai ba âm thanh đứng hòa. Tiểu công không có trả lời ngay, mà là nhìn chằm chằm Tiểu Lý lại nhìn một hồi, duỗi ra chân nhẹ nhàng đá một chút vai tả cánh tay, lúc này mới phun ra dấu ở trong cổ họng khẩu khí kia xoay người lại. "Chết rồi." Tiểu công câu nói này nói đến cực nhẹ, nhẹ đến chỉ có phụ cận mấy người nghe được. Nhưng Điền Tùng Kiệt chỉ nhìn thấy bọn hắn cười xấu hổ cười, đưa tay qua tới quay mấy lần tiểu công bà bay, nói bậy cái gì đâu, vừa sáng sớm, thế nào có thể giảng như thế suối quậy sự tình. "Chết rồi." Tiểu công ngẩng đầu, lui về sau mấy bước, kéo ra khoảng cách an toàn, tiếng nói biến lớn rất nhiều. Lúc này, toàn bộ phòng ăn nhân tài đều nghe được câu nói này. Tăng ca bước nhanh đến phía trước, một phát bắt được tiểu công bà bay đem hắn ngược về sau kéo một phát, giọng nói mang vẻ trách cứ, "Nói bậy chút cái gì đâu. Vừa mới ngồi ở chỗ này thời điểm còn rất tốt thở phì phò, đâu có thể nào đột nhiên liền không có. Đừng tùy tiện nói loại ảnh hưởng này mọi người tham ăn cùng tâm tình sự tình a." Tiểu công yên lặng nghe xong, biểu hiện trên mặt bất vi sở động. Hắn tấm lấy khuôn mặt nhìn về phía Tăng ca, tay thì vươn đi ra chỉ vào Tiểu Lý phương hướng, "Vậy chính ngươi đi xem, đã không có mạch đập." Nói xong, hắn lại đi đám người phía sau lui lại mấy bước. Tăng ca thấy thế hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt, trong mồm nói đối tiểu công thái độ bất mãn, đi vào Tiểu Lý trước mặt, trên mặt xoắn xuýt cùng lo lắng ngồi xổm người xuống. Điền Tùng Kiệt nhìn hắn do dự dự nắm lên Tiểu Lý cánh tay, nhưng mà không đợi hắn sờ lên mạch đập, cô kia bất động thân thể đột nhiên không có chút nào điểm báo trước co quắp mấy lần, tiếp lấy một ngụm máu lớn từ trong mồm phun tới, trong nháy mắt đem Tăng ca nửa cái quần tất cả đều nhuộm đỏ. "Ngoa tào." Không đợi Tăng ca buông tay né tránh, chỉ thấy từ Tiểu Lý miệng phụ cận bắt đầu, dưới làn da mặt toát ra từng khối màu xanh đen cùng loại nấm mốc đồ vật, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Phu cận thấy rõ ràng mấy người dọa đến liên tục lùi lại, có người trực tiếp tông cửa xông ra. Mà ngay sau đó là băng một thanh âm vang lên, Tiểu Lý thân thể tại trước mắt bao người bạo liệt ra, thì nát, huyết dịch cùng nội tạng mảnh vỡ trực tiếp đem gần nhất Tăng ca tới thành cái huyết nhân. Tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô, tại an tĩnh trong phòng ăn nổ tung. Nhưng mà cái này vẫn chưa hết, Tăng ca ngồi sập xuống đất, mặc cho trên thân tích táp hướng xuống trôi đồ vật. Không đợi hắn kịp phản ứng, nguyên bản tại Tiểu Lý trên thân tràn ra nấm mốc, giống như là sẽ truyền nhiễm, mọc đầy hắn trần trụi bên ngoài trên da. Lại là băng một tiếng, Tăng ca mượt mà bụng giống nở hoa vỡ ra, có cái gì đồ vật nhanh chóng từ bên trong tuôn ra, vị y phục của hắn cùng tạp dề giữ được. Kết quả hắn thân thể hướng một bên nghiêng một cái, nhanh như chớp từ bên trong cút ra đây một nửa bàn tay, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Lần này, trong phòng ăn triệt để lộn xộn. Chương 431, không chín cung hai tồn tại sao? Chương 431, không chín cung hai tồn tại sao? Cái gì thanh âm? Hứa Bách Tường đứng ở trong hành lang, hắn rõ ràng nghe được nhà máy phương hướng tựa hồ truyền đến tiếng gạo, phản phất một tiếng sét phá vỡ sáng sớm yên tĩnh bầu trời, thẳng tắp truyền vào hắn cùng Lâm Thâm trong hai. Nhưng mà hắn chỉ là hai cánh tay cầm chặt lấy bên rìa hành lang lan can, không có bất kỳ cái gì động tác. Quay đầu, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt mà nhìn xem Lâm Thâm, liếm liếm mình làm khô bờ môi, trên mặt loại kia tâm tình bất an càng thêm làm lớn ra. Lâm Thâm đi đến bên cạnh, thuận thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, khép mắt, đi xem một chút. "Ừm." "A." Hứa Bách Tường chỉ là vô ý thức trả lời một câu, đầu óc tại phản ứng một giây về sau mới làm rõ ràng Lâm Thâm đang nói cái gì. Hắn nhìn có chút sợ hãi rụt rè, một đống nói ngăn ở trong cổ họng không biết từ chỗ nào nói lên. Lâm Thâm trên dưới đánh giá hắn một phen, tiếp tục nói ra, "Không dám đi liền về phòng của mình bên trong đợi, chỗ nào đều không cần đi." thế nhưng là rõ ràng cái này tuyển hạng cũng làm cho Hứa Bách Tường nội tâm khẩn trương, hắn dịch chuyển về phía trước động mấy bước, nuốt nước miếng một cái, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, kia, vậy ta vẫn đi theo ngươi đi. Lâm Thâm không có trả lời, hắn quay người thuận thang lầu nhanh chóng xuống lầu. Đi ngang qua quầy bán quà vật thời điểm, phát hiện ngồi ở bên trong lão bản giống như là không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, vẫn như cũ giơ lên tiểu thuyết của hắn, một bên uống trà một bên tinh tế đọc. Lâm Thâm thấy thế cho mày, nhưng giờ phút này không có bao nhiêu thời gian để hắn dừng lại đi suy nghĩ những này, chỉ có thể tăng tốc bước chân tiếp tục hướng nhà máy phương hướng đi. Vòng qua quầy bán quà vật chỗ ngặt, nhìn thấy Vương Đại Gia chống nạnh đứng tại lầu nhỏ trên bậc thang, thò đầu ra nhìn, tựa hồ cũng đang nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới. Nhìn thấy Hứa Bách Tường đi theo Lâm Thâm phía sau xuất hiện ở trước mặt mình, khép mắt phân biệt một phen, lại giống là không có thế nào nhận ra, đưa tay chỉ nhà máy bên kia, tò mò hỏi một câu, thế nào à nha? Hứa Bách Tường sững sờ, chỉ có thể lắc đầu, không biết ta. Vương Đại Gia vô hót một cái, này, ta cũng là hồ đồ rồi, các ngươi cũng còn không có đi qua đâu, thế nào có thể biết thế nào? Nghe thanh âm không phải là trong phòng ăn cái gì đồ vật phát nổ a? Các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút a. Hứa Bách Tường nghe vậy gật đầu một cái, theo sát tại Lâm Thâm phía sau, chạy chậm đến hướng phía trước. Bọn hắn vòng qua nhà máy, còn chưa đi đến cửa phòng ăn, liền thấy người ở bên trong như là chim thu tán, tất cả đều từ trong cửa lớn bừng lên. Từng cái trên mặt mang theo không nói được kinh ngạc, sắc mặt trắng bệnh. Có người trực tiếp chạy chậm đến cùng Lâm Thâm gặp thoáng qua, nhanh chóng thoát đi hiện trường, cũng có một số người kéo dài khoảng cách vây quanh ở phòng ăn cổng, thấp giọng không biết đang nói chút cái gì. Lâm Thâm ở trong đó thấy được Điền Tùng Kiệt, hắn đứng tại dựa vào cổng vị trí, con mắt nhìn chằm chằm bên tường chậm rãi lui về sau hai bước. Tiếp theo liền thấy hắn ngẩng đầu, giống như là trong đám người tìm kiếm cái gì. Lâm Thâm lập tức thuận phương hướng của hắn nhìn sang, chỉ gặp hai cái cô nương dán bên tường cẩn thận từng ly từng tí lui ra, sắc mặt không tốt lẫn nhau thì thầm, lại đưa tay chỉ trên thân. Rất nhanh, gió liền đem một cỗ mùi máu tanh nồng đậm dẫn tới Lâm Thâm trong lỗ mũi. Hứa Bách Tường tại phía sau hẹ mấy âm thanh, loại này để cho người ta khó chịu hương vị tựa hồ lại để cho hắn hồi tưởng lại tại công cộng trong nhà vệ sinh nhìn thấy một màn kia. Hắn trong nháy mắt ngồi xổm người xuống, che lấy miệng của mình cuộn thành một đoàn. Lâm Thâm nhìn thấy Điền Tùng Kiệt bên cạnh thân đứng đấy một cái mặc tạp dề tiểu công, tay áo quyển đến cao cao, một bên ngực về sau kéo dài khoảng cách, một bên ánh mắt không ngừng quan sát. Nơi đó có cái gì đồ vật? Lâm Thâm nhíu mày, nghiêng người vòng qua đám người vây xem, chen vào. Chỉ gặp nhà ăn mặt đất bên trên một mảng lớn tràn ra vết máu, thuận rất thấp 2-3 tầng bậc thang chạy xuôi đến xuống mặt đất xi măng bên trên, bị ánh nắng vừa chiếu hiện ra quang mang chói mắt. Mà Điền Tùng Kiệt chỗ nhìn vị trí, càng là một mảnh hỗn độn. Lâm Thâm không rõ ràng dùng một mảnh hỗn độn hình dung có phải hay không quá phiến diện, quá không đủ rồi. Loại này thị giác cùng khứu giác bên trên song trọng rung động rất khó nhanh chóng tìm ra một cái chính xác hình dung từ tới. Hắn đi về phía trước hai bước, nhìn thấy Điền Tùng Kiệt cùng cái kia trầm tư tiểu công ở giữa, nằm một bộ thân thể cao lớn, cả người ngửa mặt hướng lên trên, hai cánh tay vô lực hướng bên cạnh thân một úi, bị huyết dịch hoàn toàn nhuộm dần tạp dề cùng mặc trên người quần áo ở giữa, không ngừng có cái gì ra bên ngoài xuất hiện. Có huyết dịch, có nội tạng khối vụn, còn có chút không biết là cái gì đồ vật hỗn tạp ở trong đó. Màu vàng mỡ tại bụng chỗ thủng phụ cận cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Mà làm người ta chú ý nhất vẫn là đống kia đồ vật bên trong, con kia làn da tuyết trắng một nửa bàn tay. Nó giống như là không nhận bất luận cái gì ô uế ảnh hưởng, ở trong đó như thế dễ thấy. Lâm Thâm tả hữu quan sát, thi thể làn da mặt ngoài bao trùm lấy to to nhỏ nhỏ hình tròn màu đen ấn ký, nhìn kỹ lại cảm giác giống như là mao nhung nhung nấm mốc. Mà lại thi thể hai tay hoàn chỉnh, bất lực mở ra tay trái tay phải cũng hoàn toàn cùng kia một nửa bàn tay không xứng đôi. Đó là ai tay? Thâm ca. Điên Tùng Kiệt ở thời điểm này mới quay đầu, nhìn thấy Lâm Thâm, cảm thấy thở dài một hơi. Hắn chậm rãi lui tới, nhỏ giọng tự thuật trước đó chứng kiến hết thảy, nâng lên Lương Tề Vũ thời điểm mới vô ý thức vừa quay đầu, phát hiện nguyên bản ngồi tại ở gần cổng vị trí nam nhân kia, sớm không biết đi đâu. Trước đó bên trong người kia cũng phun ra qua một ngón tay. Người ở bên trong. Lâm Thâm trong chiều nhìn thoáng qua, cái gì cũng không có thấy. Hán. Điên Tùng Kiệt dừng một chút, không biết hẳn là thế nào hình dung, hắn đột nhiên liền nổ, biến thành từng khối thịt nát, xen lẫn trong này, nhưng là người kia phun ra ngón tay thời điểm, còn tại thở. Chính là tối hôm qua, ta gặp được cùng Tiểu Bình gặp mặt nam nhân. Lâm Thâm nghe vậy nhíu mày, nhìn chung quanh một lần, thấp giọng hỏi, không thấy được Tiểu Bình sao? Tiểu Bình. Điên Tùng Kiệt có chút kỳ quái lắc đầu, không có, nàng đi qua bên này. Lâm Thâm rủ xuống đôi mắt, ta nhìn nàng là hướng cái phương hướng này đi, mà lại tại ngươi cùng ta tách ra không bao lâu thời điểm, ta ngay tại dưới lầu đụng phải nàng, nàng một mực hỏi ta đẹp không, ta nói ta không biết nàng đang hỏi cái gì, theo sau nàng đột nhiên liền đi. Ta một lần cũng chưa từng thấy nàng, nếu như nói nàng là tìm đến Lương Tề Vũ, vậy ta tại nhà máy trước cửa cũng chưa từng thấy qua, từ nhà máy lúc đi ra, trên đường cũng không có bất kỳ ai. Tiểu Bình. Tồn tại sao? Lâm Thâm thì thào nói như thế một câu. Điền Tùng Kiệt động tác hơi ngừng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm, "Thâm ca, ngoại trừ Lương Tề Vũ, không ai đề cập tới nàng, là chê nàng quá suối quẩy." Lâm Thâm hít một hơi, ánh mắt đảo qua chúng quanh lộ ra không hài hòa vây xem đám người, vẫn là tại những người này khái niệm bên trong, căn bản không có như thế một người. Nếu như nàng thật là cái tinh thần không bình thường bệnh nhân, hành vi cử chỉ để cho người ta nhìn không thấu, ngược lại càng thu hút mới đúng, nhưng là người nơi này giống như hoàn toàn không biết nàng giống như. Chương 432, 090 hãy trở về chương 432. Không chính không khách trở về Lâm Thâm không có dừng lại, hắn nói tiếp, nói buổi sáng tại lầu hai bên trái công cộng trong nhà vệ sinh phát hiện cái thứ tư gian phòng, sắc mặt nghiêm trọng. Như thế mùi vị khác thường là rất không có khả năng hoàn toàn dựa vào bài tiết vật che lại, ta cũng không thấy đến lân cận các gia đình sẽ bỏ gần cầu xa lựa chọn khác một bên nhà vệ sinh, thúng chi phía trước ba cái gian phòng đều có thể bình thường sử dụng, nhưng bọn hắn giống như đối với cái này làm như không thấy, thế nào khả năng không phát hiện được dị thường đâu. Điền Tùng Kiệt nhăn nhăn cái mũi, nói, hiện tại không phải cũng thật kỳ quái sao. Có người chạy đi, nhưng vẫn là có như thế một số người vây quanh ở nơi này chỉ là nhìn xem, cái gì sự tình cũng không làm, cái này cũng không giống như là người bình thường hẳn là có phản ứng. Âm ầm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cuộn lôi thanh âm, cái này khiến Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt đều thật bất ngờ. Nguyên bản đứng ở bên cạnh không biết suy nghĩ cái gì tiểu công cũng đột nhiên động một cái, ngẩng đầu lên hướng vốn nên ánh nắng tươi sáng bầu trời nhìn lại. Không biết thời điểm nào, một tầng mây đen lặng yên không một tiếng động che cả tới, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống cơ hồ không có mang bất luận cái gì nhiệt độ. Lạch cạch lạch cạch. Không đợi người kịp phản ứng, tích xúc giọt mưa liền bắt đầu không kịp chờ đợi xông qua đám mây rơi xuống mặt đất bên trên. Ban đầu chỉ là lẻ tẻ mấy giọt, đến phía sau càng ngày càng nhiều, cơ hồ là một phút không đến thời gian, liền biến thành mưa rào tầm tã chút xuống. Nguyên bản mới vừa sáng không bao lâu bầu trời lập tức trở nên giống như là mặt trời lặn phía tây về sau đồng dạng lờ mờ. Bắt đầu từ lúc nãy một mực tại người vây xem dùng tay che khuất hướng trên mặt đánh hạt mưa, bắt đầu hướng nhà ở phương hướng chạy, lưu lại hạ mấy người tại hiện trường hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tương hỗ nhìn xem, không nói gì, bất quá nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, im lặng xác nhận thân phận của đối phương. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm nổ, tựa hồ muốn bầu trời cho xé rách. Nước mưa rầm rầm hướng trên mặt đất rơi, đem chạy xuôi đi ra bên ngoài huyết dịch trong nháy mắt cọ rửa cái sạch sẽ, bị giọt mưa nâng lên cho bụi tràn ngập mấy người xoắn mũi, khó nhịn mùi máu tươi đều tiêu tán không ít. Hứa Bách Tường ôm đầu, kê sát tại phòng ngăn dưới mái hiên đứng đấy, hắn kiêng kỵ nhìn xem trên đất thi thể, sắc mặt trắng bệch. Ngay tại một mực trầm mặc không nói tiểu công xoay người, hít một hơi, vừa ý đồ mở miệng hỏi thăm cái gì thời điểm. Ba một chút, toàn bộ thế giới đều đen. Thật giống như cái gì người đem bầu trời cái này ngọn đèn chiếu sáng cho đóng lại, bốn phía biến thành một mảnh đen kịt. Lâm Thâm đống nhiên quay đầu, nhìn thấy chỉ có đứng tại bên cạnh mình đồng dạng kinh ngạc Điền Tùng Kiệt. Hai người an tĩnh đứng tại chỗ không hề động, nghiêng hai cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, nhưng mà bốn phía cái gì thanh âm cũng không có. Tiếng bước chân, tiếng hít thở, hết thảy thanh âm đều không tồn tại. Liền ngay cả vừa rồi ào ào tiếng mưa rơi cũng biến mất không còn tăm tích. Lâm Thâm thử nghiệm duỗi ra một cái tay, không cảm giác được bất kỳ cái gì mưa gió, thật giống như căn bản không có xuống dạng này một trận mưa giống như. Thâm ca, cái này. Điền Tùng Kiệt ngồi xổm người xuống, sờ lên mặt đất, mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lại đứng lên. Cạch, cạch, cạch. Tiếng vang rất nhỏ cuối cùng ở thời điểm này truyền vào Lâm Thâm trong tai, hắn vô ý thức níu lại Điền Tùng Kiệt cổ tay, hai người lưng tựa lưng cảnh giác bốn phía. Đồng hồ thanh âm. Điền Tùng Kiệt nhẹ giọng hỏi một câu. Lâm Thâm chỉ là đơn giản ừ một tiếng. Trận này có tiết tấu lại khoảng cách tinh tế vang động, sát thực giống như là đồng hồ kim dây khiêu động thanh âm, thế nhưng là loại thanh âm này từ đâu tới? Đỉnh đầu, bên cạnh thân, vẫn là dưới chân, lại hình như đâu đâu cũng có. Mãi cho đến trận này tiếng vang không biết kéo dài nhiều ít lần, đột nhiên một tiếng to giờ chắn báo giờ đông thế giới một lần nữa phát sáng lên. Trong không khí phiêu tán một cỗ mang theo sinh hoạt hương vị cổ xưa khí tức, bên hai không ngừng vang lên chính là xào rau lúc váng dầu bắn tung tóe thanh âm. Sẻn sắt cùng nồi sắt loảng xoảng lẫn nhau va chạm, còn có kia cũ quen thuộc hắc người khói dầu bị thẳng hướng Lâm Thâm trong lỗ mũi chui. Hắn nhịn không được ho khan vài tiếng, quay đầu lại đối đầu chính là Điền Tùng Kiệt trợn tròn con mắt, còn có chút mở ra tựa hồ muốn nói cái gì miệng. Vào mắt là phía sau rộng mở ngoài cửa sổ không ngừng đi lên kéo lên màu trắng khói dầu, theo gió tiến vào bọn hắn chô gian phòng. Sâu. Thâm ca. Điền Tùng Kiệt vô ý thức đưa tay chỉ hướng cửa sổ, cũ kỹ phai màu gỗ khung cửa sổ bị gió thổi đến nhẹ nhàng lay động, sắt vách vẫn như cũ là kia tòa nhà kiểu dáng không kém là bao nhiêu lầu. Hai người định tại nguyên chỗ. Trong lúc nhất thời không nói ra cái gì nói tới, dưới chân dẫm lên chính là có chút mấp mô mặt đất xi măng, màu trắng vách tường dựa vào phần dưới bộ phận vẫn là những cái kia quen thuộc vết bẩn, dấu giày, cùng không biết cái gì đổ vật xoa cọ về sau dấu vết lưu lại. Khoe mắt liếc qua nhìn thấy gần bên trong vị trí bảy biện treo màu trắng màn giường gỗ, bảy ở bên trên chăn mền có thật to hoa nở phú quý mấy chữ, trên giường đơn thì là lớn đóa mẫu đơn. Bọn hắn trở về. Thế nhưng là bọn hắn là thế nào trở về? Lâm Thâm đầu góc một đoạn loạn, trong bóng tối nghe được kim dây chuyển động thanh âm lại tại trong đầu lật ngược vang lên. Hắn hít sâu một hơi, lập tức đi vào bên giường, trước tiên ở ga giường cùng sợi đông cái đệm nắm tay đi đến rồi ra, một cái sắc ngoài lạnh buốt cảm nhận hơi cứng rắn đồ vật cùng hắn đầu ngón tay va nhau. Lâm Thâm lập tức thu tay lại, trước trên người mình lục lọi một phen, lại nhìn thấy Điền Tùng Kiệt, sách nhỏ ở trên thân thể ngươi sao? Nghe được câu này, Điền Tùng Kiệt lập tức trên dưới kiểm tra. Sắc mặt hắn khẽ biến, đang sờ xong mình tất cả có thể chứa đồ vật túi về sau, khẽ lắc đầu. Không có. Nghe vậy, Lâm Thâm lần nữa đem bàn tay đến dưới giường, từ bên trong đem quyển kia sách nhỏ lấy ra. Hắn không có dừng lại động tác, lại xông tới trước đó tìm tới bút chì ngăn kéo, kéo một phát mở, ngắn ngủi kia một đoạn nhỏ bút chì bởi vì quán tính đồ ngủ cục lăn đến hắn cùng Điền Tùng Kiệt trong tầm mắt. Đáng sợ trầm mặc tại hai người ở giữa chạy xuôi, chỉ có xào dao thanh âm chứng minh thời gian lại một lần nữa hướng về phía trước lưu động. Lâm Thâm đem sách nhỏ hướng túi quần bên trong một nhét, lần này không do dự kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Tràn ngập sinh hoạt khí tức địa phương, mỗi người biểu lộ đều là như vậy tường hòa bình tĩnh, ngồi dưới lầu mấy cái đại gia cười cười nói nói, tiếng cười lúc vang lên cảm giác đều có chút đinh tai nhức óc. Quay bán quả vật lão bản kháo tại bên giường, ngẫu nhiên cùng bọn hắn dựng mấy câu, càng nhiều thời điểm thì là chuyên chú chính tại trên tay sách. Trời chiều bắt đầu ngã về tây, tia sáng trở nên lờ mờ. Tìm người. Lâm Thâm phun ra hai chữ này, dọc theo thang lầu nhanh chóng chạy xuống, ngẫu nhiên cùng mấy cái trụ dân sát vai, mọi người tựa hồ cũng không có nhiều chú ý hắn tồn tại. Thời gian quay lại rồi, luân hồi rồi, vẫn là khác cái gì tình huống. Hắn một bên chạy chậm đến hướng phía trước, trong đầu một bên không ngừng toát ra đủ loại suy đoán, chung quanh quen thuộc lại lặp lại hết thảy, giống như đều tại hướng bọn hắn xác minh lấy bọn hắn lại về tới một ngày trước. Thế nhưng là tại sao? Là ai phát động cái gì đồ vật, hay là bởi vì bọn hắn không có phát động cái gì, mới có thể xảy ra chuyện như vậy? Chương 433, 09020 giống chương 433, 09020 giống một mực chạy đến dưới lầu, Lâm Thâm mới giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng bước. Điền Tùng Kiệt cũng tranh thủ thời gian ngừng lại, mở miệng hỏi, thế nào, Thâm ca? Không đúng, chờ đã, Lâm Thâm lắc đầu, giơ ngón tay lên hướng lầu 2, đi trước lầu 2, trước tiên đi nơi này xác nhận một chút. Điền Tùng Kiệt thuận Lâm Thâm ngón tay phương hướng nhìn sang, lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì, thế là dùng sức nhẹ gật đầu, ba chân bốn cẳng lại chạy đi lên. Lâm Thâm đi theo hắn phía sau, cau mày. Thẳng đến Điền Tùng Kiệt kéo ra công cộng cửa nhà cậu, Lâm Thâm mở ra bên trong chiếu sáng, nhìn thấy chính là đóng chặt cái thứ tư gian phòng. Trong lòng của hắn lộn bộ một chút, nhưng vẫn là đi ra phía trước, nắm chặt cái thứ tư gian phòng tay nắm cửa dùng sức hướng ra ngoài kéo một phát. Dầm dầm một tiếng, trông chất ở bên trong bức bỏ quét sạch công cụ tản mát tới đất bên trên, phát ra chói hai tiếng vang. Ngay sau đó là gây mũi lại làm cho người buồn nôn mùi thối, phủ kín vách tường huyết dịch, ngăn chặn ở ngồi cầu. Không có biến hóa. Nơi này cùng Lâm Thâm cùng Hứa Bách Tường phát hiện nó thời điểm không có biến hóa, nếu như hết thảy đều là thật một lần nữa trở lại nguyên điểm, nơi này hẳn không có những này vết máu. Nghĩ đến đây chỗ, Lâm Thâm xoay người bước nhanh ra ngoài. Như là trước đó, sắt vách vốn nên thuộc về áo khoác da nam gian phòng không có khóa lại, nhẹ nhõm dễ dàng liền bị hắn cho đẩy ra. Trong phòng bố trí không có bất kỳ cái gì khác biệt, bị bình phong che kín kia phiến cửa sổ vẫn như cũ mở ra. Hắn đi đến bên cửa sổ, hai tay chống lấy bệ cửa sổ đưa đầu hướng ra ngoài nhìn một cái, đầu kia lôi kéo vết tích vẫn tồn tại. Có nhiều thứ biến trở về đi, thế nhưng là có nhiều thứ nhưng như cũ bảo trì phát sinh trạng thái. Lâm Thâm con mắt đi lòng vòng, nhanh chóng từ trong phòng lui ra, hắn quay đầu hướng quầy bán quà vật phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp tục thuận thang lầu chạy xuống. Đi ngang qua mấy cái kia ngồi ở trong sân chuyện phiếm đại gia lúc, không ai chú ý tới bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thật giống như đột ngột tồn tại nơi này bọn hắn, nguyên bản liền nên ở cái địa phương này giống như. Ai nha ngươi à, đừng nóng vội, uống nước à, ta tuổi tác lớn ngươi viên thuyền nói một đồng lớn, ta cũng không có hiểu là ý gì à. Vương đại gia thanh âm quen thuộc truyền đến, mang theo có chút bất đắc dĩ. Chuyển qua chỗ ngặt, Lâm Thâm liền thấy Vương đại gia một cái tay lôi kéo Hứa Bách Tường cánh tay, một cái tay khác vỗ bờ vai của hắn, giống như là tại trấn an, thế nào, là cùng đồng sự ở chung không tốt, vẫn là thụ cái gì bị quất. Trong đơn vị người nha, thời gian đợi đến lâu hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tính xấu, đừng để trong lòng à. Không phải, ta không phải là đang nói cái này. Hứa Bách Tường trên mặt đều là lo lắng. Dãy rùa quay đầu trong ngáy mắt, hắn thoáng nhìn xuất hiện tại tầm mắt bên trong Lâm Thâm, con mắt lập tức sáng lên, Lâm Thâm. Vương đại gia nghe tiếng cũng quay đầu. Hứa Bách Tường lễ phép tránh thoát Vương đại gia hai tay, giống như là nhìn thấy chúa cứu thế hướng về phía Lâm Thâm liền chạy tới, hắn hai tay trên không trùng vừa đi vừa về khoa tay, miệng một mực tại động, nhưng tựa hồ không biết hẳn là từ cái gì địa phương nói lên. Mãi cho đến bọn tới Lâm Thâm trước mặt, mới nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy tâm tình rất phức tạp hít sâu một hơi, như chút được gánh nặng phương ra, ta còn tưởng rằng các ngươi tất cả đều không thấy. Vương đại gia đứng tại trên bậc thang, móc móc lỗ thai, nở nụ cười, ngươi là bạn hắn. Vậy thì thật là tốt, hắn vừa rồi bô nói với ta một đống ta cũng nghe không biết rõ, nhìn các ngươi tuổi tác hẳn là không kém là bao nhiêu, các ngươi bản thân chuyện văn đi. Lâm Thâm vô ý thức gật gật đầu, cũng cảm giác hai cánh tay bị Hứa Bách Tường kiểm chế ở chúng ta. Chúng ta có phải là đã trở lại hay không? Hứa Bách Tường cực lực khống chế mình năng lượng, nhưng rung động đôi mắt vẫn là bại lộ hắn khẩn trương, vừa rồi trung quanh lập tức liền đen, ta cả gan hô vài tiếng, không ai đáp lại qua, kết quả trung quanh đột nhiên sáng lên về sau, liền thấy có người đứng tại ta ngồi trước bàn làm việc mặt, nói cho ta tan việc, đừng đánh ngủ gần. Hứa Bách Tường cực nhanh ngay mắt, giống nhau như lúc, người trung quanh hành vi cùng động tác tất cả đều là đồng dạng, thậm chí bọn hắn nói những cái kia bắt quái, nói chuyện phiếm các loại nội dung, đều là ta đã nghe qua một lần. Ta lúc đầu nghĩ thử thăm dò hỏi bọn họ một chút cùng nhà ăn có liên quan chủ đề, nhưng ta lại sợ xảy ra cái gì vấn đề, cuối cùng vẫn là không có hỏi ra lời. Lâm Thâm lặng lặng nghe Hứa Bách Tường lại nhảy bên trong rông dài kể xong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nhà nhỏ ba tầng, mở miệng hỏi, ngươi nơi này hẳn là chí ít có một cô nương, trước đó chúng ta tại nhà ăn phủ cận thấy qua, ngươi có chú ý hay không qua nàng hiện tại ở đâu đây? Cô nương? Hứa Bách Tường sững sờ, nắm tóc, cái gì cô nương, dài dặn gì? Hắn hỏi lại để Điền Tùng Kiệt phát ra một tiếng im lặng thở dài, hắn lúc ấy căn bản không có chú ý à. Liên lấy hắn dạng này trạng thái, có thể chú ý tốt chính mình cũng không tệ rồi. Không có chú ý coi như xong, Lâm Thâm lắc đầu, ta cảm thấy bọn hắn cũng hẳn là cầu nguyện người tiến vào, cuối cùng mưa xuống thời điểm, hiện trường cũng chỉ lưu lại mấy người chúng ta, ngay sau đó trời liền đã tối, nếu như bọn hắn có ý nguyện hẳn là cũng sẽ chủ động nghĩ biện pháp tìm chúng ta. Nói đến đây, Lâm Thâm đột nhiên dừng lại một chút. Lâm Thâm, thế nào rồi? Hứa Bách Tường vừa khẩn trương thở hổn hển mấy cái. Đi nhà ăn, hiện tại vừa tới tan tầm điểm, Lâm Thâm vừa nói một bên cất bước ra ngoài, nhà ăn có lẽ còn có người. Lại hoặc là người kia cũng sẽ có ý chờ chúng ta đi qua, nếu như hắn không có nắm chắc có khác thủ đoạn tại cái khác địa phương cùng chúng ta chạm mặt, kia cuối cùng chúng ta đợi nhà ăn nói không chừng chính là cái gặp mặt địa phương. Hứa Bách Tường rõ ràng không có quá nghe hiểu Lâm Thâm đang nói cái gì, chỉ là vô ý thức đi theo phía sau của hắn, giống gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Xuyên qua nhà máy ở giữa tiểu đạo, Lâm Thâm vừa nhấc mắt liền thấy đứng tại nhà ăn bên trên bím tóc đuôi ngựa nữ sinh, nàng hai tay ôm ngực tựa ở bên tường. Tựa hồ là dư quang thoáng nhìn động tĩnh bên này, xoay đầu lại nhìn thoáng qua, im lặng xông Lâm Thâm bọn hắn vẫy tay, theo sau đi vào rộng mở đại môn trong phòng ăn. Bọn hắn quả nhiên tới nơi này. Điên Tung Kiệt thở ra một hơi, giống như là cuối cùng yên tâm, chí ít hiện tại nhận ra đồng đội, không phải mỗi người cũng giống như Hứa Bách Tường như thế. Đi vào an tĩnh nhà ăn, cái bàn đều đã bị thu thập sạch sẽ. Lâm Thâm cùng Điền Tùng Kiệt lần nữa thấy được cái kia mặc tạp dề tiểu công, cùng sóng vai tóc cô nương ngồi tại nhất gần bên trong bàn tròn trước. Gặp Lâm Thâm bọn hắn đến, tiểu công mặc nam nhân cũng không có nói nhảm nhiều, trực tiếp mở miệng nói, "Ta một lần nữa hảo hảo đã kiểm tra một lần, nơi này nguyên liệu nấu ăn chí ít đến trước mắt thời gian này điểm tới nói, cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là cái gì?" Lâm Thâm hỏi. Nam nhân trầm mặc một lát, cùng bên cạnh hai cái cô nương liếc nhau một cái, biểu lộ có vẻ hơi quái dị, "Không, có tăng ca." "A." Hứa Bách Tường không bị khống chế phát ra một tiếng nghi vấn. Đồng dạng địa phương, thời gian giống nhau, nam nhân chỉ vào bếp sau phương hướng, ta trước một lần nhìn thấy hắn thay đổi trên người tạp dề từ cửa sau tan tầm rời đi, nhưng là vừa rồi ta không có gặp hắn, chung quanh cũng không ai ý thức được, nơi này thiếu đi như thế một người. Chương 434, 0902 hợp lý hóa chương 434, 0902 hợp lý hóa Hứa Bách Tường miệng mở rộng, nhìn chằm chằm bếp sau phương hướng nhìn, không thấy. Không phải đi địa phương khác sao? Đối mặt vấn đề này, mặc tiểu công quần áo nam nhân tựa hồ có chút không bị khống chế nhíu mày một cái, quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Bách Tường nhìn mấy lần, thẳng đến đối phương nhịn không được rụt cổ một cái, hắn mới đem ánh mắt thu về. Ngay lúc này, từ bếp sau bên trong lại đi tới một cái tiểu công, trên tay mang theo một cái chứa rau quả túi rác. Nhìn thấy Lâm Thâm mấy người hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh ở xó xỉnh bàn tròn trước, có chút hiếu kỳ đi về phía trước mấy bước, các ngươi ở chỗ này làm gì vậy? Đây không phải đều tan sở chưa, còn không nhanh đi về. Ta cuối cùng dọn dẹp một chút đến khóa cửa a, cũng đừng làm trễ nải ta về nhà thời gian. Nghe được câu này, nam nhân trên mặt lộ ra chút tiêu dung, giống như là hoàn toàn dung nhập trong đó, nhẹ gật đầu, giọng nói chuyện mười phần thành khẩn chăm chú, biết a, chúng ta liền đơn giản phiếm vài câu, lập tức liền về nhà, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi tan tầm. Vậy là được. Xách rác rưởi tiểu công đem những người khác đánh giá một phen, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Cái kia, Lâm Thâm lập tức đem hắn gọi lại, thấy đối phương quay đầu lại, suy tư một lát về sau mới hỏi, ngươi biết Tăng Ca đi đâu sao? Ta thế nào cảm giác một ngày không có gặp hắn. Vấn đề này hỏi ra, đem Hứa Bách Tường mặt đều dọa trợn nhìn. Hắn một phát bắt được Lâm Thâm cánh tay, dùng sức lung lay mấy lần, dùng chỉ có bọn hắn nghe được thanh âm nói ra, Lâm Thâm, ngươi điên được. Đây không phải tình huống dị thường sao? Nếu là hỏi ra lời phát động cái gì vật kỳ quái làm sao đây? Lâm Thâm lại là không nói. Hắn để lại Hứa Bách Tường cổ tay, con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu công. Tiểu công nháy mắt mấy cái, trên mặt tựa hồ có chút kỳ quái biểu lộ, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, hướng bọn hắn phương hướng tới gần mấy bước. Hứa Bách Tường lần này trực tiếp vung ra Lâm Thâm cánh tay, lại ngược về sau mặt né một chút. Không nghe nói. Tiểu công thần thần bí bí mở miệng. Sóng vai tóc cô nương quét đám người một vòng, lắc đầu, trả lời, nghe nói cái gì? Chúng ta cũng không ở chỗ này công việc, tin tức khẳng định không có các ngươi linh thông à, chỉ là phát hiện Tăng Ca thế nào không thấy, nghĩ đến có phải hay không đi chỗ nào lười biếng. Tiểu công đầu lập tức lắc giống cái trống lắc, theo sau đưa tay phải ra ngón trỏ dùng sức lung lay hai lần. Hắn đem túi rác hướng tới gần cổng vị trí vừa để xuống, hóp lưng lại như mèo bu lại, cả khuôn mặt bên trên đều tràn đầy bắt quái biểu lộ. Ta nói với các ngươi, Tăng Ca vụng trộm ăn hoa hồng sự tình bị lãnh đạo phát hiện. Ăn hoa hồng? Lâm Thâm nhướng lông mày lên. Đúng vậy a, ngoài ý muốn a. Tiểu công con mắt mở tròn căng, bình thường trên miệng nói cho chúng ta nhà máy tốt, muốn cho mọi người đồ tốt nhất, đến bỏ được dùng tiền loại hình, kết quả mình kỳ thật vụng trộm đang ăn tiền hoa hồng, nghe nói còn không ít đâu. Cũng không biết như thế thời gian dài đến nay, đến cùng có bao nhiêu đồ vật là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chậc chậc chậc. Lâm Thâm chú ý tới mặc tạp dề nam nhân im lặng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn thở dài một hơi, nói tiếp, kia Tăng Ca hiện tại là ai biết được. Tiểu công buông tay, nhún vai, ta chỉ nghe nói cụ thể xử lý còn phải chờ hai ngày lên sẽ mới có thể quyết định ra đến, chỉ có thể đến lúc đó nhìn. Đón lấy, tiểu công tựa như mở ra máy hát, lại viên phiên nói một chàng mình cái gọi là phát hiện. Mỗi một câu nói đều ngữ khí khẳng định, thật giống như hắn tận mắt nhìn đến qua giống như. Mãi cho đến nói đến miệng khô lời khô, hắn háng giọng một cái, ho hai tiếng, mới phản ứng được mình bây giờ muốn làm cái gì. Bàn tay ba vỗ đầu một cái, cười nói, ngươi nhìn ta, nói chuyện liền quên chính sự, chứ không nói à, đều tan việc vẫn là về nhà sớm đi, dù sao chuyện này a cũng coi là một chuyện tốt, chí ít cuối cùng xử lý quyết định, tiền a có thể thật sự dùng tại chính chúng ta trong phòng ăn không phải sao. Dứt lời, tiểu công nhếch môi cười vài tiếng. Song Lâm Thâm bọn hắn khoát qua tay, trở lại cổng phụ cận cầm lên túi rác lại quay đầu dặn dò một tiếng, nhớ kỹ nói chuyện phiếm xong đem chỗ ngồi thu thập một chút ta, nên trở về nhà về nhà. Biết. Nam nhân lên tiếng. Vài đôi con mắt nhìn xem tiểu công biến mất tại cửa chính vị trí, Hứa Bách Tường mới nặng nề mà thở ra một hơi, thấp giọng nói, đây là thế nào chuyện? Ngươi nghe được bọn hắn nói cái chuyện này sao? Bí tóc đuôi ngựa cô nương quay đầu nhìn nam nhân hỏi. Nam nhân lắc đầu, không có, ai cũng không có sách, đây cũng là ta không thể chủ động hỏi bọn hắn nguyên nhân, ta chính là phòng ăn một phần tử. Ta vốn hẳn nên biết nếu như ta không biết ta không xác định lỗi sẽ phát sinh cái gì, nhưng ít ra ăn hoa hồng chuyện này, lần trước ta là chưa nghe nói qua, mà lại nếu có, tại sao hết lần này tới lần khác là lần này Tăng Ca mới không thấy, mà không phải lần trước liền không thấy. Chống rông thêm ra tới thiết lập. Lâm Thâm nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Mấy người ánh mắt tất cả đều nhìn lại. Tiểu Lý, các ngươi nhìn thấy qua sao? Lâm Thâm hỏi tiếp, nhìn về phía chính là hai cái cô nương phương hướng. Điền Tùng Kiệt chỉ một ngón tay sóng vai tóc cô đường, nhỏ giọng nhắc nhở, ta lúc ấy nghe được tại trong tiểu lâu công tác, chính là nàng, nàng trước khi nói còn gặp qua tiểu lý, nhưng là ấn tượng thật không tốt. Quả nhiên, nghe được vấn đề này về sau, sóng vai tóc cô nương nhíu mày lại, một tay bám lấy cái cằm suy tư. Qua mấy giây mới gặp nàng lắc đầu, không có. Ta là bởi vì lần trước gặp được hắn thật không vui sướng, lần này liền nghĩ có thể hay không lách qua, cho nên hoàn toàn không có gặp, nhưng nếu như... Nàng dừng lại, lượn ngồi ở bên cạnh nam nhân một chút, tăng ca lấy lý do như vậy, hợp lý từ nhà ăn biến mất, tiểu lý rất có thể cũng là dạng này. Vô cùng có khả năng, Lâm Thâm nhẹ gật đầu, không biết các ngươi có hay không lần trước nghe được một cái lời đồn đại, nói trong xưởng có cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, cùng ba cái cô nương chỗ hẹn hò, cuối cùng bị bắt ra, theo sau bị xử lý rời đi nhà máy. Bím bắp đuôi ngựa cô nương nghe xong, nhãn tình sáng lên, a một tiếng, ta nghe qua. Ta tại nhà máy bên kia, mấy cái A-Z đang nghỉ ngơi thời điểm giống như thảo luận qua chuyện này, ngươi là cảm thấy. Không đợi Lâm Thâm nói chuyện, nam nhân liền nhẹ gật đầu lên tiếng, bằng vào ta đối với mấy cái này địa phương quan sát, chúng ta lâm vào trong mộng tiến vào những thế giới này cũng không phải là tại chúng ta xuất hiện về sau mới bắt đầu chống giống một chuyện, mà là có mình nguyên nhân gây ra, có quá khứ của mình, cho nên ta cảm thấy nơi này cũng giống như vậy, vô cùng có khả năng liền đã có chuyện như vậy, chỉ là vừa mới phát sinh hết thể hướng chúng ta phô bày thế giới này vận hành phương. Thức. Có người chết. Hứa Bách Tường nuốt một ngụm nước bọn, nơi này liền đem. Bọn hắn. Biến mất. Hợp lý hóa. Thế nhưng lại như thế làm là vì cái gì? Nam nhân lắc đầu. Lâm Thâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói, có lẽ chúng ta còn hẳn là lại nếm thử một vòng, hiện tại không xác định thời gian này điểm quay lại, là ngay tại cái kia trời mưa thời gian, vẫn là có khác cái gì điều kiện. Chương 435, 0902X, nhiều chương 435, 0902X, nhiều ta là đồng ý. Nam nhân nghe vậy trước hết nhất giơ tay lên. Tiếp lấy hai cái cô nương cũng đồng ý gật gật đầu, nắm tay giơ lên. Cái này, ở đây ngoại trừ Hứa Bách Tường, không có nhấc tay cũng chỉ có ngoại trừ Lâm Thâm ai cũng không thấy được Điền Tùng Kiệt. Bị vài đôi con mắt như thế nhìn chằm chằm, Hứa Bách Tường toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Hắn phàn nàn khuôn mặt, tiếng nói rất nhỏ, ta còn có thể thế nào xử lý? Ta cái gì đều không làm rõ ràng được, các ngươi nói thế nào làm, liền thế nào làm đi. Ta trước đó còn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này, thời gian sẽ tự mình quay lại địa phương. Nam nhân gặp Hứa Bách Tường biểu thái, liền tiếp tục nói, cho nên ta luôn cảm giác, nếu như đệ nhị chu vẫn là tại giống nhau thời gian hoặc là vị trí quay lại, có lẽ nguyên bản tại thời gian này đốt, liền phát sinh qua chuyện gì, mà nếu như đem chuyện này hiểu rõ, chúng ta liền có thể đào thoát. Lâm Thâm không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm nam nhân nhìn. Hắn cùng tên nam nhân này nghĩ không sai biệt lắm, thời gian quay lại, ở trước mặt mọi người lấy ly kỳ phương thức người đã chết, lần tiếp theo quay lại bên trong lại bị dùng lý do khác hợp lý hóa tồn tại biến mất, để trong này người ý thức không đến ra cái gì tình huống, nhất định là có mục đích. Chỉ bất quá tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, hiện tại còn không bỏ ra nổi hữu hiệu chứng cứ để chứng minh. Tóm lại, đã tất cả mọi người đi tới nơi này, vậy liền chứng minh là nhận ra lẫn nhau thân phận. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn một chút những người khác, đều biết nhận biết, cũng tốt xưng hô đi. Ngay tại mấy người tương hô giới thiệu mình trong lúc đó, ném rác rưởi tiểu công đã từ bên ngoài lắc lắc ung dung trở về, nhìn thấy bọn hắn còn tại nhà ăn, lông mày dương lên, ngựa khí có chút không cao hứng. Thế nào còn chưa đi a? Bên này lời mới vừa nói đến Hứa Bách Tường, hắn nghe được câu này, chưa nói xong nửa câu trực tiếp cắm ở trong cổ họng, có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn về cổng vị trí nhìn thoáng qua. Mặc tạp dề tiểu công phục tiết dịch hàng đứng lên, mang theo ấy nay cười cười, thật có lỗi a ca, một nói chuyện phiếm giảng mê mẩn đem thời gian đem quên đi, chúng ta bây giờ liền đi. Nói hắn dẫn đầu đứng dậy, đem lôi ra tới ghế từng cái thu hồi đi. Cởi trên người tạp dề chạy chậm đến bỏ vào bếp sau trong phòng nghỉ, lại chạy ra. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa à, tiểu công nhíu nhíu mày, một tay chống nạnh, đổi lại mấy người bọn hắn bạo tính tình cũng sẽ không cùng ngươi thật dễ nói chuyện, nhanh đi về đi. Bị tiểu công thúc giục, một đoàn người từ nhà ăn đi ra. Nói cách khác, chỉ chúng ta mấy người này sao? Sóng vai tóc đường xảo vừa đi vừa mở miệng. Lâm Thâm lắc đầu, trả lời, không xác định, chỉ ít ta đêm qua nhìn thấy qua một cái hẳn là cùng chúng ta là giống nhau người. Một câu nói kia ra, tất cả mọi người bước chân đều ngừng lại. Cứ việc nhà máy phụ cận đã không có chiếu sáng, một mảnh đen kịt bóng cây đại đạo chỉ có yếu ớt ánh trăng chiếu sáng, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được mấy người ánh mắt tất cả đều rơi xuống trên người mình. Một cái mặc áo khoác da nam nhân, Lâm Thâm hít một hơi, nhìn chằm chằm trước mắt con đường này, hành vi của hắn cử chỉ, an mặc phương thức, còn có cả người cho ta cảm giác không giống như là người nơi này. Vậy hắn người đâu? Bí tóc đuôi ngựa hướng Tiêu Tiêu trợn tròn trong mắt. Lâm Thâm châm trước một lát, ta không có chứng cứ xác thực, nhưng ta cảm thấy hắn đã chết. Điên Tùng Kiệt tựa hồ nhớ tới tăng ca trong tay mang theo kia cái túi thịt, lại nghĩ tới từ bên trong lăn xuống ra con mắt, phủi một chút miệng, biểu lộ rất là khó coi. Chết rồi. Hướng Tiêu Tiêu lặp lại một tiếng, tiếp lấy mất mát thở dài một hơi. Hứa Bách Tường càn nhẹ âm thanh tùy theo mà đến, hắn dùng sức khoát khoát tay, ngựa khí phủ phiếm mà nói, kia thật là. Ta cũng không biết hẳn là thế nào hình dung mới tốt, dù sao chúng ta thấy được một cái tràn đầy máu gian phòng, cùng cái kia. Bài tiết vật hỗn hợp lại cùng nhau, ngay tại lầu 2 công cộng trong nhà vệ sinh, vậy căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận trình độ. Nghe được bài tiết vật mấy chữ, mặc dù nói đã tương đương văn minh cùng nguyện chuyển, đường xảo trên mặt vẫn là không tự giác lộ ra khó chịu ghét bỏ thần sắc. Thế nào sẽ? Đột nhiên chết rồi. Tiết dịch hàng ngược lại là không có quá quan tâm những này, trên mặt đều là không hiểu. Cũng không thể nói là đột nhiên liền chết, Lâm Thâm đánh giá bọn hắn, các ngươi có hay không thấy qua một người mặc màu đỏ nát hoa váy nữ nhân? Màu đỏ nát hoa váy? Đường xảo nghĩ nghĩ, kia tòa nhà ký túc xá bên trong người vẫn rất nhiều, ta cũng không có toàn bộ gặp qua, không quá xác định có hay không như thế một hào nhân vật. Kia, trước đó lời đồn đại thảo luận, cùng ba cái cô nương bổ chân sự kiện kia, có ai gặp qua cái này ba cái cô nương sao? Lâm Thâm lại hỏi. Hướng Tiêu Tiêu nguyên địa nhảy một chút, bí tóc đuôi ngựa đi theo lắc lư mấy lần, ta gặp qua các nàng. Liên lên một lần thời điểm, so với quay lại về sau bắt đầu thời gian còn phải lại hướng phía trước, ta nhìn thấy các nàng từ nhà máy cổng đi qua, biểu lộ đặc biệt nghiêm túc loại kia, giống như chính là hướng ký túc xá phương hướng đi. Theo sau ta liền nghe đến chung quanh A-Z thảo luận chuyện này. Bất quá, Hướng Tiêu Tiêu âm lượng trong nháy mắt nhỏ xuống, nhíu mày lại, các nàng đều mặc trong xưởng công vụ, không bằng nói tại trong xưởng công tác người, tại ta quan sát đến xem mặc kệ nam nữ cùng chức vị đều là mặc công vụ, không có dám mặc váy. Nói bên nàng qua thân, đưa tay chỉ hướng nhà máy phương hướng, không biết các ngươi nhìn qua không có. Nhà máy bên trong thật nhiều muốn vận hành máy móc, nếu là váy không cẩn thận cuốn tới bên trong, vậy liền coi như xong đời, xuất phát từ an toàn cân nhắc không có người mặc mình y phục hàng ngày, váy loại này nhẹ nhàng đồ chơi thì càng không thể nào. Đường Sảo nghe xong Hướng Tiêu Tiêu, vô ý thức trả lời, kia thật chẳng lẽ là ký túc xá bên trong. Nói cách khác, nàng không phải ba cái kia cô nương ở trong một cái. Lâm Thâm thấp giọng thì thào nói. Điền Tùng Kiệt lông mày cũng xoay đến cùng một chỗ, vậy nhưng thật sự rất quái, ta tối hôm qua nghe Tiểu Lý nói với Tiểu Bình những lời kia, rõ ràng chính là trực chỉ cái kia bổ chân mấy cái cô nương người, hắn còn để Tiểu Bình đừng lại lo lắng cùng sợ hãi, nói người kia nhận lấy bốn có trừng phạt, nếu là cảm thấy còn không được, cũng có khác giao thiệp loại hình. Đây không phải. Điền Tùng Kiệt dừng lại một chút, tiếp lấy con mắt chậm rãi trợ to, trong đầu có chút hình tượng chợt lóe lên, để hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Thâm ca, cho nên trước ngươi mới hỏi. Hắn giống như là kịp phản ứng cái gì, hai cánh tay qua tay ra một cái khai hợp trang sách động tác, đây không phải nhiều một cái sao? Ba cái cô nương Hướng Tiêu Tiêu gặp qua, kia Tiểu Lý an ủi Tiểu Bình lại là thế nào chuyện? Ánh mắt của hắn xoay tít chuyển động, miệng không tự giác bắt đầu lặp lại sách nhỏ phía trên câu nói kia, có cái gì ít? Không đúng, có cái gì nhiều? Đây không phải cả hai đều có.